Chương 1409, giới hạ vực kết thúc. Thiên Long Các, lầu chính. Đến từ Lý Thiên Vương nhất mạch bốn vị mạch thủ, tại cái kia tản ra quần quần uy áp vô song thần tọa phía dưới, rốt cuộc bảo trì không nổi ngày thường thông dong, đều là hãi nhiên nghẹn nào. Cho dù là Lý Thiên Cơ vị này trưởng sơn mạch thủ, đều là vì chi động dung. Đại vô song hầu. Đạm Đài Lam, vậy mà thành tựu đại vô song hầu. Lý Thanh Anh, Lý Huyền Võ, Lý Kim Giác đều là thất thần nhìn qua cái kia ngồi ở chủ vị nữ tử áo tím, năm đó Đạm Đài Lam tại Thiên Nguyên Thần Châu thế hệ tuổi trẻ đích thật là lóa mắt đến cực điểm, có thể lại thế nào lóa mắt, trong mắt bọn họ cũng chỉ là một cái mới ra đời tiểu bối mà thôi. Vương giả phía dưới đều là run rế. Chỉ có một cái trường hợp đặc biệt, đó chính là đi đến vô song chi lộ, đúc thành vô song thần tọa vô song hầu. Đây là một đầu có thể lấy hầu khắc vương con đường truyền kỳ, từ xưa đến nay, vô số kinh tài tuyệt diễm thiên kiêu đều ý đồ leo lên đầu này sáng chói chói mắt con đường, hoàn thành lịch chuyển phản siêu, lấy phong hầu chi thân, quan sát vương giả. Nhưng cũng tiếc, vô song chi lộ tràn đầy gian nan hiểm trở, cái kia từng tòa tượng trưng cho viên mãn cùng hoàn mỹ thập trụ kim đài, tựa như là kình thiên cự sơn, đem vô số thiên kiêu ngăn cản tại chân núi. Cái này thập trụ kim đài, đúc thành một tòa, cũng đủ để làm cho người trở thành cùng thế hệ nhân tài kiệt xuất, mà thành tựu vô song hầu, lại là cần bảy tòa. Nơi đây độ khó, khó có thể tưởng tượng. Cho nên, khi Lý Thiên Cơ, Lý Thanh Anh bọn hắn bốn vị này mạch thủ nhìn thấy Đạm Đài Lam đúc thành vô song thần tọa lúc, mới có thể như vậy rung động. Mà lại, Đạm Đài Lam cũng không phải là đúc thành bảy tòa thập trụ kim đài tiểu vô song hầu, mà là đại vô song hầu. Đại vô song hầu, đó là ở trong song quan vương đều đủ để xưng hùng cảnh giới. Thật muốn giao phong, trong bốn người bọn họ, chỉ có Lý Thiên Cơ vị này đại viên mãn song quan vương mới có thể tới địch nổi. Không nghĩ tới hơn 20 năm không thấy, Lam Hầu đã nhập vô song, quả nhiên là thật đáng mừng. Trong lầu chính bầu không khí ngưng trệ mấy tức, Lý Thiên Cơ thần sắc thời gian dần trôi qua khôi phục, sau đó hướng về phía trên thủ tọa Đạm Đài Lam một tay hành lễ, đó là đối đãi cùng thế hệ người lễ tiết, hiển nhiên, khi phát hiện Đạm Đài Lam bước vào đại vô song hầu về sau, vị này Lý Thiên Vương nhất mạch trưởng sơn mạch thủ cũng lập tức liền điều chỉnh tâm tính. Nếu như lúc này lại đem Đạm Đài Lam xem như đã từng tiểu bối, vậy chính là có chút không đúng lúc. Mà Lý Thanh Anh, Lý Huyền Võ, Lý Kim Giác ba vị mạch thủ, cũng là thần sắc có chút phức tạp cùng cảm thán tùy theo hành lễ. Bọn hắn lúc này rốt cuộc minh bạch, vì sao Lý Kinh Chập trước khi vẫn lạc, sẽ đem mạch thủ vị trí chuyển cho Đạm Đài Lam, mà không phải chuyển cho Lý Thanh Bằng. Lấy Đạm Đài Lam cái này đại vô song hầu thực lực, đủ để trấn áp bất kỳ không phục. Đối mặt với bốn vị vương giả chào, Đạm Đài Lam cũng rốt cuộc không còn khinh thường, để chén trà trong tay xuống, đứng dậy đáp lễ, cười nhạt nói, gặp qua bốn vị mạch thủ. Nàng mặc dù không thích Lý Thiên Cơ, nhưng nếu nàng đáp ứng Lý Kinh Chập trưởng quản Long Nha mạch, như vậy tự nhiên cũng không tốt cùng Lý Thiên Cơ huyên náo quá mức không thoải mái, cái này cũng sẽ ảnh hưởng Lý Thiên Vương nhất mạch nội bộ hài hòa. Đạm Đài Lam có đôi khi cường thế, nhưng cũng không phải là không để ý đại của người. Lý Thiên Cơ cười cười, sau đó liền ở một bên chỗ ngồi xuống, Lý Thiên Vương nhất mạch bên trong, các mạch mạch thủ địa vị bằng nhau, nguyên bản Thiên Long Thành lần này là Lý Kinh Chập chủ sự, bây giờ Lý Kinh Chập vẫn lạc, tiếp hắn bổ nhiệm Đạm Đài Lam, tự nhiên cũng chính là nơi này trưởng sự giả, cho nên nàng ngồi chủ vị cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Đương nhiên, phần này điều kiện tiên quyết là Đạm Đài Lam hiện lộ ra đại vô song hầu thực lực. Về sau Long Nha mạch bên này, liền muốn phiền phức Lam Hầu tọa trấn, ngươi là Lý Thái Huyền thế tử, tự nhiên cũng coi là chúng ta Lý Thiên Vương nhất mạch người, do ngươi đảm nhiệm Long Nha mạch mạch thủ, hợp tình hợp lý. Lý Thiên Cơ nhẹ nhàng nói, đằng sau chúng ta Lý Thiên Vương nhất mạch sẽ vì ngươi cử hành một trận nhất là thịnh đại mạch thủ tiếp nhận nghi thức, chiêu cáo các phương. Đứng sau lưng Đạm Đài Lam Lý Lạc trong lòng âm thầm cảm thán, cái này Lý Thiên Cơ không hổ là trưởng sơn mạch thủ, hắn năm đó rõ ràng nói qua bảo đảm Lý Thái Huyền, khó giữ được Đạm Đài Lam mà nói, nhưng bây giờ lại phảng phất là trực tiếp đem lời này cho quên lãng đồng dạng, rất có điểm gắng chịu đủ hương vị. Đạm Đài Lam thì là thản nhiên nói, tiếp nhận nghi thức thì không cần, dù sao phụ thân vừa mới vẫn lạc, còn chưa thích hợp tiến hành những thứ này. Lý Thiên Cơ nghe vậy, cũng là khẽ thở dài một tiếng, thần sắc có chút nặng nề nói, Kinh Chập mạch thủ vẫn lạc, là chúng ta Lý Thiên Vương nhất mạch tổn thất trọng đại, chúng ta Lý Thiên Vương nhất mạch nhất định sẽ báo thù cho hắn, cái kia Tần Cửu Kiếp còn có Vô Diện Minh Vương, nhất định phải hoàn lại cái này nợ máu. Đạm Đài Lam đối với cái này từ chối cho ý kiến, Vô Diện Minh Vương phía sau là kinh khủng quy nhất hội, đây chính là so Lý Thiên Vương nhất mạch cường đại quá nhiều siêu nhiên thế lực, Lý Thiên Cơ nếu có quyết đoán này, năm đó cũng sẽ không đối mặt với Tần Thiên Vương nhất mạch hùng hổ dọa người mà lựa chọn ẩn nhẫn lùi bước. Trước đây giới Hà vực biến cố, tuy nói không gian thông đạo bởi vì Hắc Vũ Quỷ Kiếp mà phong bế, nhưng các ngươi dù sao cũng nên là có chút thủ đoạn có thể trợ giúp a. Vì sao đến bây giờ mới đến? Đạm Đài Lam nói chậm rãi hỏi, trong ngôn ngữ có chất vấn chi ý. Lý Thiên Cơ cười khổ một tiếng, giải thích nói, cũng không phải là chúng ta không nghĩ biện pháp trợ giúp, mà là cái kia Tần Cửu Kiếp mời tới Ngự Thú Linh Điện đại điện chủ Lâm Miểu làm khách Tần Thiên Vương nhất mạch, mà chúng ta Lý Thiên Vương nhất mạch cùng cái này Ngự Thú Linh Điện rất có ân oán, hai cái này trong lúc bất chợt nối liền với nhau, chúng ta sao dám khinh thị, thế là tất cả lực chú ý đều bị bọn hắn dẫn dắt đi. Giới Hà vực bên trong lần này sẽ có to lớn như vậy biến cố, chúng ta cũng không có nghĩ đến, bất quá việc này chung quy là ta cái này trưởng sơn mạch thủ thất trách, ta thẹn với Kinh Chập mạch thủ tín nhiệm. Lý Kinh Chập vẫn lạc, đây đối với Long Nha mạch mà nói quan hệ quá lớn, bọn hắn không thể tới lúc trợ giúp, chỉ sợ không chỉ Đạm Đài Lam có chỗ lời oán giận, toàn bộ Long Nha mạch người đều sẽ đối với cái này có chỉ trích. Lý Thiên Cơ không cách nào cãi lại, mà lại hắn cũng minh bạch, lúc này vứt nổi không có chút ý nghĩa nào, ngược lại là chủ động ôm trách. Ngự Thú Linh Điện, Lâm Miểu. Đạm Đài Lam ánh mắt ngưng lại, cái này Huyền Linh Thần Châu đỉnh cấp Thiên Vương cấp thế lực nàng đương nhiên biết, chỉ là không nghĩ tới Tần Cửu Kiếp vậy mà lại trước đó liền đem nó mời đi theo. Cái kia Tần Thiên Vương nhất mạch hiện tại như thế nào? Đạm Đài Lam tiếng nói nhất chuyện, hỏi. Lý Lạc, Khương Thanh Nga mấy người cũng là dựng lên lỗ thai, bây giờ giới Hà vực huyết kiều đem giới Hà chi thủy vậy hướng Tần Thiên Vương nhất mạch, bọn hắn cũng muốn biết ra giới tình hình. Từ hôm qua bắt đầu, Thần Thiên Vương nhất mạch trong cương vực có giới hà chi thủy xuyên thấu hư không vung vãi, đồng thời mang đến vô số dị loại, diễn biến thành một trận quy mô cực kỳ khủng bố dị thai. Thần Thiên Vương nhất mạch năm vị vương cấp cường giả ý đồ xuất thủ trấn áp, nhưng lại không thể thành công, bởi vì theo cái kia giới hà chi thủy quyết tán, có một loại lực lượng đem bọn hắn xuất thủ đều hóa giải. Lý Thiên Cơ lúc này ngẩng đầu, mắt lộ ra kiên kỵ nhìn qua giới hà vực trên không tòa kia huyết kiều, chuẩn xác mà nói, là huyết kiều bên trên tòa kia bia đá. Trên tấm bia đá khắc rõ bốn cái cổ lão nguyên thủy văn tự. Vương không thể nhập. Bọn hắn nguyên bản cũng là đang suy đoán cố kia có thể hóa giải Tần Thiên Vương nhất mạch năm vị vương cấp cường giả lực lượng thần bí, có thể theo bây giờ tiến vào giới hà vực, cũng liền rốt cuộc hiểu rõ lực lượng kia nơi phát ra. Nguyên lai là một tôn đại ma vương lập xuống Thiên Vương xá văn. Vương không thể nhập, khó trách Tần Thiên Vương nhất mạch năm vị vương cấp cường giả lực lượng đều không thể tiến vào cái kia dị thái khuyết tán khu vực, bọn hắn nguyên bản còn muốn xin mời cái kia Lâm Miểu xuất thủ tương trợ, có thể người sau chỉ là nhìn thoáng qua, chính là không chút do dự rời đi. Lý Thanh Anh cảm thán nói, cho cười, cái này Thiên Vương xá văn chính là một tôn đại ma vương lập, cái kia Lâm Miểu mặc dù là song quan vương, nhưng cũng không dám nhúng tay, miễn cho đem tự thân cũng cho hóa vào. Nếu là Lâm Miểu biết được, định nổi trận lôi đình, hắn thụ Tần Cửu kiếp mời, vượt qua Thần Châu mà đến, kết quả Tần Cửu kiếp lại làm mưu phản Tần Thiên Vương nhất mạch, đầu nhập quy nhất hội. Lý Huyền Võ tiếng cười vang dội, dẫn tới cả tòa Thiên Long Các đều là tại có chút rung động. Không ít người cũng là cười thầm, Tần Cửu kiếp sau đó tại Thiên Nguyên Thần Châu chắc chắn là xú danh chiếu lấy, cái kia Lâm Miểu cùng cấu kết, tự nhiên là sẽ cảm thấy cực kỳ xối quậy, sợ mình cũng bị người hoài nghi cùng quy nhất hội có quan hệ. Thần Thiên Vương nhất mạch tự an ác quả, cũng là đáng đời. Lý Kim Giác nói ra. Lý Thiên Cơ thì là lắc đầu, nói, lần này dị thai bởi vì đạo này Thiên Vương xá văn trở nên cực kỳ phiền phức, hết thảy vương cấp cùng vương cấp chi lực không cách nào tiến vào bên trong, vậy liền không cách nào nhanh chóng đem nó đầu nguồn giải quyết. Bây giờ trận này dị thai đang lấy tốc độ cực kỳ kinh người khuyết tán, ngắn ngủi một ngày, đã có bách thành mấy vạn giảm bị nó bao trùm, có thể nói là chân chính sinh linh đồ thán. Mà Long Nha mạch Tây Bắc cảnh, vừa vặn cùng Tần Thiên Vương nhất mạch giáp giới, nơi đây khoảng cách cái kia dị thai bộc phát chi địa, tuy nói có vài chục vạn dặm xa, nhưng nếu như cái này dị thai tiếp tục lấy loại tốc độ này khuyết tán, chỉ sợ sớm muộn sẽ chạm đến Long Nha mạch biên cảnh. Lời vừa nói ra, Lý Thanh Bằng, Lý Kim Bản đám người sắc mặt đều là hơi đổi, lúc trước bọn hắn cảm thấy cái này dị thai tại Tần Thiên Vương nhất mạch trong cương vực, tự nhiên nên bọn hắn đau đầu đi, thật không nghĩ đến cái này dị thai khuyết tán tốc độ lại nhanh như vậy. Nếu quả thật làm cho trận này dị thai cũng tiến vào Long Nha mạch phạm vi, vậy bọn hắn liền nên nhức đầu. Đạm Đài Lam cũng là mày liếu hơi nhíu, nàng bây giờ là Long Nha mạch mạch thủ, tự nhiên cũng là cần giữ gìn Long Nha mạch cương vực căn bình, nhưng trận này dị thai bởi vì Thiên Vương xá văn nguyên nhân, nàng cũng nhận can thiệp. Vương không thể nhập, cũng không phải là đơn thuần chỉ vương cấp cường giả, mà là đạt tới cấp độ này lực lượng đều sẽ bị nó có hạn chế. Không phải vậy lấy cái kia Tam Đồng Huyền Thai Đại Ma Vương thủ đoạn, như thế nào rơi xuống lớn như thế sơ hở. Trận này dị thai cực kỳ hung mãnh, ngay cả Tần Thiên Vương nhất mạch đều bị đánh đến trở tay không kịp, liên tục bại lui, nếu thật là bị xâm nhiễm đến Long Nha mạch, chỉ sợ cũng phải tạo thành cực lớn tổn thất. Các ngươi định làm gì? Đạm Đài Lam ngẩng đầu nhìn về phía Lý Thiên Cơ bốn người, hỏi. Chương 1410, Linh Nhan đến. Long Nha mạch cũng là Lý Thiên Vương nhất mạch một bộ phận, cho nên sự chống cự này dị thai sự tình, cũng không phải Long Nha mạch nhất mạch trách nhiệm. Lý Thiên Cơ có chút trầm ngâm, nói, bây giờ giới hạ vực giá trị cực lớn không bằng trước, chúng ta cũng không có tất yếu ở chỗ này đầu nhập lực lượng quá nhiều, cho nên chúng ta dự định đem Thiên Long Ngũ Vệ rút khỏi, cũng tại Long Nha mạch biên giới Tây Bắc trấn thủ, lấy ứng đối trận này dị thái quyết tán. Mà lại trừ Long Nha mạch, mà khác tứ mạch cũng chỉ cần phái ra tinh anh lực lượng, lâu dài đóng quân. Lam Hầu, Đạm Đài mạch thủ cảm thấy thế nào? Đạm Đài Lam nghe vậy, sắc mặt có chút hòa hoãn, cái này Lý Thiên Vương nhất mạch đang đối mặt thường tới tự thân lợi ích biến cố lúc, còn tính là biết được đại cục nặng nhẹ. Tại bên kia, Lý Lạc cũng là có chút cảm thán, theo mấy vị này cự đấu quyết nghị, cái này do Lý Thiên Vương nhất mạch kinh doanh mấy trăm năm Thiên Long Thành, về sau liền phải bắt đầu để đó không dùng, mà nơi này muốn lại lần nữa khôi phục đã từng phồn thịnh, chỉ sợ cũng phải đợi đến trên chân trời tòa kia xuyên thấu thiên địa huyết kiều biến mất sau. Bất quá Lý Lạc cũng không muốn ở chỗ này tiếp tục dừng lại xuống dưới, hắn hiện tại chỉ muốn mau chóng rời đi giới hà vực, sau đó tìm cái địa phương an toàn, chuyên tâm luyện hóa vạn tướng tiểu kim đan. Đằng sau, hắn còn muốn giành Thiên Long Ngũ Vệ đại vệ tôn vị trí, bởi vì chuyện này còn quan hệ đến tiểu thánh chủng, dù sao trong cơ thể hắn long chủng chân đan đã bị tiêu hao hầu như không còn, nếu như về sau còn muốn đi cái kia thiên kinh tháp, như vậy tự nhiên át chủ bài càng nhiều càng tốt. Bất quá cái kia biên giới Tây Bắc, đến lúc đó chỉ sợ còn phải phiền phức Đạm Đài mạch thủ tự mình trấn thủ, đương nhiên nếu như ngươi không để ý, chúng ta cũng có thể thay phiên. Lý Thiên Cơ nói ra. Đạm Đài Lam bình thản nói, ta nếu là Long Nha mạch thủ, tự nhiên cũng sẽ bảo đảm ta Long Nha mạch cương vực căn bình. Lý Thiên Cơ mỉm cười gật đầu. Bất quá Đạm Đài Lam đột nhiên nói ra, phụ thân trước khi vẫn lạc, nhất chiếu cố sự tình, chính là mấy tiểu gia hỏa này, nói nhất là không yên lòng bọn hắn. Lý Thiên Cơ khẽ giật mình, chợt cảm thán nói, kinh trật mạch thủ đối với Lý Lạc hoàn toàn chính xác sủng ái nhất. Hắn cỡ nào lão luyện, tự nhiên nghe được Đạm Đài Lam trong ngôn ngữ thâm ý, thế là hắn cân nhắc một chút, nói, lần này tại cái kia giới Hà Bảo vực bên trong, Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga liên thủ chém giết Tần Liên, nếu như không phải bọn hắn cống hiến, không thể nói trước ngay cả Lý Cực La bọn hắn đều là phải bỏ mạng trong đó, loại cống hiến này nếu là không dành cho ngợi khen, là thật nói là không đi qua. Dạng này, lão phu làm chủ, Thiên Long Ngũ Mạch bên trong thiên mệnh cấp phong hầu thuật, do hai bọn họ tùy ý tuyển một đạo, như thế nào? Lý Thiên Cơ cũng minh bạch đây là Đạm Đài Lam tại thừa cơ là Lý Lạc, Khương Thanh Nga dành một chút chỗ tốt, nhưng hắn không có khước từ lý do. Dù sao Lý Lạc hai người đích thật là cống hiến phi phạm, mà lại Đạm Đài Lam còn mượn Lý Kinh Trập vẫn là tên, Lý Thiên Vương nhất mạch vô luận như thế nào đều hẳn là cho bồi thường. Đạm Đài Lam nghe vậy, khẽ gật đầu, cái này Lý Thiên Cơ làm việc thật là giọt nước không lọt, khó trách có thể trưởng sơn nhiều năm như vậy. Vậy ta liền thay bọn hắn, cảm ơn chư vị mạch thủ. Khi năm vị cự đầu trao đổi sau ngày thứ hai, Thiên Long Thành liền bắt đầu chính thức sơ tán, các phương nhân mã cùng tài nguyên đều là tại đều đâu vào đấy rút khỏi. Đương nhiên cũng không chỉ là Thiên Long Thành, bây giờ toàn bộ giới Hà vực bên trong, thế lực khắp nơi đều là tại rút lui. Đã từng phồn thịnh thiên địa, trong tương lai một đoạn thời gian sẽ trở nên không gì sánh được tiêu điều. Đồng thời theo thời gian trôi qua, giới Hà vực bên trong phát sinh biến cố, cũng là như phong bạo, quét sạch đến Thiên Nguyên Thần Châu mỗi một hẻo lánh, vô số thế lực, cường giả vì đó hãi nhiên, chấn động. Bất luận là Lý Kinh Chập vẫn lạc, hay là cái kia Tam Đồng Huyền Thai Đại Ma Vương Giáng Lâm cùng Tần Cửu kết bội phản, cái này mỗi một kiện đều đủ để tại Thiên Nguyên Thần Châu nhấc lên gợn sóng to lớn. Mà theo gợn sóng quyết tán, càng ngày càng nhiều sự tích cũng là lan truyền mà ra. Ở trong đó, nhất làm cho người cảm thấy khiếp sợ chính là Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga. Vợ chồng nhập vô song, liên thủ chém bát phẩm. Như thế chiến tích, dẫn tới đông đảo thượng phẩm phong hầu đều là thật sâu nhớ kỹ tên của hai người. Mà Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga lại là vào lúc này, theo Đạm Đài Lam bọn người, rời đi giới Hà vực, về hướng Long Nha mạch. Bây giờ Lý Kinh Chập vẫn lạc, Đạm Đài Lam tiếp nhận mạch thủ sự tình, còn cần triệu tập Long Nha mạch nội bộ rất nhiều cao tầng, tiến hành rất nhiều sự vụ giao tiếp cùng lòng người trấn an. Cho nên tiếp xuống Đạm Đài Lam sẽ rất bận rộn. Mà đổi thành bên ngoài đáng nhắc tới chính là, rời đi giới Hà vực trước, Lý Lạc tại trong Thiên Long bảo khố kia lấy được chính mình thèm nhỏ dãi đã lâu một bộ thiên mệnh cấp phong hầu thuật. Thượng phẩm thiên mệnh cấp, Long huyết tố cổ thuật. Mở tối trong đại điện, đốt từng chiếc chạy xuôi khí tức âm lãnh ngọn đèn, sâu trong bóng tối, tựa hồ là có quỷ dị nói nhỏ âm thanh không ngừng truyền ra. Có một bóng người từ trong hắc ám đi ra, dạo bước tại trong đại điện. Một lát sau cước bộ của hắn ngừng lại, ngọn lửa màu trắng bệnh chiếu vào nó trên mặt, lại là Tần Cửu Kiếp. Không nghĩ tới ngươi bỏ xuống Tần Thiên Vương nhất mạch đại cung chủ thân phận. Trong đại điện, một đạo hơi kinh ngạc thanh âm giản mua chậm chậm truyền ra, một bóng người xuất hiện ở Tần Cửu Kiếp phía trước. Linh Nhãn Minh Vương. Tần Cửu Kiếp cười nhạt một tiếng. Tương lai, liền không có Tần Thiên Vương nhất mạch Tần Cửu Kiếp cung chủ, chỉ có quy nhất hội Cửu Kiếp Minh Vương. Linh Nhãn Minh Vương ánh mắt u lãnh che lấp nhìn qua Tần Cửu Kiếp, nói, là Vô Diện Minh Vương nói cho ngươi ta chỗ này bí địa. Ngươi ngược lại là tâm ngoan thủ lạn, dám ra tay với hắn, cũng không sợ tôn chủ sẽ trách phạt ngươi. Tần Cửu Kiếp bình tĩnh nói, hắn đã bị Lý Kinh Chập cùng Đạm Đài làm trọng thương, muốn khôi phục nói nghe thì dễ, ta là so với hắn càng dùng tốt hơn nào, ta muốn tôn chủ bọn họ hẳn là sẽ không để ý. Hắn lần này dù sao có công. Linh Nhãn Minh Vương nói, ta cũng có công. Tần Cửu Kiếp cười nói, hơn nữa còn muốn mời ngươi vì ta dẫn kiến tôn chủ, tốt với ta nói. Linh Nhãn Minh Vương thâm trầm cười nói, ta tại sao phải giúp ngươi? Ta cần bỏ ra cái gì? Tần Cửu Kiếp bình tĩnh nói. Linh Nhãn Minh Vương u lãnh quỷ dị hai mắt khẽ híp một cái, hắn nhìn chằm chằm Tần Cửu Kiếp nửa ngày, sau đó khuôn mặt tái nhợt bên trên lộ ra một vòng ý cười, nói, Vô Diện Minh Vương hai tấm bản mệnh ra mặt trong tay ngươi. Tần Cửu Kiếp gật gật đầu. Cho ta một tấm. Linh Nhãn Minh Vương vươn tay. Ta sẽ vì ngươi dẫn kiến tôn chủ, đồng thời cũng sẽ giúp ngươi tiêu trừ ngươi xuống tay với Vô Diện Minh Vương thai hoàng ẩm. Tần Cửu Kiếp nghe vậy, trầm mặc mấy tức, sau đó xuề bàn tay ra, trong lòng bàn tay có lôi hỏa hiện lên, trong đó phảng phất là tạo thành một tòa lôi hỏa thần tháp dưới đáy, trấn áp hai tấm điên cuồng nhúc nhích ra mặt. Lúc này hắn cầm ra một tấm trong đó, sau đó ném về Linh Nhãn Minh Vương. Linh Nhãn Minh Vương trong mắt chạy ra đen kịt tia sáng, trực tiếp là đem tấm này ý đồ phá không chạy trốn ra mặt địch trụ. Mơ hồ xoay khúc thương mặt trắng ra tóc ra tiếng rít chói tai âm thanh, "Linh Nhãn, giúp ta. Ta nguyện ý trả bất cứ giá nào." Linh Nhãn Minh Vương thanh âm khàn khàn nói, "Vô Diện, ngươi quá không cẩn thận, ngươi bây giờ đã mất đi hết thảy, cho dù đưa ngươi cứu sống, ngươi cũng rất khó khôi phục đỉnh phong thực lực. Ngươi đã không có giá bao nhiêu đáng giá." Hắc quang bao trùm cái kia vặn bẹo ra mặt, sau đó trực tiếp đem nó thu nhập Linh Nhãn Minh Vương một con mắt bên trong. "Trong khoảng thời gian này, ngươi liền ở chỗ này chờ lấy đi." Linh Nhãn Minh Vương đối với Tần Cửu Kiếp nói một câu, chính là trực tiếp quay người, đi hướng đại điện cuối cùng, đẩy ra nặng nề cửa lớn. Sau đại môn là một đầu hành lang, cuối hành lang thì là một vũng nhìn không thấy cuối màu đen nước ao. Trong nước hồ là một đạo yêu diễm quỷ dị thân ảnh, nàng đóng chặt lại hai mắt, trần trụi thân trên bị màu đen nước ao bao trùm, xuống nửa người thì là một đầu chạy xuôi khí tức âm lãnh đôi rắn màu đen. Đôi rắn bên trên mỗi một phiến vảy rắn, phản phất đều là chiết xạ quỷ dị ánh sáng. Rõ ràng là Lý Linh Tịnh bản thể. Khí tức của ngươi gần nhất biến hóa không nhỏ đâu, ngươi thật sự là mang đến cho ta thật là lớn kinh hỉ. Vô Diện Minh Vương ánh mắt có chút mê say mà cuồng nhiệt nhìn qua đạo kia yêu diễm quỷ dị thân ảnh, đây là hắn đời này hoàn mỹ nhất kỳ tác. Ngay cả chúng sinh ma vương kia ý chí kia đều nhanh muốn bị ngươi hấp thu, cho nên ta cảm thấy ngươi hẳn là có thể làm một chút càng có hơn tính khiêu chiến sự tình. Vô Diện Minh Vương đồng tử chậm rãi xoay tròn, cái kia bị hắc quang bao trùm vặn vẹo ra mặt bay ra, rơi vào trên mặt nước. Tái nhợt ra mặt gặp nước tức tan, đúng là trong nháy mắt liền đem hơn phân nửa hắc thủy biến thành trắng bệnh chi sắc, sau đó những này trắng bệnh nước ao bắt đầu điên cuồng đối với Lý Linh Tịnh ăn mòn mà đi. Ngắn ngủi một lát, Lý Linh Tịnh cái kia đen kịt đôi rắn, chính là thời gian dần trôi qua bị nhuộm đẫm một tầng âm lãnh trắng bệnh chi sắc. Nàng cái kia trắng non băng lãnh trên gương mặt, cũng là có vẻ thống khổ, nổi lên. Chương 1411, Long Nha mạch Tân Vương, Long Nha sơn mạch. Trong dãy núi, có liên miên cung điện tại nhàn nhạt trong mây mù hiện lên, san sát nối tiếp nhau, lộ ra một bức rộng lớn hùng vĩ cảnh tượng. Keng, keng. To rõ mà trầm thấp tiếng chuông, một tiếng lại một tiếng tại tòa này bao la dãy núi rộng lớn ở giữa quanh quẩn, dẫn tới rất nhiều trong cung điện bóng người đều là ngừng chân mà đứng, mặt lộ bi thống chi ý bởi vì tiếng chuông này, là tại vì Lý Kinh Chập vang lên vang. Theo giới Hà vực không gian thông đạo mở ra, có quan hệ Lý Kinh Chập vẫn lạc tin tức, cũng là triệt để truyền ra. Đây không thể nghi ngờ là ở trong Long Nha vực nhấc lên chấn động to lớn. Long Nha vực cương vực bao la, trong đó con dân vô số, thế lực lớn nhỏ càng là như sao dày đặc giống như tô điểm trong đó, mà đối với những con dân này, thế lực mà nói, Lý Kinh Chập chính là đỉnh đầu cái kia một mảnh trí cao vô thượng tiên. Bây giờ thân là mạch thủ Lý Kinh Chập vẫn lạc tại giới Hà vực, đây đối với Long Nha vực xung kích quả thực là tột đỉnh. Vô số thế lực lo sợ không yên, đã mất đi vương cấp cường giả tọa trấn, thế tất sẽ ảnh hưởng đến Long Nha mạch tại Lý Thiên Vương nhất mạch bên trong ngự quyền thậm chí tài nguyên phân phối các loại cực kỳ trọng yếu vấn đề, từ lâu dài đến xem, đây quan hệ đến bọn hắn tồn vòng cùng hương suy. Nhưng cũng may chính là loại này kinh hoàng cùng hỗn loạn cũng không có tiếp tục quá lâu, Long Nha mạch bên trong liền có càng kinh người hơn tin tức truyền ra. Long Nha mạch mạch thủ, do Lý Thái Huyền thế tử, Đạm Đài Lam tiếp nhận. Đạm Đài Lam tại Thiên Nguyên Thần Châu biến mất đã có hơn 20 năm, cái này đã từng kinh diễm vùng thiên địa này danh tự, sớm đã trở nên lạ lẫm, chỉ sợ chỉ có năm đó bị nàng áp chế qua những thiên kiêu kia, mới có thể tại một lần tỉnh cờ nhớ lại. Cho nên khi Long Nha vực bên trong vô số thế lực, phe phái nghe thấy cái tên này lúc, cũng là lăng thần hồi lâu. Chợt không ngoài dự liệu liền đã dẫn phát càng lớn xôn xao, bởi vì sự lựa chọn này quá mức đột ngột, dù sao Lý Thanh Bằng cùng Lý Kim Bản chính ở chỗ này đâu, cái này mạch thủ vị trí, làm sao cũng không tới phiên Lý Thái Huyền thê tử đến ngồi đi. Cái kia Đạm Đài Lam, dĩ vãng chưa bao giờ tại Long Nha mạch đảm nhiệm bất kỳ chức vị, nàng thậm chí đối với Long Nha mạch nội bộ rất nhiều công việc đều không hiểu rõ a. Nàng biết như thế nào còn hạn, ngăn được thế lực khắp nơi, cùng vô số tài nguyên phân phối sao? Thậm chí còn có lời đồn đại truyền ra, cái kia Kim Quang Viện đại viện chủ Triệu Huyền Minh, những năm này chấp trưởng Kim Quang Viện, thực lực cùng tư lịch đều là đầy đủ, có lẽ có thể tạm thay mạch thủ trước. Thế là, Long Nha mạch trong cương vực, bởi vậy truyền ra vô số tranh chấp âm thanh. Nhưng những này tranh chấp âm thanh cũng liền kéo dài thời gian cực kỳ ngắn ngủi, bởi vì theo càng nhiều tình báo truyền đến, Đạm Đài Lam tin tức cũng là trở nên càng thêm rõ ràng. Đại vô song hầu. Khi phần này trọng lượng cấp tình báo truyền vào những cái kia tranh chấp người trong hai lúc, bất luận là làm Long Nha mạch quyền lực trung tâm chỗ Long Nha sơn mạch, hay là cương vực kia bên trong vô số hùng thành, đều là trong khoảnh khắc yên lặng im mắng. Bất kỳ chất vấn, tại cái này chịu nặng bốn chữ trước, trong nháy mắt hóa thành hư không. Cái gì hợp lý tính, cái gì chưa bao giờ tại Long Nha mạch nhậm chức, cái gì chưa quen thuộc Long Nha mạch sự vụ. Tại cái này đại vô song hầu chỗ có lực lượng trước, đều là bị nghiền vỡ nát. Thậm chí tại một chút trong thành, tại Đạm Đài Lam đến Long Nha sơn mạch trước đó, liền đã dẫn đầu đánh ra hoành phi. Long Nha mạch mới vương đã sinh ra. Đạm Đài Lam trở lại Long Nha sơn mạch về sau, làm sơ giàn xếp, chính là nhắc nhở Lý Thanh Bằng, triệu tập tất cả Long Nha mạch cao tầng, các viện viện chủ tiến hành hội nghị, trấn an lòng người, chỉnh đốn Long Nha mạch sự vụ. Đây là một kiện rườm rà mà chuyện trọng yếu. Bất quá Lý Lạc ngược lại là không có tham dự trong đó, hắn cùng Khương Thanh Nga, Lý Kình Đào, Lý Phượng Nghi bốn người trực tiếp đi hướng hậu sơn khu rừng trúc kia. Rừng trúc tại trong thâm sơn dâng trào sinh trưởng, gió núi quét sạch mà quá hạ, lá trúc hoa hoa tác hưởng, phảng phất ký thác niềm thương nhớ. Tại Lý Kinh Chập trúc viện bên trong, Lý Lạc thần sắc có chút đau thương, nơi đây không có gì thay đổi, chỉ là không có cái kia ăn nói có ý tứ, nhưng lại tại lãnh túc bên trong cất giấu hiền hòa thân ảnh giản mua. Ở bên cạnh, Lý Kình Đào cùng Lý Phượng Nghi con mắt đỏ bừng, không khô suy nghĩ nước mắt. Mặc dù bọn hắn trong ngày thường đối với Lý Kinh Chập vừa kính vừa sợ, nhưng cũng có thể cảm nhận được lão nhân trong trầm mặc mang phần kia từ ái, lão nhân này, tại trong lòng của bọn hắn phảng phất không gì làm không được, như là một tòa kình thiên cự sơn. Nhưng hôm nay, ngọn cự sơn này, vậy mà sụp đổ. Cái này làm cho bọn hắn trở về đoạn đường này, cảm xúc đều là sa sút tới cực điểm. Lý Lạc nhìn bọn hắn một chút, trong lòng than nhẹ một tiếng, nhưng liên quan tới Lý Kinh Chập biến thành một cây mang sự tình, hắn không có cách nào nói cho Lý Kình Đào cùng Lý Phương Nghi, dù sao việc này quan hệ quá lớn, không cho phép qua loa. Đại ca, nhị tỷ, xin lỗi. Lý Lạc ở trong lòng nói khẽ xin lỗi. Phần này bi thương, chỉ có thể để bọn hắn đều nhờ gánh một chút. Bất quá hết thảy đều sẽ đi qua, hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem Lý Kinh Chập phục sinh. Bốn người chú lưu tại trúc viện hồi lâu, cuối cùng tại Lý Lạc quyết bảo, bi thương đến cực điểm Lý Kình Đào cùng Lý Phượng Nghi đang tiến hành một chút tưởng niệm về sau, chính là cảm xúc trầm thấp rời đi. Theo hai người sau khi rời đi, Lý Lạc vừa rồi khẽ thở phào nhẹ nhõm, sau đó cùng Khương Thanh Nga lướt nhau, từ không gian cầu bên trong, đem cái kia ngũ thải bùn đất lấy ra ngoài. Ngũ thải nê trong chậu, mập lùn măng màu vàng chạy xuôi nhàn nhạt lôi quang, trong lúc mơ hồ có huyền diệu đường vân tại trong lôi quang hiện hiện. Theo cái này một chậu thiên lôi trúc chuẩn bị bước ra, mảnh này trong thâm sơn rừng trúc phảng phất là đang đông đưa, phát ra càng thêm vang dội lá trúc và chạm tiếng vang. Ra ra. Lý Lạc nhìn qua cái này một chậu thiên lôi trúc chuẩn kêu một tiếng, sau đó lại không nhịn được cười khổ một tiếng, bởi vì đối với một cây mang gọi ra ra, một màn này quả nhiên là có chút buồn cười. Cái này thiên lôi trúc chuẩn cũng không biết hẳn là làm sao bồi dưỡng, những ngày này ta đổ vào rất nhiều linh thủy đồ vật, cũng không có gặp bất cứ hiệu quả nào. Khương Thanh Nga nhẹ giọng an ủi, không nên gấp gáp, đây không phải phổ thông thiên lôi trúc chuẩn mà là ra ra bản nguyên biến thành, bình thường bồi dưỡng phương pháp tự nhiên là vô dụng, còn cần từng bước một tìm tòi. Chúng ta còn có thời gian, luôn có thể tìm tới khiến cho khôi phục thời cơ. Lý Lạc gật gật đầu, hắn đem cái này một chậu thiên lôi trúc chuẩn bày ra tại trong phòng nhỏ, sau đó cùng Khương Thanh Nga cùng một chỗ, đem khu nhà nhỏ này trong ngoài quét dọn một lần. Hai người cuối cùng sánh vai ngồi tại phòng trúc sân khấu trên bậc, nhìn qua gió núi gợi lên rừng trúc. Thanh Nga tỷ, ngươi từ trong thiên long ngũ mạch tuyển một đạo cái gì thiên mệnh cấp phong hầu thuật? Lý Lạc tò mò hỏi. Khương Thanh Nga duỗi ra tinh tế bàn tay trắng đoán, lòng bàn tay có quang minh chạy xuôi phun trào, thời gian dần trôi qua ngưng tụ thành một tòa long ấn lên mâm ngồi lấy một đầu toàn thân thánh bạch long ảnh. Trung phẩm thiên mệnh cấp phong hầu thuật, quang minh bàn long ấn. Khương Thanh Nga cười nói, là long lân mạch một đạo thiên mệnh cấp phong hầu thuật, mặc dù không có ngươi long huyết tố cổ thuật phẩm giai cao, nhưng thuật này có quang minh tướng tính, tại ta mà nói thích hợp nhất. Lý Lạc gật gật đầu. Khương Thanh Nga người mang ba đạo cửu phẩm quang minh tướng, tự nhiên cũng là cần có quang minh tướng tính phong hầu thuật mới có thể lớn nhất phát huy ra ưu thế của nàng. Mà về phần triển khai phép thuật này cần có long tướng chi lực, như vậy thì cần phải mượn một chút long trúc kỳ bảo làm môi giới. Lý Lạc vươn tay, rất là tự nhiên cầm Khương Thanh Nga tinh tế tay ngọc, sau đó một bộ quan sát tỉ mỉ bộ dáng. Khương Thanh Nga nhìn hắn một cái, gia hỏa này từ khi giới Hà Bảo vực đằng sau, đối với nàng cũng là càng lớn mật. Cái kia Lý Linh Tịnh đâu? Nàng đột nhiên hỏi. Lý Lạc lắc đầu, nói, Linh Tịnh Đường tỷ đạo phân thân kia khi đó liền tiêu tán, nghĩ đến hẳn là trở về bản thể, cũng không biết nàng bây giờ như thế nào. Thân sắc của hắn có chút phức tạp, Lý Linh Tịnh giúp hắn quá nhiều, có thể mấu chốt là bây giờ nàng đã đứng ở quy nhất hội trận doanh, cũng không biết nàng đối với mình như vậy trợ giúp, có thể hay không cho nàng mang đến phiền phức. Mà lại, theo hắn cùng quy nhất hội ân oán làm sâu sắc, tương lai song phương còn có thể bảo trì phần quan hệ này sao? Khương Thanh Nga có chút trầm mặc, trong đầu hiện lên Lý Linh Tịnh mặt, nữ tử này cho nàng một loại không hiểu cảm giác nguy hiểm, cũng không phải là trên tình cảm nguy hiểm, mà là trực giác nguy hiểm. Nàng luôn cảm giác, tương lai Lý Linh Tịnh sẽ rất đáng sợ. Lý Lạc cùng Lý Linh Tịnh có như thế sâu quan hệ, cũng không biết là tốt là xấu. Ngươi chừng nào thì bắt đầu bế quan luyện hóa vạn tướng tiểu kim đan? Khương Thanh Nga rời đi chủ đề, hỏi. Lý Lạc nghĩ nghĩ, nói, ngày kia liền bắt đầu đi, ta cảm giác lần này bế quan, chỉ sợ muốn tốn thời gian không ngắn. Khương Thanh Nga nói khẽ, ngươi bế quan nếu là tương đối lâu, đến lúc đó ta trước hết bước đi hướng Thánh Quang Cổ Học Phủ một chuyến, nhìn xem cái kia Thiên Kính Tháp đến tột cùng là tình huống như thế nào, vì ngươi trải đường. Lý Lạc nghe vậy, mặc dù có chút không bỏ, nhưng vẫn là không có ngăn cản, dù sao Khương Thanh Nga chủ kiến tương đối mạnh, nàng đã có chủ ý, đương nhiên sẽ không tùy tiện sửa đổi. Thế là hắn xê dịch cái mông, tới gần Khương Thanh Nga, một bàn tay nhẹ nhàng vòng lấy eo thon kia, nói, đằng sau nói không chừng muốn tách ra một đoạn thời gian, ngươi nói, đêm nay nếu không ngươi ở của ta gian phòng. Lý Lạc nuốt từng ngụm nước bọt, dũng cảm biểu đạt tâm ý. Khương Thanh Nga khẽ giật mình, chợt gương mặt bay lên sắc mặt từng đỏ. Sau một khắc, tuổi trỏ của nàng hung hăng đè vào Lý Lạc trên lồng ngực. Ầm. Lý Lạc thống khổ ngã xuống đất, lại lần nữa ngẩng đầu, lại là chỉ có thể nhìn thấy Khương Thanh Nga thoát đi bóng lưng hiệu điệu. Chương 1412, gia hiến. Tại Lý Lạc bế quan trước, trong lúc cấp bách Đạm Đài Lam còn dành thời gian tiến hành một trận gia hiến, đem Lý Thanh Bằng, Lý Kim Bản, Niu Biu Biu còn có Lý Nhu Vận cũng đều mời tới. Lý Lạc, Khương Thanh Nga cùng Lý Kinh Đào, Lý Phượng Nghi bọn hắn bọn tiểu bối này tự nhiên cũng tại. Đại ca, nhị ca, ta cùng Thái Huyền rời đi những năm này, thường xuyên nghe thấy hắn nhắc tới các ngươi, bây giờ hắn chưa trở về nhà, liền do ta thay hắn kính ngươi hai người. Trên yến tiệc, Đạm Đài Lam chấp chén, hướng về phía Lý Thanh Bằng, Lý Kim Bản cười nói. Đạm Đài Lam đối với Lý Thanh Bằng, Lý Kim Bản rất có hảo cảm, năm đó nàng đi theo Lý Thái Huyền đi vào Long Nha Mạch lúc, Lý Kinh Chập chưa từng gặp nàng, ngược lại là hai cái này ca ca đối với nàng rất là thân mật, còn nhiều lần căn dặn Lý Thái Huyền không thể lừa gạt phụ nàng. Lý Thanh Bằng, Lý Kim Bản vội vàng nâng chén, đều là cảm thán cười nói, đệ muội khách khí, chúng ta cũng nghĩ tam đệ muốn gốc, hy vọng hắn tranh thủ thời gian trở về. Sau đó Lý Thanh Bằng tán thán nói, đệ muội là có bản lĩnh, ngắn ngủi một ngày, liền đem Long Nha Mạch trên dưới trấn phục, Long Nha Mạch có ngươi tọa trấn, chàng nguy cơ này cũng liền bình yên vượt qua. Lý Thanh Bằng rất rõ ràng Lý Kinh Chập vẫn là đối với Long Nha Mạch ảnh hưởng lớn bao nhiêu, đây tuyệt đối là đủ để gây nên dung chuyển đại sự, tuy nói còn có thể mượn Lý Thiên Vương nhất mạch uy danh chấn nhiếp ngoại bộ, nhưng này đến từ Lý Thiên Vương nhất mạch nội bộ cạnh tranh, đấu đá, lại là không cách nào tránh khỏi. Lý Thiên Vương nhất mạch quá lớn, trong đó thế lực lớn nhỏ như là sao dày đặc đồng dạng nhiều, mà trong đó tự nhiên cũng có được phe phái phân chia, mà Lý Kinh Chập vẫn lạc, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng Long Nha Mạch địa vị cùng quyền nói chuyện, cũng sẽ dẫn tới một chút dưới trướng thế lực nhìn về phía mặt khác các mạch. Vừa vặn rất tốt tại có Đạm Đài Lam kịp thời tiếp nhận. Lấy nàng cái kia cường thế phong cách cùng đại vô song hầu thực lực, trực tiếp là tại ngày hôm qua trong hội nghị, chấn nhiếp rồi một chút dục dịch hàng người. Thì như cái kia Kim Quang Viện đại viện chủ, Triệu Huyền Minh. Người này là Long huyết mạch xếp vào tại Long Nha mạch cái đinh, dị vãng Lý Kinh Chập tại lúc, niệm năng lực thật phi phàm, cho nên có thúc đẩy chi tâm, mà Triệu Huyền Minh người này cũng đích thật là bất phàm, đi vào Long Nha mạch những năm này, trực tiếp đem Kim Quang Viện lớn mạnh thành tứ viện đứng đầu. Cái này làm cho Triệu Huyền Minh ở trong Long Nha mạch có không nhỏ hy vọng, lần này Lý Kinh Chập vẫn lạc, tại Đạm Đài làm tin tức chưa từng truyền về lúc, Long Nha mạch bên trong, thế nhưng là có không nhỏ tiếng hô. Ý đồ để Triệu Huyền Minh tạm thay mạch thủ trước. Dù sao ai cũng rõ ràng, Triệu Huyền Minh phía sau còn có Long huyết mạch duy trì, nếu như hắn thừa vị, cũng liền đại biểu cho Long Nha mạch sẽ bị Long huyết mạch nắm trong tay. Đến lúc đó, bọn hắn những này nguyên bản mạch thủ dòng chính ở trong Long Nha mạch địa vị, liền muốn lộ ra cực kỳ lúng túng. Những quyền lực này ở giữa tranh đấu, Lý Thanh Bằng chỉ là ngẫm lại đều đau đầu. Cho nên vạn hạnh chính là Đạm Đài Lam trở về quá kịp thời. Mặc dù Đạm Đài Lam cũng không phải là họ Lý, có thể nàng là Lý Thái Huyền thê tử a, cùng bọn hắn tự nhiên đều xem như người một nhà, này làm sao cũng không phải Triệu Huyền Minh cái kia chân chính họ khác có thể so sánh. Mà lại Đạm Đài Lam chính là đại vô song hầu, cũng đủ để chấn nhiếp mặt khác tứ mạch không dám đối với Long Nha mạch sự vụ nhúng tay. Lại có chính là, Đạm Đài Lam tính cách thế nhưng là cùng Lao gia tử hoàn toàn khác biệt, Lao gia tử làm việc coi trọng quy củ, có đôi khi có thể nói có chút cổ hủ ngoan cố, vì đại cục có thể làm ra rất nhiều nhượng bộ, có thể Đạm Đài Lam lại là cường thế không gì sánh được, nếu như về sau Long huyết mạch còn muốn đưa ra một chút không đúng lúc yêu cầu, lấy Đạm Đài Lam tính cách, sợ rằng sẽ trực tiếp lật bàn. Ta cũng ưa thích đệ muội phong cách hành sự, hôm qua trực tiếp trước mặt mọi người một câu, hỏi cái kia Triệu Huyền Minh có còn muốn hay không tiếp tục làm Kim Quang Viện đại viện chủ, liền đem lão tiểu tử kia ép tới ngoan ngoãn, không dám nhiều lời một chữ, ha ha, thống khoái. Lý Kim Bàn cười to nói. Dĩ vãng Long Nha mạch bên trong, Lý Thanh Bằng người hiền lành một cái, cũng không cùng cái kia Triệu Huyền Minh cạnh tranh, chỉ có hắn tính tình nóng nảy, thường xuyên cùng Triệu Huyền Minh đánh nhau, nhưng loại tranh đấu này, thường thường là hắn rơi vào hạ phòng, mà Lý Kinh Chập đối mặt với bọn hắn tranh đấu, cũng chỉ là ngồi nhìn mặc kệ, cái này khiến cho hắn cực kỳ bất khuất. Cho nên bây giờ có thể nhìn thấy Triệu Huyền Minh ăn quả đắng, Lý Kim Bản nhất là thoải mái. Ta đối với Long Nha mạch rất nhiều sự vụ cũng không quen thuộc, về sau hay là cần đại ca, nhị ca giúp đỡ. Đạm Đài Lam khẽ cười một tiếng, lại là nhìn về phía Niu Biu Biu, lúc này người sau cùng Lý Nhu Vận ngồi cùng một chỗ, tình trạng ý tiếp. Lão Niu, ngươi danh tự này thật đúng là không có gọi sai, bây giờ đều học xong châu già gặm cỏ non, lúc trước chúng ta tới đến Long Nha mạch lúc, Nhu Vận vẫn chỉ là một vị tiểu cô nương đâu. Đạm Đài Lam trêu tức nói. Lý Nhu Vận đối mặt với Đạm Đài Lam có chút câu nệ, dù sao người sau không chỉ có là đại vô song hầu, hơn nữa còn là bây giờ Long Nha mạch mạch thủ, địa vị phi phàm. Phải biết trước kia nàng đối mặt với Lý Kinh Chấp lúc, thế nhưng là không đúng, thở mạnh cũng không dám một tiếng. Mà lúc này nghe được Đạm Đài Lam trêu chọc, Lý Nhu Vận sắc mặt cũng là có chút đỏ lên. Niu Biu Biu lật ra một cái liếc mắt, hắn cùng Đạm Đài Lam, Lý Thái Huyền chính là đủ để đế sinh tử chi giao, tình cảm thâm hậu đã là như là thân huynh muội, thân huynh đệ, cho nên cho dù bây giờ Đạm Đài Lam là cao quý đại vô song hầu cùng Long Nha mạch mạch thủ, nhưng hắn y nguyên bình thường mà đợi. Năm đó ba người chúng ta đào vong, trên đường đi đối với ta tổn thương lớn nhất không phải những truy binh kia, mà là hai người này không ngừng dính nhau, nhìn xem làm cho người khó chịu. Niu Biu Biu tức giận phản kích nói. Những người còn lại nghe vậy, đều là buồn cười. Lý Lạc, Khương Thanh Nga bọn tiểu bối này cũng là cười ra tiếng, không khí ấm áp, rốt cục đem những ngày này trong núi nặng nề bầu không khí thoáng hòa tan. Một trận gia yến, cuối cùng chủ khách đều là vui mừng. Ngày thứ hai, Long Nha Sơn chỗ sâu, một tòa hồ nước như gương sáng tô điểm. Đạm Đài Lam, Lý Lạc, Khương Thanh Nga lúc này đứng ở giữa hồ. Mà Lý Lạc thì là mắt trợn tròn, nhìn qua giữa hồ một vật, đó là một tòa rộng vài trượng lớn màu ám kim và sen, có bảng bạc huyền diệu khí tức, không ngừng chạy mà ra khiến cho tâm thần người tươi sáng. Đây là Thiên Bảo Liên Tọa. Lý Lạc đem nó nhận ra được, bởi vì lúc trước hắn từng tại cái này tòa sen bên trong tu luyện qua, mà vật này chính là Lý Kinh Chập trong lòng chi bảo, toàn bộ Long Nha mạch, trừ hắn, còn không có những người khác sử dụng tới. Ngươi liền dùng cái này Thiên Bảo Liên Tọa bế con đi, đây đều là gia gia ngươi di vật, ngươi muốn làm sao dùng liền dùng như thế nào. Đạm Đài Lam nói. Quá xa xỉ a. Lý Lạc tim đập thình thịch, đây chính là vương cấp cường giả lúc tu luyện bảo bối, không biết bao nhiêu thượng phẩm hầu cầu một lần mà không được. Cho dù tốt bảo bối, cũng phải sử dụng mới có thể phát huy giá trị của nó. Ngươi lần này còn muốn tu luyện Long Huyết Tố Cổ Thuật, đó là thượng phẩm thiên mệnh cấp phong hầu thuật, đáng giá vận dụng cái này Thiên Bảo Liên Tọa, cho nên coi như gia gia ngươi ở đây cũng sẽ cho phép ngươi sử dụng. Đạm Đài Lam hai tay bỏ vào túi, vừa cười vừa nói. Vậy liền cảm ơn mẹ còn có gia gia. Lý Lạc cũng không có giả mồm, cười đáp ứng. Dù sao lần này bế quan cực kỳ trọng yếu, quan hệ đến trong cơ thể hắn vạn tướng chủng có thể hay không kích hoạt, đồng thời cũng quan hệ đến hắn có thể hay không trở lại vô song nhị phẩm. Thế là Lý Lạc thân ảnh khẽ động, bước vào cái kia Thiên Bảo Liên Tọa bên trong, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống. Theo Lý Lạc tiến vào Thiên Bảo Liên Tọa, tòa sen trước có một cây như thanh ngọc giống như lụy hoa từ từ sinh ra. Đạm Đài Lam bấm tay một chút, tinh quang rơi xuống, đem nó nhóm lửa, lập tức khói xanh lượn lờ quanh quẩn tại tòa sen ở giữa. Lý Lạc chóp mũi ngửi ngửi mùi thơm nhàn nhạt kia, não hải cùng tâm cảnh đều là vào lúc này triệt để trở nên yên tĩnh đứng lên, có vô số linh cảm minh ngộ như là bờ biển không ngừng trong lòng hiện lên. Thế là hắn hai mắt dần dần khép lại, trực tiếp như vậy tiến vào trạng thái tu luyện. Đạm Đài Lam thấy thế, chỉ tay một cái, nước hồ bắt đầu dâng lên, cuối cùng hóa thành to lớn lồng nước, đem tòa này trong núi sâu trang viên đều bao phủ tại trong đó. Một bên Khương Thanh Nga nhìn qua Lý Lạc thân ảnh, hơi có chút thất thần. Đạm Đài Lam lôi kéo bàn tay nhỏ của nàng, trêu ghẹo nói, làm sao? Cách rời như thế một hồi liền không chịu nổi. Khương Thanh Nga trên gương mặt tuyệt mỹ hiện hiện một vòng đường đỏ, nói, mẹ, chúng ta lúc nào đi vương hầu chiến trường giúp cha thoát ly khốn cảnh. Một tiếng này cha, nếu là bị Lý Thái Huyền nghe thấy, hắn sợ là có thể kích động đến đi tìm một tôn đại ma vương đánh một trận. Đạm Đài Lam nói. Khương Thanh Nga có chút bất đắc dĩ, Đạm Đài Lam có đôi khi chính là như vậy, luôn yêu thích trêu chọc người. Yên tâm đi, ta cùng hắn ở giữa có cảm ứng, mà lại tên kia cũng không có dễ dàng như vậy bị bắt được. Ta biết các ngươi lo lắng hắn, nhưng nếu quả thật muốn đến giúp chúng ta, hai người các ngươi tốt nhất mau chóng đúc thành bảy tòa thập trụ kim đài, đến lúc đó bọn ta một nhà bốn vô song, cũng coi là từ xưa đến nay đệ nhất gia. Đạm Đài Lam cười nói. Khương Thanh Nga khẽ bước cằm, ánh mắt của nàng dừng lại ở trên thân Lý Lạc, sau một hồi mới chậm rãi thu hồi. Xem ra nàng cũng cần tu luyện nhanh hơn bộ pháp. Không phải vậy, giống như thật sự là muốn bị Lý Lạc cho đuổi tới. Chương 1413, nửa năm. Lý Lạc lần này bế quan, kéo dài nửa năm. Mà thời gian nửa năm này, Thiên Nguyên Thần Châu bên trên cũng là gió nổi mây phun, biến hóa to lớn. Mà những biến hóa này đều là bởi vì giới hạ vực biến cố mà sinh. Đầu tiên là Lý Kinh Chập vẫn lạc, trọng lượng này cấp tin tức làm cho Thiên Nguyên Thần Châu chấn động, dù sao Thiên Nguyên Thần Châu đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện qua vương cấp cường giả vẫn lạc, huống chi, đây là một tên hư tam quan vương. Cái này dẫn tới vô số người bóp cổ tay thương tiếc. Loại cấp bậc này tồn tại vẫn lạc, đối với toàn bộ Thiên Nguyên Thần Châu sinh linh mà nói, đều là một cái tổn thất trọng đại. Bất quá loại này than thở chưa từng tiếp tục bao lâu, liền lại bị mặt khác có tính chấn động tin tức chỗ hoành động. Đạm Đài Lam thành tựu đại vô song hầu, tiếp nhận Lý Kinh Chập, trở thành Long Nha mạch tân nhiệm mạch thủ. Thế là, cái này từng tại Thiên Nguyên Thần Châu nhắc lên qua không nhỏ động tĩnh danh tự, thời gian qua đi hơn 20 năm, một lần nữa vang vọng toàn bộ Thiên Nguyên Thần Châu. Vô số người đều vì đó thiên phú cùng thành tựu mà cảm thấy rung động, dù sao năm đó Đạm Đài Lam cùng Lý Thái Huyền bị buộc cách Thiên Nguyên Thần Châu lúc, bất quá chỉ là phổ thông phong hầu cường giả, tuy nói thiên phú lực áp cùng thế hệ, nhưng như thế thành tựu giả, mỗi một thời đại đều có người thu hoạch được, cho nên cũng liền chỉ là hiện hách một thời, chính là thời gian dần trôi qua bị người quên lãng. Nhưng ai lại có thể nghĩ đến, trong khi lần nữa trở về lúc, vậy mà đã thành tựu đại vô song hầu. Tất cả mọi người minh bạch cảnh giới này đại biểu cho cái gì, từ xưa đến nay, đại vô song hầu số lượng đơn giản so tam quan vương còn ít ỏi hơn. Ở trong đó cần cỡ nào thiên tư, cỡ nào nội tình cùng cỡ nào cơ duyên. Đạm Đài Lam chính thức tiếp nhận về sau, các phương thế lực đỉnh tiêm đều là nhao nhao phát ra chúc mừng, cho dù là Tần Thiên Vương nhất mạch, đều là nắm lô mũi biểu đạt hạ ý, đồng thời bọn hắn cũng biểu đạt, năm đó một chút ân đoán, đều là do Tần Cửu Kiếp một lời mà quyết, cùng Tần Thiên Vương nhất mạch không quan hệ. Mà bây giờ Tần Cửu kiếp phản bội, Tần Liên cũng là bỏ mình, năm đó ân oán cũng liền theo gió mà đi đi. Thế là trong lúc nhất thời, Đạm Đài Lam tên vang vọng tại Thiên Nguyên Thần Châu mỗi một hẻo lánh. Nếu như nói hơn 20 năm trước Đạm Đài Lam vẫn chỉ là kinh tài tuyệt diễm thiên tiêu, như vậy bây giờ, nàng liền chân chính đưa thân tiến vào Thiên Nguyên Thần Châu cự phách hàng ngũ, bất kỳ một hành động lời nói đều sẽ dẫn phát Thiên Nguyên Thần Châu chấn động. Tại Đạm Đài Lam thanh danh đại thịnh lúc, Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga cũng là thừa cơ mà thanh danh vang dội. Chỉ vì bọn hắn tại cái kia giới Hà Bảo vực bên trong cùng Tần Liên đại chiến chi tiết, bị triệt để bạo lộ ra. Hai người song song đạp vào vô song chi lộ sự tình, như gió truyền khắp Thiên Nguyên Thần Châu. Mà Lý Lạc tự chém một tòa thập trụ kim đài, nghịch thế chém giết bát phẩm phong hầu cảnh giới Tần Liên, phần này cực kỳ có đánh vào thị giác lực chiến tích đồng dạng bị ghi khắc tại Thiên Nguyên Thần Châu phong hoa bảng bên trên. Một bút này, ở phong hoa bảng tờ thứ nhất. Trước đây những tuổi trẻ thiên kiêu kia lưu lại lóa mắt vết tích, tại một bút này dưới, đều là ảm đạm phai mờ. Dù sao, lấy nhị phẩm phong hầu, nghịch thế chém giết bát phẩm phong hầu, mặc kệ ở trong đó đến tột cùng có cái gì không muốn người biết biến số, phần này chiến tích đều đủ để làm cho Lý Lạc ngồi vững Thiên Nguyên Thần Châu tuổi trẻ thiên kiêu người thứ nhất vị trí. Chỉ là, khi Lý Lạc thanh danh tại Thiên Nguyên Thần Châu xôn xao lúc, hắn tự thân lại là tại trong núi sâu bế quan, cách xa trận này ồn ào náo động thanh âm. Mà lại những này sôi trào đang kéo dài sau một thời gian ngắn, cũng đều thời gian dần trôi qua tiêu trừ, bởi vì lúc này Thiên Nguyên Thần Châu còn có càng trọng lượng cấp chủ đề. Đó chính là tại Tần Thiên Vương nhất mạch cương vực bên trong bộc phát khủng bố dị thai. Trận này dị thai quy mô hơn xa trước đây bất kỳ một lần. Quần quần hát triều, lôi cuốn lấy vô số quỷ dị dị loại, như là như bệnh dịch ở trong thiên địa khuếch tán, tàn phá bừa bãi, nó chỗ lướt qua, mấy chục vạn dặm địa vực đều là hóa thành tĩnh mịch chi địa. Có thể nói chân chính sinh linh đồ thán. Thiên Nguyên Thần Châu thế lực khắp nơi đều là vì này mà kinh hãi. Tần Thiên Vương nhất mạch sức đầu mẹ chán, Tần Cửu tiếp phản bội, vốn là làm cho tòa này cổ lão Thiên Vương mạch thương cân độ cốt, cho dù sau đó do cái kia Trọng Nguyên cung cung chủ Tần Trọng Nguyên kịp thời tiếp nhận đại cung chủ vị trí, nhưng vẫn như cũng không cách nào đem Tần Thiên Vương nhất mạch nội bộ sa sút sĩ khí để trấn đứng lên. Dù sao, ai có thể tiếp nhận loại chuyện này? Bình thường đều là người phía dưới đâm lão đại một đao làm phản bội, ai từng thấy nhà mình lão đại trước phản bội? Mà lần này dị thay, bởi vì Thiên Vương xá văn ảnh hưởng, cái này dẫn đến vương cấp lực lượng không cách nào tiến vào bên trong, cái này làm cho Tần Thiên Vương nhất mạch chỉ có thể điều động phong hầu cường giả, không ngừng tầng hình thành tầng phong tuyến, ý đồ quấy nhiễu dị thai quyết tán. Nhưng kể từ đó, tổn thương liền trở nên khá là nghiêm trọng. Dù sao cái kia dị thai bên trong có vô số chân ma tồn tại, trong đó không thiếu thượng phẩm chân ma. Thế là về sau Tần Thiên Vương nhất mạch chỉ có thể bắt đầu đối với toàn bộ Thiên Nguyên Thần Châu tuyên bố chu ma lệnh chiêu mộ, thuê phong hầu cường giả đối phó dị thai. Vì thế, Tần Thiên Vương nhất mạch mở ra cực kỳ phong phú thủ lao, thượng phẩm trúc cơ linh bảo, cao giai linh thủy kỳ quang, thượng phẩm phong hầu bảo cụ, thiên mệnh cấp phong hầu thuật. Tại những này trọng lượng cấp thủ lao hấp dẫn dưới, Thiên Nguyên Thần Châu bên trên vô số tán tu phong hầu cường giả đều là đối với Tần Thiên Vương nhất mạch chen chúc mà đi. Chiêu này ngược lại là lấy được không tệ hiệu quả, tại loại này cường độ chống đỡ dưới, Tần Thiên Vương nhất mạch rốt cục thời gian dần trôi qua chống lại dị thái quyết tán, an mòn, nhưng vì thế, bọn hắn cũng là bỏ ra cực kỳ khủng bố tài nguyên tiêu hao, loại đại giới này, liền xem như lấy Tần Thiên Vương nhất mạch nội tình, đều là đau lòng đến cực hạn. Mà lại, theo thời gian trôi qua, phần này tiêu hao còn tại tăng lên. Dù sao mặc cho ai cũng nhìn ra được, lần này buộc phát dị thai sẽ cho Tần Thiên Vương nhất mạch mang đến khó mà lường được tổn thất. Cái này sừng sững Thiên Nguyên Thần Châu hàng ngàn năm cổ lão Thiên Vương mạch, về sau chỉ sợ là cần tĩnh dưỡng hồi lâu mới có thể đem một đợt này tổn thất cho bù lại. Mặt khác trận này dị thai, tại gần nửa năm khuyết tán bên trong, cũng bắt đầu ở đối với tới gần thế lực khác lan tràn mà đi, Long Nha mạch biên giới tây bắc thì vừa vặn ở vào dị thai ăn mòn phạm vi. Cái kia Tần Thiên Vương nhất mạch đối với phương hướng này dị thai cơ hồ lựa chọn ngồi nhìn mặc kệ, cho nên cái này dẫn đến nó khuyết tán tốc độ so tưởng tượng càng nhanh, ngắn ngủi nửa năm ở giữa, liền từ từ tiếp cận Long Nha mạch biên giới tây bắc. Lý Thiên Vương nhất mạch tự nhiên đối với cái này biểu đạt phẫn nộ chi ý, nhưng Tần Thiên Vương nhất mạch thì là biểu thị bọn hắn là thật không có dư thừa lực lượng tiến hành phương hướng này ngăn cản. Loại này cái cọ tự nhiên là không có hiệu quả, cho dù Lý Thiên Vương nhất mạch nội bộ cao tầng biết cái này, tất nhiên là Tần Thiên Vương nhất mạch cố ý phóng túng, cách làm chính là đem bọn hắn Lý Thiên Vương nhất mạch cũng là liên lụy vào trận này dị thai bên trong. Tính toán của bọn hắn, đơn giản chính là không thể để cho bọn hắn Tần Thiên Vương nhất mạch một nhà khổ. Có thể mặc dù Tần Thiên Vương nhất mạch thủ đoạn như vậy có chút vô sỉ, nhưng đối mặt với ăn mòn mà đến dị thai, Lý Thiên Vương nhất mạch cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ. Dù sao thật làm cho dị thai khuyết tán tiến vào Lý Thiên Vương nhất mạch cương vực, tổn thất kia liền sẽ trở nên càng nghiêm trọng hơn. Thế là, tại Đạm Đài Lam xuất linh giới, Long Nha mạch tập kết trọng binh, trấn thủ biên giới tây bắc. Thiên Long ngũ vệ đóng quân biên cảnh, mặt khác các mạch cũng là nhao nhao phái ra phong hầu cường giả. Toàn bộ Lý Thiên Vương nhất mạch đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tới gần thế lực khác, cũng là nghi tất cả biện pháp triệu tập nhân thủ, tầng hình thành tầng phòng tuyến. Mà lại, theo dị thai khuyết tán, thế lực khắp nơi bắt đầu phát hiện, Thiên Nguyên Thần Châu bên trên, những cái kia to to nhỏ nhỏ ám vực cũng là trong khoảng thời gian này bắt đầu từ từ trở nên sinh động. Biến cố này không thể nghi ngờ lại là làm cho thế lực khắp nơi lo lắng tăng lên, dù sao những này ám vực cũng là từng cái dị loại điểm tụ tập, nếu là bộc phát cũng là không nhỏ tai nạn. Có thể nói, tại trong nửa năm này, toàn bộ Thiên Nguyên Thần Châu thế lực khắp nơi lực chú ý đều bị liên lụy tại trận này quy mô kinh khủng dị thai phía trên. Mà lại, ai cũng không biết trận này dị thai đến tột cùng khi nào có thể bình phục. Trừ phi có thể mời đến Thiên Vương cấp tồn tại, xóa đi cái kia Tam Đồng Huyền Thai Đại Ma Vương Thiên Vương Xá Văn, nhưng hôm nay tứ đại Thiên Vương mạch lão tổ đều là tọa trấn thế giới một chút trong cấm địa, đã rất nhiều năm chưa từng chân thân giáng lâm Thiên Nguyên Thần Châu. Về phần mặt khác Thần Châu Thiên Vương, càng là khó mà trông cậy vào. Cho nên, tất cả mọi người minh bạch, trận này dị thai, sợ rằng sẽ như cùng nhọn độc đồng dạng, trên Thiên Nguyên Thần Châu tồn tại một đoạn thời gian rất dài. Thế là thời gian dần trôi qua, có người đem lần này chi biến xưng là giới Hà thai biến. Thời gian nửa năm, lặng yên trôi qua. Cái kia Long Nha Sơn mạch trong núi sâu, tòa kia yên tĩnh thời gian nửa năm hồ nước, rốt cục bắt đầu truyền ra hoành minh chấn động, có kỳ quan quét sạch, chiếu rọi chân trời. Chương 1414, lại vào vô song nhị phẩm. Long Nha Sơn, Thâm Sơn Trang Viên. Bình tĩnh nửa năm lâu hồ nước, tại hôm nay đột nhiên nhấc lên mãnh liệt sóng cả, sóng lớn cuốn lên, đối với bốn phía gào thét tàn phá bờ bãi. Có sáng chói năng lượng quang trụ phóng lên tận trời, thẳng vào mây xanh, toàn bộ Long Nha Sơn mạch cũng là có thể rõ ràng trông thấy, trong lúc nhất thời, vô số ánh mắt kinh ngạc bắn ra hướng Thâm Sơn phương hướng. Đồng thời năng lượng thiên địa mãnh liệt mà đến, lấy trên không hồ nước làm đầu nguồn, tạo thành một cái cự đại vòng xoáy năng lượng, bao trùm dãy núi. Tại trong hồ kia ương, trên tòa sen ngồi xếp bằng bóng người, cũng là vào lúc này đột nhiên mở ra đóng chặt thật lâu hai mắt. Dường như có trăm ngàn trượng như thực chất giống như quang hoa từ trong mắt của nó phương ra, trực tiếp là đem mặt nước chia cắt ra đến, hình thành khe rãnh, năng lượng ăn mòn ở giữa, nước hồ hồi lâu cũng không từng đem nó lấp đầy. Đạo nhân ảnh kia chính là Lý Lạc. Hắn lúc này toàn thân phát ra tướng lực ba động tại lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp kéo lên, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng gào như tiếng sấm long âm, hóa thành thực chất sóng âm không ngừng quét tán, cuốn lên sóng lớn sóng cả. Mà nương theo lấy nó thét dài quanh quẩn, chỉ thấy linh quang từ nó đỉnh đầu mãnh liệt bắn mà ra, đón gió căng phồng lên, biến thành hai tòa nguy nga hoàn mỹ phong hầu đài. Mỗi một tòa phong hầu đài đỉnh chót đều là đứng sừng sững lấy 10 cái chạy xuôi viên mãn khí tức kim trụ, hai tòa thập trụ kim đài. Thời gian qua đi nửa năm, Lý Lạc lại vào vô song nhị phẩm, mà lại lần này cái kia tòa thứ hai thập trụ kim đài nội tình hùng hậu hoàn mỹ, cái kia hùng hậu khí tức so với tại giới Hà Bảo Vực lúc cái kia vội vàng đúc thành tòa thứ hai thập trụ kim đài, không thể nghi ngờ là lộ ra căn cơ càng thêm vững chắc. Hai tòa thập trụ kim đài tựa như núi cao sừng sững chân trời, mà không trung trên không năng lượng thật lớn vòng xoáy thì là bị dẫn động, hóa thành dòng lũ chút xuống, bị hai tòa này thập trụ kim đài đều thôn tính. Đợi đến cuối cùng một đạo năng lượng thiên địa bị nuốt vào về sau, cái kia tòa thứ hai thập trụ kim đài triệt để đến viên mãn, khổng lồ phong hầu đài mặt ngoài có cực kỳ cổ lão, thần bí, nguyên thủy tướng lực quang văn chảy xuôi. Sau một lúc lâu, hai tòa thập trụ kim đài vừa rồi hóa thành hào quang rơi xuống phía dưới, trực tiếp rơi vào Lý Lạc trong đỉnh đầu, biến mất không thấy gì nữa. Lý Lạc trong mắt lưu chuyển tướng lực quang hoa thời gian dần trôi qua thu liễm, cuối cùng bình tĩnh lại. Vậy mà bế quan nửa năm, Lý Lạc hơi kinh ngạc tự lẩm bẩm. Dĩ vãng Lý Lạc cũng không đặt chân phong hầu cảnh, tự thân còn có rất nhiều gông cùm xiềng xích, cho nên đây là hắn lần thứ nhất bế quan lâu như thế thời gian. Còn tốt 4 năm tuổi thọ ước hẹn đã phá giải, không phải vậy coi như phiền toái. Lý Lạc tự rêu cười một tiếng. Không phải vậy lập tức liền thiếu đi thời gian nửa năm, thật đúng là làm cho người có chút kinh hồn tán đảm. Bất quá nửa năm thời gian, một lần nữa đúc thành tòa thứ hai thập trụ kim đài, phần này thu hoạch là thật không lỗ. Lý Lạc cảm ứng đến thể nội chạy xuôi bành trướng tướng lực, cỗ tướng lực kia cường đại, so trước đây tại giới Hà Bảo vực đột phá lúc, còn muốn càng hùng hậu hơn một phần, thế là hắn hài lòng gật đầu. Mà lại, lần này bế quan, đúc lại tòa thứ hai thập trụ kim đài, còn chưa không phải là mục đích chủ yếu. Lần này chủ yếu nhất vẫn là vạn tướng trùng thức tỉnh. Vừa nghĩ đến đây, Lý Lạc hai mắt khép hở, tâm thần chìm vào thể nội, trực tiếp là đi vào thể nội chỗ sâu nhất, cái kia thần bí kim luân, không đúng, hẳn là nói vạn tướng luân vị trí. Tâm thần đi tới chỗ, một tòa kim luân ở thể nội chỗ sâu nhất chậm rãi chuyển động, kim luân chuyển động mang đến tiếng oanh minh, cực kỳ thần dị, phảng phất là vô số tương tính tại va chạm lúc, phát ra loại kia nguyên thủy nhất âm luật khiến cho người không nhịn được đắm chìm tại trong đó. Mà bây giờ tòa này vạn tướng luân phát sinh biến hóa không nhỏ. Trước kia vạn tướng luân tản ra một loại hư vô mờ mịt giống như khí tức, có đôi khi liền ngay cả Lý Lạc chính mình cũng sẽ hoài nghi vật này là có thật hay không tồn tại, mà bây giờ, tòa này vạn tướng luân thì là lộ ra ngưng thực mà nặng nề. Phảng phất một kiện cổ lão đến cực điểm thôi bảo. Khổng lồ luân hoàn bên trên, khắc rõ cổ lão nguyên thủy vết tích, những vết tích kia dường như thiên địa sơ khai lúc, vô số tương tính sinh ra lúc ban sơ bộ dáng. Mà tại vạn tướng luân bốn góc, bốn tòa tướng cung đều chiếm một góc, chỉ bất quá tòa thứ tư tướng cung, giống tuyết. Ta bốn tòa tướng cung đã triệt để dung nhập vào vạn tướng luân bên trong. Lý Lạc trong lòng hơi rung, dĩ vãng trong cơ thể hắn tướng cung chỉ là lấy một loại chiếu ảnh phương thức, cùng vạn tướng luân tạo thành một loại liên hệ, nhưng hôm nay, bốn tòa tướng cung lại là triệt để dung nhập vạn tướng luân, cùng tạo thành hoàn chỉnh một thể. Thứ này về sau, vạn tướng luân liền thành một phần của thân thể hắn. Nếu là vật này bị tức đoạn, chỉ sợ Lý Lạc cũng tính mệnh khó đảm bảo. Mà loại này triệt để tương dung cũng làm cho Lý Lạc mơ hồ cảm ngộ đến vạn tướng luân chỗ có rất nhiều năng lực đặc thù. Thì như Lý Lạc tâm niệm vừa động, chỉ thấy ba tòa tướng cung anh minh mà động, sáu loại tương tính lực lượng chạy xuôi mà ra, dọc theo huyền diệu quy tích rót vào vạn tướng luân. Vâng. Vạn tướng luân vào lúc này chậm rãi chuyển động đứng lên, mang theo thần bí thanh âm anh minh. Sáu loại tướng lực cuối cùng tại vạn tướng luân trung ương chỗ hội tụ, nơi đây lại còn tồn tại một tòa hòa đỉnh, trong đó bước lên lấy huyền diệu chi hỏa, khí tức kia Lý Lạc cũng không lạ lẫm, chính là trước đây tiểu vô tướng hỏa. Chỉ bất quá bây giờ tiểu vô tướng hỏa nương theo lấy vạn tướng trùng thức tỉnh, rõ ràng cũng là trở nên càng thêm thần diệu, đúng là tại trong vạn tướng luân này ương diễn hóa ra một tòa hòa đỉnh. Sáu loại tướng lực tràn vào hòa đỉnh, lẫn nhau quấn giao, tiếp theo nhanh chóng dung hợp ở cùng nhau. Không như nhau tính, tại cái này một khắc hoàn mỹ phù hợp, tương dung, tiếp theo bắn ra lực lượng cực kỳ kinh người. Lý Lạc xuề bàn tay ra, một đạo hoàn toàn mới lực lượng tại lòng bàn tay của hắn chậm rãi hiện ra tới. Đạo lực lượng này hiện ra màu vàng nhạt màu, nhưng màu vàng phía dưới lại là cất giấu một loại lộng lẫy chi quang. Nhàn nhạt quang hoa lưu chuyển, quang hoa chỗ sâu nhất có sáng tỏ sáng chói thủy quang lưu chuyển, cổ thụ che trời cắm rễ đại địa chập chờn, long ảnh tại lôi vân ở giữa xoay quanh. Mà những này đều không phải là trọng yếu nhất, trọng yếu là Lý Lạc tại đạo lực lượng này bên trong cảm ứng được một cỗ thần diệu đến cực điểm khí tức. Đó là Huyền diệu khó giải thích lực lượng bản nguyên. Lực lượng bản nguyên chính là vương cấp cường giả mới có thể chạm đến lực lượng, tuy nói Lý Lạc đạo này lực lượng bản nguyên cực kỳ mỏng manh, có thể thả ở trong phong hầu cảnh, vẫn như cũ có thể nói là đại sát khí. Tại đạo này lực lượng bản nguyên ra chỉ dưới, Lý Lạc bất luận là tướng lực hay là thi triển phong hầu thuật, nó uy năng đều sẽ thật to tăng lên một bậc thang. Là cái này, lực lượng bản nguyên. Vạn tướng chủng quả nhiên thần kỳ, lại có thể để hắn tại nhị phẩm phong hầu cảnh, liền sớm có được thuộc về vương cấp cường giả chuyên môn chi lực. Lý Lạc ánh mắt nóng bỏng, lấy hắn bây giờ vô song nhị phẩm thực lực, lại thêm cái này vạn tướng luân chuyển hóa lục tướng chi lực phổ thông lục phẩm phong hầu phía dưới, hắn chỉ sợ cũng khó khăn có địch thủ. Mà lại, đây vẫn chỉ là lục tướng, nếu như chờ hắn đem tòa thứ tư không tướng luyện chế ra hậu thiên chi tướng, tụ thanh bát tướng, chỗ kia diễn biến mà ra lực lượng bản nguyên, tất nhiên lại sẽ nâng cao một bước. Khi đó, Lý Lạc cũng không dám muốn chính mình sẽ có mạnh cỡ nào. Lý Lạc cảm xúc bành trướng, cái kia lúc trước không tướng thiếu niên, tại thời khắc này, bất luận là đi đến tòa nào nội thần châu, đều là chân chính có tự vệ bản sự. Đã từng khát vọng phong hầu cảnh, bây giờ đã ở dưới chân của hắn. Lý Lạc tán đi trong tay lục tướng chi lực lại là đột nhiên trong lòng khẽ động, một cái ngũ thải nê bùn xuất hiện ở trong tay, ánh mắt của hắn ném đi, chỉ thấy bùn đất bên trong một cây tia thiên lôi trúc duẩn, đúng là lặng lẽ sinh trưởng một đoạn, trên đó lưu chuyển lôi quang, trở nên càng sáng tỏ. Thiên lôi trúc duẩn sinh cơ, cũng là tùy theo tăng cường. Nhìn qua cái này dài quá một đoạn thiên lôi trúc duẩn, Lý Lạc đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó trong lòng liền xông lên vô biên cuồng hỉ. Thiên lôi trúc duẩn, rốt cục bắt đầu sinh trưởng. Chương 1415, thiên lôi trúc duẩn trưởng thành. Thiên lôi trúc duẩn trưởng thành rồi. Nhìn qua cái kia ngũ thải nê trong chậu so với nửa năm trước rõ ràng lớn mạnh một vòng thiên lôi trúc duẩn, Lý Lạc trong mắt tràn đầy vẻ mừng như điên, phần này vui sướng, thậm chí vượt ra khỏi lần này trở lại vô song nhị phẩm. Có trời mới biết hắn vì làm cho cái này thiên lôi trúc duẩn có thể trưởng thành, đến tột cùng là bực nào vắt hết óc, nhưng đông đảo kỳ diệu đắt đỏ linh thủy đổ vào sau khi đi, thiên lôi trúc duẩn vẫn không có phản ứng chút nào, hiển nhiên bình thường bồi dưỡng chi pháp, đối với cái này một cây đặc thù thiên lôi trúc duẩn cũng không có tác dụng. Dù sao, nghiêm ngặt ý nghĩa tới nói, đó cũng không phải chân chính thiên lôi trúc duẩn mà là ẩn chứa lý kinh chập khí tức thiên lôi trúc tướng tính chỗ diễn hóa. Đây là chưa từng nghe thấy sự tình, cho nên bất luận là Lý Lạc hay là Đạm Đài Lam, đều chỉ có thể lục lọi đến bồi dưỡng. Nhưng Lý Lạc lần này bế quan, lại là tại một lần tình cờ, đạt được một phần thiên đại kinh hỉ. Bởi vì lần này thiên lôi trúc duẩn trưởng thành, nói cho Lý Lạc, nó là chân chính có khả năng bị đào tạo thành công, cái này làm cho lý kinh chập chủ sinh trở nên có tính khả thi. Như vậy, thiên lôi trúc duẩn đến tột cùng là bởi vì điểm nào mà trưởng thành? Cũng không thể là bởi vì yên lặng nửa năm a. Lý Lạc ngắm nghĩa ngũ thải nê trong chậu thiên lôi trúc duẩn tại cái kia chạy xuôi trong lôi quang, hắn mơ hồ cảm ứng được một tia cực kỳ yếu ớt khí tức. Đó là thuộc về lý kinh chập khí tức. Tia này yếu ớt khí tức, nương theo lấy thiên lôi trúc duẩn sinh trưởng, cũng là lớn mạnh một chút xíu. Lý Lạc muốn hiểu rõ đến tột cùng là điểm nào, chạm vào thiên lôi trúc duẩn trưởng thành, như vậy tương lai cũng liền có thể ở trên đây nhiều bỏ ra mấy phần lực, tốt mau chóng để lý kinh chập phục sinh mà quay về. Thế là Lý Lạc càng nghĩ, lần này bế quan rõ ràng nhất hai cái biến hóa, đơn giản chính là hai điểm. Đúc thành tòa thứ hai thập trụ kim đài cùng vạn tướng trùng thức tỉnh. Nhưng cụ thể là điểm nào, hắn lúc này cũng vô pháp thăm dò, vấn đề này quay đầu còn cần thỉnh giáo một chút Đạm Đài Lam, tầm mắt của nàng cùng lịch duyệt hẳn là có thể cho hắn một chút trợ giúp. Thế là Lý Lạc kềm chế trong lòng vui vẻ, đem thiên lôi trúc duẩn thu hồi không gian cầu bên trong. Lúc này hắn đột phá đưa tới dị tượng đã là triệt để biến mất, mà bao trùm lấy tòa trang viên này, lồng ánh sáng bắt đầu từ từ trở thành nhạt, cuối cùng hóa thành vô số phá toái điểm sáng, tan biến tại giữa thiên địa. Theo lồng ánh sáng biến mất lúc, Lý Lạc lập tức liền phát giác được, tại ngoài trang viên trong núi sâu, có từng đạo yêu ớt tướng lực ba động ẩn nấp bốn chỗ. Nhìn phương vị kia, hẳn là đang bảo vệ nơi đây. Hơn phân nửa là Đạm Đài Lam bố trí thủ vệ trạm gác ngầm. Mà lúc này nơi xa, có một đạo lưu quang phá không mà đến, mấy tức sau chính là xuất hiện ở Lý Lạc phía trước, lại không phải là Đạm Đài Lam cùng Khương Thanh Nga thân ảnh, mà là đại bá Lý Thanh Bằng. Đại bá. Lý Lạc thấy thế, cười hành lễ. Ha ha, chúc mừng tiểu Lạc, nửa năm khổ tu, trở lại vô song nhị phẩm, xem ra đợi một thời gian, các ngươi một nhà này lại phải ra một cái vô song hầu. Lý Thanh Bằng ôn hòa cười nói. Lý Lạc khiêm tiếng nói, ta cái này vô song lộ mới nhị phẩm, khoảng cách đúc thành vô song thần tọa, bước vào vô song hầu còn rất xa. Đúng rồi, mẹ ta cùng Thanh Nga tỷ đâu? Mẹ ngươi bởi vì Tần Thiên Vương nhất mạch bên kia dị hại sắp khuyết tán đến Long Nha mạch biên giới tây bắc, đem người tọa trấn biên cảnh đi, Long Nha sơn mạch bên này rất nhiều công việc, nàng liền giao cho ta đến xử lý. Lý Thanh Bằng cười nói. Thần Thiên Vương nhất mạch bên kia dị thai, khuyết tán nhanh như vậy. Lý Lạc nghe vậy lập tức giật mình, hắn từng tại cái kia ngoại thần châu Hắc Phong Đế quốc bên trong gặp qua bộ phát dị thai kết quả, cái kia cảnh tượng khiến người ta giật mình, cho dù là lúc này nghĩ đến đều trong lòng phát lạnh. Mà lại lần này Thần Thiên Vương nhất mạch bên kia bộ phát dị thai, bất luận là quy mô hay là cấp bậc, chỉ sợ đều xa không phải Hắc Phong Đế quốc có thể so sánh. Nếu quả thật làm cho cái kia dị thai ăn mòn đến Long Nha mạch cương vực, cái kia không biết sẽ tạo thành bao lớn tương vong. Lý Thanh Bằng dáng tươi cười có chút thu liễm, thần sắc nghiêm nghị nói, trận này dị thai cực kỳ đáng sợ, Thần Thiên Vương nhất mạch bên kia bỏ ra cái giá cực lớn, rồi mới đem dị thai khuyết tán tốc độ ngăn cản xuống tới, nhưng bọn hắn bỏ mặc dị thai hướng chúng ta Long Nha mạch biên cảnh bên này khuyết tán, cho nên dị thai khuyết tán tốc độ so với chúng ta tưởng tượng đều nhanh. Lý Lạc sắc mặt hơi trầm xuống, nói, cái này Tần Thiên Vương nhất mạch, thật đúng là âm hiểm, đây là muốn kéo chúng ta Long Nha mạch xuống nước. Chúng ta xuống nước, bọn hắn bên kia áp lực tự nhiên là sẽ nhẹ nhõm một chút, cử động lần này mặc dù âm hiểm ngon độc, nhưng từ Tần Thiên Vương nhất mạch lập trường đến xem, đây cũng là một cái làm dịu tự thân áp lực tuyệt hảo sách lược. Lý Thanh Bằng gật gật đầu, nói ra. Lý Lạc khẽ gật đầu, hỏi, hiện tại biên giới tây bắc bên kia tình huống như thế nào? Mẫu thân ngươi từ trấn thủ tây bắc chư thành, Thiên Long vệ cũng đã bị đều điều đi, đồng thời các mạch cũng không ngừng tại Điều Phong hầu cường giả chạy tới trợ giúp. Bây giờ biên giới Tây Bắc thế cục ngược lại là ổn định, nhưng bởi vì dị loại như nước thủy triều không ngừng lan tràn, bên kia thời khắc đều là tại buộc phát đại chiến. Lý Thanh Bằng nói ra. Mặt khác, từ các phe tình báo đến xem, Thiên Nguyên Thần Châu bên trên các nơi ám vực cũng nhận lần này dị thai buộc phát dẫn động, trở nên sinh động, cái này dẫn đến thế lực khắp nơi đều đang khẩn trương ứng đối, thời khắc gấp chằm chằm. Bây giờ Thiên Nguyên Thần Châu, đúng vậy Thái Bình. Lý Lạc nghe được sắc mặt cũng là có chút nghiêm trọng, lần này dị thai bộc phát, đưa tới náo động so với hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn, chẳng lẽ đây chính là quý nhất hội mục đích sao? Đúng rồi, tại ngươi bê quan tháng thứ hai, Thanh Nga cũng là rời đi Long Nha Mạch, đi đến Thánh Quang Cổ Học Phủ, nàng nói đi trước vì ngươi tiến vào Thiên Kính Tháp trải đường. Mà lúc này Lý Thanh Bằng lại là nói ra một tin tức. Lý Lạc liền giật mình, nhưng lại cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, trước đây Khương Thanh Nga cũng đã nói tính toán của nàng, ngược lại là vất vả nàng. Lý Lạc than nhẹ một tiếng, Khương Thanh Nga cùng Đạm Đài Lam tình cảm cũng cực kỳ thâm hậu, bây giờ đã cách nhiều năm, thật vất vả gặp nhau. Trong nội tâm nàng tất nhiên là không muốn tách rời, nhưng bởi vì Thiên Kính Tháp lại quan hệ đến hắn cái này tòa thứ tư không tướng vấn đề, cho nên cuối cùng Khương Thanh Nga mặc dù mọi loại không bỏ, nhưng vẫn là lựa chọn tiến về Thánh Quang Cổ Học Phủ, chuẩn bị mượn nhờ bên kia quyền hạn tiến vào Thiên Kính Tháp. Nàng đem đường dò xét tốt, Lý Lạc lại đi, liền sẽ lộ ra thuận lợi rất nhiều. Những năm gần đây, nàng luôn luôn như vậy, muốn như là tỷ tỷ đồng dạng, cho hắn bình định con đường phía trước. Chờ Long Nha Mạch bên này hơi bình định một chút, ta cũng phải đi tìm Thanh Nga tỷ, không thể để cho nàng một thân một mình tại cái kia Thiên Kính Tháp vì ta mưu đồ. Lý Lạc trong lòng nghĩ như vậy. Đại bá, ta bây giờ đã xuất quan, vậy ta cũng đi trước biên giới Tây Bắc một chuyến, nhìn xem tình huống bên kia. Lý Lạc đối với Lý Thanh Bằng nói ra. Long Nha Sơn mạch quá mức an nhàn, không thích hợp hắn hôm nay. Lý Thanh Bằng nghe vậy, khẽ gật đầu, nói, ta ngày mai sắp xếp người hộ ngươi tiến về. Hắn dừng một chút, đột nhiên cười nói, nói đến, cái kia chú đóng ở biên giới Tây Bắc Thiên Long vệ cũng muốn nên đón một việc trọng đại, ngươi lần này đi, nhưng chớ có vắng mặt. Lý Lạc ánh mắt khẽ nhúc nhích, nói, là đại vệ tôn sự tình. Lý Thanh Bằng gật đầu, nói, Thiên Long vệ đại vệ tôn, thế nhưng là một cái trọng yếu vị trí, đang lâm lúc này người có thể lấy được tiểu thánh trùng đó là cực kỳ hiếm thấy kỳ bảo, đối với ngươi mà nói có rất lớn ích lợi. Ngươi dĩ vãng đã từng thu được long trùng chân đan, nhưng này cùng tiểu thánh trùng so ra, hay là kém một chút cấp bậc. Lý Lạc trong mắt dâng lên nồng đậm hứng thú, lúc trước cái kia long trùng chân đan thần diệu hắn nhưng là đích thân thể nghiệm qua, mà lại đã từng giúp hắn đối mặt qua rất nhiều cường địch, là trong tay hắn tương đương lợi hại át chủ bài, nhưng cũng tiếc chính là long trùng chân đan là tiêu hao phẩm, tại giới Hà bảo vực bên trong cũng bị hắn triệt để đem lực lượng hao hết. Bây giờ cái này tiểu thánh trùng không thể nghi ngờ chính là tầng thứ cao hơn vật thay thế. Hắn đằng sau muốn đi hướng Thiên Kính Tháp mà nói, tất nhiên sẽ gặp phải rất nhiều tại Thiên Nguyên Thần Châu cũng không từng thấy từng tới siêu cấp thiên tiêu, dù sao nơi đó là toàn bộ học phủ liên minh chỗ nội tình, Lý Lạc tự nhiên không dám đối với nó có chút chủ quan cùng kinh thị. Cho nên, tại trước khi đi, cái này đại vệ tôn cùng tiểu thánh trùng hắn thế tất là muốn cấp tới. Chương 1416, Thần Giang Thành, đại vệ tôn chi tranh. Long Nha Mạch, biên giới Tây Bắc. Thần Giang Thành. Đây là biên giới Tây Bắc là hùng vị nhất trọng thành, bây giờ theo cái kia từ Tần Thiên Vương nhất mạch huyết tán mà đến dị thai dân cư, dưới mắt nơi này càng là trở thành toàn bộ Lý Thiên Vương nhất mạch chú mục chi địa. Các mạch cường giả liên tục không ngừng đang đổi tới, mà lệ thuộc vào Lý Thiên Vương nhất mạch dưới trướng cái kia vô số thế lực lớn nhỏ cũng là nhận lấy chiêu mộ, chỉ cần phái ra định lượng phong hầu cường giả tiếp viện Thần Giang Thành, thủ hộ bình chứng này. Tại trong nửa năm này, Thần Giang Thành bên ngoài liên miên mấy vạn dặm đều là trở thành chiến trường, vô số dị loại giống như thủy triều tuôn ra, ý đồ đem Thần Giang Thành dài dằng dặc phòng tuyến xé rách ra vết nước, tiếp theo xâm nhập Long Nha mạch cương vực, tạo thành tàn sát, dẫn phát càng thêm khổng lồ tâm tình tiêu cực, mà những tâm tình này thì là sinh ra dị loại dương ấm. Nhưng cũng may Lý Thiên Vương nhất mạch đã sớm chuẩn bị, lại thêm Đạm Đài làm tự mình tọa trấn Thần Giang Thành, một tôn đại vô song hầu, không thể nghi ngờ là như là định hải thần châm đồng dạng làm cho lòng người yên ổn, sĩ khí thịnh vượng. Thế là, Thần Giang Thành đạo phòng tuyến này, ngược lại là tại trong nửa năm này càng vững chắc, chỉ là phòng tuyến quá dài, còn cần rất nhiều nhân thủ không ngừng tiêu diệt những cái kia ý đồ vòng qua phòng tuyến dị loại. Nhưng cũng không thể không nói, trận này dị thai, cũng làm cho Lý Thiên Vương nhất mạch đem rất nhiều nhân lực vật lực vùi đầu vào cái này biên giới Tây Bắc. Từ một loại nào đó ý nghĩa mà nói, Tần Thiên Vương nhất mạch một chiêu này họa thủy đồng dẫn, cũng đích thật là cho Lý Thiên Vương nhất mạch mang đến một chút phiền toái không nhỏ. Thần Giang Thành, thành đông. Một tòa hùng vĩ chiến đài đứng sừng sững, to lớn sôi trào âm thanh từ nơi này truyền ra, tiếp theo quét sạch cả tòa thành thị, dẫn tới vô số trong thành lui tới người đi đường ghé mắt. Nghe nói hôm nay là Thiên Long vệ đại vệ tôn ngày tuyển bạn, Đạm Đài mạch thủ vì tăng lên sĩ khí, cố ý bung ra lần này tỷ thí, nếu là có hứng thú, đều có thể tiến về quan chiến. Ồ, Thiên Long vệ đại vệ tôn, đây chính là nổi tiếng danh hào a. Bây giờ có hy vọng nhất đoạt được đại vệ tôn vị trí, chính là Long huyết vệ vệ tôn, Lý Chí Hỏa. Người này thực lực tại trong nửa năm này có chỗ tăng lên, đã bước vào thượng ngũ phẩm phong hầu cảnh, mà lại nghe nói hắn cái kia tòa thứ năm phong hầu đài chính là cựu trụ phong hầu đài, đủ để hiện lộ nó nội tình sự hùng hậu. Cái này đại vệ tôn sợ là không tới phiên Lý Chi Hỏa. Cái kia Thiên Nguyên Lục bên trên không phải có ghi chép nói Long Nha vệ ra hai vị đạp vào vô song lộ đỉnh tiêm thiên tiêu, gọi là Khương Thanh Nga cùng Lý Lạc A. Khương Thanh Nga chính là vô song thượng nhị phẩm, nếu như nàng ở đây, Lý Chi Hỏa tự nhiên là không có hy vọng, nhưng nghe nói nàng đã rời đi Long Nha mạch, mà Lý Lạc tại cái kia giới Hà bảo vực bên trong vì chém giết Tần Liên tự chém một tòa thập trụ kim đài, rơi xuống đến vô song nhất phẩm, loại trạng thái này nếu quả thật muốn cùng Lý Chi Hỏa giao phong, chỉ sợ chưa hẳn có thể thắng. Mà lại, Lý Lạc từ giới Hà bảo vực sau khi trở về, chính là một mực bế quan tĩnh dưỡng, ta muốn có lẽ là tự chém thập trụ kim sau đài gì chứng quá nặng, thật sự là đáng tiếc. Hoàn toàn chính xác đáng tiếc, nguyên bản còn muốn mở mang kiến thức một chút trong truyền thuyết vô song chi video. Vô số tiếng nghị luận ở trong thần giang thành các nơi vang lên, hôm nay trong thành, cái kia đại vệ Tôn Chi Tranh không thể nghi ngờ là biên giới Tây Bắc một việc trọng đại, điều này có thể làm dịu trong khoảng thời gian này biên cảnh chiến sự mang đến căng cứng cùng cảm giác đè nén. Lý Thiên Vương nhất mạch cao tầng quyết định vào lúc này tổ chức đại vệ Tôn Chi Tranh có lẽ cũng là có phương diện này suy tính. Thành đông chiến đài, trên khán đài, đen nghịt biển người phun trào, xôi trào âm thanh sông thẳng lên trời. Tại vị trí kia cao nhất khán đài chỗ, càng là có hai bóng người trở thành toàn trường chú mục tiêu điểm, từng đạo bắn ra mà đi ánh mắt, đều là tràn đầy kính sợ. Một gia một nữ. Lão nhân là mới từ Long huyết mạch chạy đến chủ trì đại vệ Tôn Chi Tranh Lý Thiên Cơ, mà cái kia người mặc màu tím áo khoác, khí chất lộ ra ưu nhã mà cường thế nữ tử, tự nhiên chính là bây giờ Long Nha mạch tân nhiệm mạch thủ Đạm Đài Lam. Không ít ánh mắt tò mò, đều là hướng về phía Đạm Đài Lam mà đi. Dù sao vương cấp cường giả mặc dù ngày bình thường cũng rất khó coi gặp, nhưng chung quy hay là so ra kém đại vô song hầu tới thưa thớt, mà lại ở đây cường giả, cơ hồ đều là ở vào phong hầu cảnh, mà vô song hầu thì là trong cảnh giới này hoàn mỹ nhất một con đường. Bước vào vô song, liền có thể hầu khắc vương. Đây là cỡ nào uy phong, cỡ nào tráng quá thay sự tình. Chỉ là vô song chi lộ quá mức gian nan, chỉ là một tòa thập trụ kim đài cũng đủ để làm cho người chú bước. Chúng chi thành tựu vô song hầu cần đúc thành bảy tòa thập trụ kim đài. Vạn chúng chú mục hai người lúc này thì là ngồi tại lưng cao ghế đá. Thiên Cơ mạch thủ, các ngươi cái này đại vệ Tôn Chi Tranh thời gian thế nhưng là tuyển đến thật tốt ta. Đạm Đài Lam ánh mắt nhàn nhạt nhìn qua giữa sân, mở miệng nói ra. Lý Thiên Cơ nghe vậy bình hòa cười nói, Đạm Đài mạch thủ chuyện này thời gian không phải cũng là trải qua người cho phép sao? Đạm Đài Lam nhíu môi nói, từ Thanh Nga rời đi ngày đó các ngươi ngay tại thay nhau thúc giục, các loại lý do đại nghĩa đều dùng tới, ta còn có thể phản đối không thành. Lý Thiên Cơ nói, Đạm Đài mạch thủ chớ có suy nghĩ nhiều, chủ yếu vẫn là biên giới Tây Bắc bên này chiến sự căng thẳng, cần một trận đại điển đến phân chân sĩ khí, càng nghĩ cũng chỉ có cái này đại vệ Tôn Chi Tranh phù hợp. Nếu như Đạm Đài mạch thủ muốn là Lý Lạc giành tiểu thánh trùng, sau đó chúng ta còn có thể lại thương lượng nha. Đạm Đài Lam nghe vậy từ chối cho ý kiến, bất quá nàng cũng không có tiếp tục nói thêm cái gì, dù sao tổ chức đại vệ Tôn Chi Tranh chuẩn xác thời gian nàng đang chỉ hoãn một chút thời gian về sau, cuối cùng vẫn gật đầu. Sở dĩ sẽ đồng ý cũng không phải là nàng nội bộ, mà là nàng nhận được Lý Lạc xuất quan tình báo, tính toán thời gian hẳn là có thể kịp thời chạy đến. Long huyết mạch những người này ưa thích lấy rất nhiều danh nghĩa đi mưu hại, nhưng nàng nhưng lại không làm những việc này, bởi vì chỉ cần khi Lý Lạc chạy đến, Lý Thiên Cơ bọn hắn những tâm tư này tự nhiên cũng liền tuyên cáo thất bại. Tại chính thức thực lực trước mặt, hết thảy tính toán đều là một kích liền tàn ác. Đối với nhà mình nhi tử, nàng có đầy đủ lòng tin. Tại hai người đang khi nói chuyện, cái kia vạn chúng chú mục trên chiến đài cũng là có năm đạo khí thế bất phàm thân ảnh đứng sừng sững, chính là sẽ chiến đấu lần này đại vệ Tôn chức vị năm vị vệ tôn. Long huyết vệ vệ tôn Lý Chi Hỏa, Long nha vệ vệ tôn Lý Phật La, Long lân vệ vệ tôn Lý Đình Nguyệt, Long cốt vệ vệ tôn Lý Cự Thần, Long giác vệ vệ tôn Lý Bạch Viễn. Năm người này xem như Lý Thiên Vương nhất mạch cao tầng phía dưới thực lực người mạnh nhất, nếu là tương lai bọn hắn tiến vào thượng phẩm hầu, càng đem sẽ trở thành Lý Thiên Vương nhất mạch bên trong trụ cột vững vàng. Chiến đài bốn phía Thiên Long ngũ vệ đều tụ tập, bộc phát ra đinh thái nhức góc ủng hộ âm thanh, là nhà mình vệ tôn lớn tiếng khen hay. Long nha vệ bên này bầu không khí hơi muốn nhạt nhẽo điểm, không ít người trên mặt đều là hiện ra một chút ý không cam lòng. Trong đó Lý Phượng Nghi táo bạo nhất nói, quá ghê tởm, cái này đại vệ Tôn Chi Tranh vì cái gì không đợi Lý Lạc xuất quan? Long huyết vệ là sợ sẽ thua không nổi sao? Lý Kình Đào bất đắc dĩ muôn trần an, cũng là bị Lý Phượng Nghi một chút chừng đến trung thực ý miệng. Chương 1416. Trung quanh mặt khác một chút Long Nha vệ thành viên thì là lớn tiếng phụ họa, đối với Long huyết vệ bên kia phát ra hư thành. Đối với cái này, Lạc Giang, Hạ Ngự những này Long Nha sứ, thống lĩnh thì là cũng không ngăn cản, bởi vì bọn hắn đồng dạng có chút khó chịu, trước đó Khương Thanh Nga còn tại Thần Giang thành đợi qua một tháng thời gian, có thể khi đó, Long huyết mạch căn bản không dám nhắc tới cùng đại vệ Tôn Chi Tranh sự tình, có thể theo Lý Lạc bế quan, Khương Thanh Nga sau khi rời đi, việc này lại cho đẩy đi ra. Lý Hồng Dữu trong đôi mắt cũng là lộ ra một tia tiếc nuối, tuy nói Lý Lạc đã không cần ở chỗ này để chứng minh cái gì, nhưng cái này đại vệ Tôn vị trí hoàn toàn chính xác hắn mới là thích hợp nhất. Mà đối mặt với Long Nha vệ bên này khiêu khích, Long huyết vệ bên kia thì là sắc mặt có chút điểm phức tạp, từ khi giới Hà Bảo vực về sau, Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga ở trong Thiên Long ngũ vệ thanh danh đã vượt trên Lý Chi Hỏa, hai người bọn họ liên thủ chém giết Tần Liên chiến tích quá mức khủng bố. Long huyết vệ bên trong, cái kia Lý Hồng Tức nghe được Lý Phượng Nghi trầm trọng, sắc mặt có chút âm tình bất định, phản bác, cái này đại vệ Tôn Chi Tranh thời gian, thế nhưng là Đạm Đài mạch thủ gật đầu đáp ứng, mà lại Lý Lạc bây giờ chỉ là vô song nhất phẩm, coi như xuất quan, cũng chưa chắc có thể tranh đến qua chúng ta vệ tôn. Nếu như đổi lại là giới Hà Bảo vực trước đó, lấy Lý Hồng Tức tính cách, nghe thấy Lý Phượng Nghi nói Lý Lạc muốn cạnh tranh đại vệ tôn, chỉ sợ nàng sẽ gấp 10 lần phản kích trở về, nhưng hôm nay, nàng lại là chỉ dám kể một ít bảo thủ. Không có cách, mặc dù Lý Lạc chỉ là vô song nhất phẩm, nhưng tại giới Hà Bảo vực bên trong chiến tích quá mức khủng bố, cho nên Lý Hồng Tức cũng không dám lại như là trước kia đối đãi Lý Lạc. Cơ hồ tất cả mọi người minh bạch, tương lai cái này Lý Thiên Vương nhất mạch cao tầng phía dưới, tất nhiên sẽ là Lý Lạc vi tôn, dù sao gia hỏa này hiện lộ ra thiên phú nội tình cùng tiềm lực, đều là quá mức đáng sợ. Mà có lẽ cũng chính vì vậy, Long huyết mạch cao tầng rất muốn cho Lý Chi Hỏa thu hoạch được một viên tiểu thánh trùng quyền sử dụng, tương lai để mà ngăn được Lý Lạc. Thanh Nga ở thời điểm, ngươi cũng không dám như thế nhảy. Lý Phượng Nghi cười lạnh nói. Lý Hồng Tức trong lòng giận dữ, nhưng lại không cách nào phản bác, Khương Thanh Nga chính là vô song thượng nhị phẩm, chiến lực khủng bố, coi như Lý Chi Hỏa bây giờ tiến vào thượng ngũ phẩm phong hầu, cũng rất khó chống lại. Sau lưng Lý Hồng Tức, còn đứng lấy Lý Thanh Phong, Lý Hồng Lý bọn hắn những này cùng Lý Lạc người cùng thế hệ, nhưng lúc này thần sắc của bọn hắn đều là cực kỳ phức tạp, bởi vì bọn họ là từng bước một chứng kiến lấy Lý Lạc là như thế nào của thời. Lúc trước Lý Lạc vừa tới Long Nha Mạch lúc, bọn hắn vẫn chỉ là đem nó treo tức xưng là từ ngoại thần châu trở về nhà quê. Có thể trong cuộc sống về sau, bọn hắn liền triệt để cảm nhận được bị cái này nhà quê chỗ chi phối sợ hãi. Mà dưới mắt, loại sợ hãi này cũng đến phiên Lý Chi Hỏa, Lý Hồng Tức bọn hắn những người này đến tạm thụ. Lý Thanh Phong cùng Lý Hồng Lý liếc nhau, đều là thầm than một hơi, tương lai thời gian, có lẽ ngũ mạch bên trong những cái kia cường giả thế hệ trước cũng sẽ thể nghiệm đến loại sợ hãi này. Bên ngoài sân các vệ tranh luận không ngớt, mà trên chiến đài năm vị vệ tôn đồng dạng là thần sắc khác nhau. Lý Chi Hỏa khuôn mặt bình tĩnh, nhưng này trong mắt lại là lộ ra vẻ kích động, bởi vì vị trí này, hắn mong đợi quá lâu, chỉ cần đoạt được đại vệ tôn vị trí, là hắn có thể thu hoạch được tiểu thánh chủng quyền sử dụng, vậy sẽ làm cho hắn thoát thai hoàn cốt, nếu như bắt lấy cơ hội này chờ hắn đột phá đến lục phẩm phong hầu lúc, chưa hẳn không có khả năng nếm thử đúc thành một tòa thập trụ kim đài. Tới lúc đó, liền xem như Khương Thanh Nga, hắn cũng không còn kiêng kỵ. Mà lại lần này đại vệ tôn chi tranh thời cơ, cũng chính là xảo diệu nhất thời khắc, Khương Thanh Nga kia mấy tháng trước liền rời đi Long Nha vệ, cái này lớn nhất đối thủ cạnh tranh vừa đi, Lý Chi Hỏa nguyên bản bị đè xuống giá tâm lập tức lại lần nữa bốc cháy lên. Mặt khác Lý Lạc cũng nửa năm không có xuất hiện, nghe nói hắn là đang bế quan dưỡng thương, đây cũng là hợp tình lý, dù sao hắn tự chém một tòa thập trụ kim đài, làm sao có thể không trả giá đắt. Cho nên, lúc này tổ chức đại vệ tôn chi tranh đối với Lý Chi Hỏa mà nói, đơn giản hoàn mỹ đến cực hạn. Phía sau này, có lẽ cũng là có Long huyết mạch bên kia cấp cao tầng một chút thôi động. Dù sao bây giờ Long Nha mạch, mặc dù vẫn lạc Lý Kinh Chập, nhưng lại bởi vì Đạm Đài Lam thành tiểu đại vô song hầu trở về, đem thanh thế đều vãn hồi, mà lại Đạm Đài Lam làm việc so Lý Kinh Chập càng cường thế hơn, nghe nói trong nửa năm này, Đạm Đài Lam cùng Lý Thiên Cơ mạch thủ tại một vài sự vụ xử lý bên trên, rất có tranh chấp. Long huyết mạch cao tầng, chỉ sợ không quá muốn gặp đến tiểu thánh chủng rơi vào Khương Thanh Nga hoặc là Lý Lạc trong tay. Cho nên vừa vặn thừa dịp hai người đều không tại cơ hội, trước đem cái này đại vệ tôn vị trí đứng yên xuống tới. Lý Chi Hỏa bên này mừng thầm trong lòng, Lý Phật La sắc mặt thì là có chút không dễ nhìn, hắn nhìn chằm chằm người trước nhìn thoáng qua, hừ lạnh nói, cái này đại vệ tôn vị trí, ngươi cầm cũng là thắng mà không võ. Đối mặt với Lý Phật La nổi lên, Lý Chi Hỏa nói, đây là phía trên quyết nghị, ta có thể có biện pháp nào? Luận thực lực, luận tại giới Hà Bảo vực bên trong cống hiến, bất luận là Khương Thanh Nga hay là Lý Lạc, đều so ngươi càng thích hợp cái này đại vệ tôn vị trí, mà ngươi cũng chỉ có thể thừa dịp bọn hắn không tại, trộm cái này đại vệ tôn. Lý Phật La cười nhạo nói. Lý Chi Hỏa sắc mặt có chút không nhịn được, cau mày nói, Khương Thanh Nga ta chưa chắc là đối thủ của nàng, nhưng Lý Lạc bây giờ chỉ là vô song nhất phẩm, coi như hắn tại, ta cũng không sợ. Lý Phật La, an bài như vậy, ngươi ở chỗ này hung hăng càn quấy cũng không có ý nghĩa gì. Lý Phật La sắc mặt biến thành màu đen. Mặt khác ba vị vệ tôn thì là chưa từng tham dự hai người tranh chấp, kỳ thật bọn hắn cũng biết lần này đại vệ tôn chi tranh có chút vội vàng, nhưng cao tầng cũng là có cực kỳ thích hợp lý do, đó chính là muốn mượn cuộc tỷ thí này đến làm dịu biên cảnh không khí khẩn trương, đồng thời cũng làm cho thế lực khắp nơi nhìn xem Lý Thiên Vương nhất mạch cao tầng phía dưới tiêu chuẩn. Đông. Mà lúc này có tiếng chuông quanh quẩn tại chiến đài ở giữa, vượt trên đầy trời sôi trào thanh âm. Đó là tuyên bố đại vệ tôn chi tranh bắt đầu. Bất quá, coi như có trọng tài ra sân, chuẩn bị tuyên cáo tranh đoạt phương thức lúc, đột nhiên giữa thiên địa có dồn dập tiếng xé gió vang vọng mà lên. Trên đài cao, Đạm Đài Lam cùng Lý Thiên Cơ thần sắc đều là khẽ động, người trước khỏe môi có một vòng ý cười hiện hiện, người sau trong lòng thì là thở dài bất đắc dĩ một tiếng, nguyên lai là ở chỗ này chờ. Mà liền tại hai người nỗi lòng riêng phần mình không đồng thời, một đạo tiếng cười trong trẻo bắt đầu từ trời mà hàng, vượt trên cái này toàn trường sôi trào, cuồn cuộn vang vọng. Lý Phật La vệ tôn có thể hay không mượn vệ tôn vị trí dùng một lát? Nghe được đạo này quen thuộc đến cực điểm thanh âm, Lý Phật La đầu tiên là sức sở, sau đó liền không nhịn được cười ra tiếng. Nam nhân kia, rốt cuộc đã đến. Một đạo quang ảnh tại cái kia vô số đạo trong ánh mắt kinh ngạc từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong chiến đài. Cái kia đặc hữu màu xám trắng tóc, như đao gọt dịu khắc giống như tuấn lãng khuôn mặt cùng trên đó rào rạt sán lạn dáng tươi cười, làm cho Long Nha vệ bên kia ngắn ngủi yên tĩnh mấy tức, sau đó đột nhiên bạo phát ra kinh thiên động địa giống như tiếng hoan hô. Lý Lạc thống lĩnh uy vũ. Trên chiến đài, mặt khác tứ vệ vệ tôn cũng là sửng sốt mấy tức, sau đó Lý Chi Hỏa sắc mặt liền không khỏi trở nên khó coi. Mẹ nó, ai bảo hắn như thế cả điểm, quá làm người tâm tính. Chương 1417, Lý Lạc vệ tôn. Trong lúc bất chợt từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong chiến đài thân ảnh, cũng là rơi vào đến chiến đài bốn phía trên khán đài cái kia vô số nhìn kỹ giữa, lúc này có đông đảo giọng nghi ngờ truyền lại mà ra. Đó là ai? Này, ngươi thật đúng là cô lậu quả văn, hắn chính là cái kia tự chém một tòa thập trụ kim đài, chém giết Tần Liên Lý Lạc, bây giờ hắn nhưng là Thiên Nguyên Thần Châu bên trên chạm tay có thể bỏng nhân vật. Lý Lạc biến mất nửa năm, đều nói hắn tại dưỡng thương, sở dĩ phải vắng mặt lần này đại vệ tôn chi tranh, không nghĩ tới sẽ ở thời khắc cuối cùng chạy đến, lần này ngược lại là có ý tứ. Lý Lạc đúc thành một tòa thập trụ kim đài, chính là vô song thượng nhất phẩm thực lực, coi như vô song đoạn tam phẩm, lại thêm thủ đoạn khác, nó chân thực sức chiến đấu nhiều lắm là cũng liền khó khăn lắm so sánh phổ thông ngũ phẩm phong hầu a. Lý Chi Hỏa bây giờ chính là thượng ngũ phẩm phong hầu, tự thân nội tình cũng là bất phàm, Lý Lạc cùng hắn tranh chấp, thắng bại sợ cũng khó mà đoán trước. Không sai, vì một cái đại vệ tôn, Lý Lạc cũng không thể lại chém một lần thập trụ kim đài a. Mà lại lần trước là vừa đột phá, tòa thứ hai thập trụ kim đài cũng không vững chắc, nếu là một lần nữa, chỉ là cái kia phản phệ liền có thể tại chỗ lấy mạng của hắn. Vậy cũng chưa chắc, các ngươi nếu là hiểu rõ Lý Lạc này một đường mà đến chiến tích liền sẽ phát hiện, gia hỏa này cực kỳ yêu nghiệt, gặp cường địch đều là lấy hạ khắc thượng, trở thành người thắng cuối cùng. Vô số tiếng nghị luận tại chiến đài bốn phía truyền lại, nhưng bất kể như thế nào, Lý Lạc đến, ngược lại là đem bầu không khí đẩy lên đỉnh phong. Vô số người mong mỏi cùng trông mong, muốn nhìn một chút cái này gần nhất ở trên Thiên Nguyên Thần Châu danh khí cực thịnh tuổi trẻ thiên tiêu, đến tột cùng có gì chỗ khó lường. Lý Lạc, ngươi cuối cùng là đến rồi. Trên chiến đài, Lý Phật La An nói có ý tứ, gương mặt vào lúc này đều hiện lên ra một vòng đã lâu dáng tươi cười, nếu như Lý Lạc hôm nay không đến, cái này đại vệ tôn vị trí sẽ phải rơi xuống Lý Chi Hỏa trong tay. Mà lần này Thiên Long Ngũ Vệ cũng làm như lấy Long Huyết Vệ vi tôn, tương lai muốn nghịch chuyển, liền phải chờ lần tiếp theo Thiên Long Ngũ Vệ. Cho ngươi, từ giờ trở đi, ngươi chính là Long Nha Vệ vệ tôn. Lý Phật La cũng không nói nhảm, trực tiếp giơ tay lên, liền đem một viên lệnh bài ném về phía Lý Lạc, chính là Long Nha Vệ vệ tôn lệnh. Lý Lạc đưa tay tiếp nhận, ngón tay vuốt ve vệ tôn lệnh, sau đó hướng về phía Lý Phật La ôm quyền nói, đa tạ. Lý Phật La là cái lỗi lạc tính cách, hắn cũng không có tham luyến Long Nha Vệ vệ tôn thân phận địa vị, bởi vì hắn biết, bằng thực lực của hắn, rất khó cho Long Nha Vệ mang đến vinh quang. Mà bây giờ Lý Lạc mạnh hơn hắn, tự nhiên cũng liền so với hắn càng thích hợp vị trí này. Long Nha Vệ chỉ có ở trong tay Lý Lạc mới có thể đạt tới đã từng đỉnh phong. Vì thế, hắn lựa chọn chủ động đường hiền. Nên tạ ơn người là ta, Lý Lạc, đáp ứng ta, đem chúng ta Long Nha Vệ Thiên Long Huyền Hoàng Mâu thu hồi lại. Lý Phật La trầm giọng nói ra. Thiên Long Ngũ Vệ đều có một bảo, đều là thượng phẩm phong hầu bảo cụ, mà bọn hắn Long Nha Vệ chính là thành kia Thiên Long Huyền Hoàng Mâu, đây là Long Nha Vệ tinh thần ký hiệu. Nhưng năm đó vệ tôn chi chiến bên trong, hắn bại vào Lý Chi Hỏa chi thủ, mà chuôi này Thiên Long Huyền Hoàng Mâu dựa theo quy củ, chính là rơi vào Long huyết mạch trong tay. Mỗi một lần nếu là muốn sử dụng bảo vật này lúc, bọn hắn còn phải đi tìm Long huyết vệ mượn. Nha Minh bà bối muốn sử dụng, lại cần trải qua người khác đồng ý, đây là cỡ nào sỉ nhục sự tình. Lý Phật La những năm này liều mạng tu luyện, cách làm chính là có thể sẽ có một ngày từ Lý Chi Hỏa trong tay, lại đem Thiên Long Huyền Hoàng Mâu cho đoạt lại. Thế nhưng là Lý Chi Hỏa thực lực, nhưng thủy chung ép hắn một bậc. Nguyên bản Lý Phật La trong lòng đều đã là tuyệt vọng, nhưng Lý Lạc hôm nay hiện thân, lại là làm cho hắn nhìn thấy một tia ánh dạng đông. Lý Lạc ánh mắt cùng Lý Phật La đụng nhau, từ sau người trong mắt, hắn nhìn thấy một tia khẩn cầu chi ý, thế là hắn chậm rãi gật đầu, cười nói, yên tâm, Thiên Long Huyền Hoàng Mâu, hôm nay liền nên về chúng ta Long Nha Vệ, mà lại, chỉ sợ còn không chỉ như thế. Ủng hộ, Lý Lạc vệ tôn. Lý Phật La cười một tiếng, sau đó dứt khoát quay người, trực tiếp lướt đi trên đài, hạ xuống Long Nha Vệ bên kia phương hướng. Từ giờ khắc này, Lý Lạc không còn là Long Nha Vệ thống lĩnh, mà là tân nhiệm Long Nha Vệ vệ tôn. Mà cùng lúc đó, Long Nha Vệ bên kia vang lên đinh thai nhức óc giống như kích động tiếng hoan hô. Lý Lạc vệ tôn, uy vũ. Lý Lạc vệ tôn, vô địch. Lạc Giang Long Nha sứ nhìn qua Lý Phật La, cười nói, từ Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga đi vào Long Nha Vệ ngày đó, ta liền biết, ngươi cái này vệ tôn vị trí ngồi không lâu. Lý Phật La tháo xuống vệ tôn vị trí, trên mặt thời khắc căng cứng biểu lộ phảng phất đều là bông lòng rất nhiều, hắn nhìn qua trong sân Lý Lạc, mơ hồ, phảng phất là gặp được năm đó đạo kia hoành ép toàn bộ Lý Thiên Vương nhất mạch thế hệ tuổi trẻ, bá khí tuyệt luân thân ảnh. Hôm nay Long Nha Vệ, sợ rằng sẽ đạt tới trước nay chưa có đỉnh phong. Lý Phật La nói ra. Lạc Giang nghe vậy có chút kinh ngạc, nói, Long Nha Vệ đỉnh phong nhất lúc, chính là Thái Huyền vệ tôn, hắn lấy sức một mình, đánh bại khi đó ba vị vệ tôn, cuối cùng đem trời lòng tứ bảo thu về Long Nha Vệ, đây là Thiên Long Ngũ Vệ sáng tạo đến nay huy hoàng nhất chiến tích, Lý Lạc mạnh hơn, chẳng lẽ còn có thể siêu việt phần này chiến tích hay sao? Hạ ngữ các loại thống lĩnh đối với cái này cũng là có chút kinh nghi, nếu như nói Lý Lạc muốn từ Lý Chi Hỏa trong tay thu hồi bọn hắn Long Nha Vệ Thiên Long Huyền Hoàng Mâu vậy bọn hắn hay là ôm một chút lòng tin, nhưng muốn nói Lý Lạc sẽ sáng lập siêu việt Lý Thái Huyền chiến tích, độ khó kia coi như quá lớn. Huống chi, năm đó Lý Thái Huyền tham dự đại vệ tôn chi tranh lúc, trong tay tốt xấu nắm giữ Thiên Long Huyền Hoàng Mâu bực này đỉnh tiêm thượng phẩm phong hầu bảo cụ, mà dưới mắt, cái này thuộc về bọn hắn Long Nha Vệ trời long bảo cố, lại là rơi vào Lý Chi Hỏa trong tay. Này lên kia xuống dưới, Lý Lạc chỉ là có thể thắng được Lý Chi Hỏa, đã là có chút gian nan sự tình, càng không nói đến còn muốn làm đến vượt qua Lý Thái Huyền chiến tích. Bởi vì dựa theo Thiên Long Ngũ Bảo tranh đoạt quy tắc, phàm là đoạt được một đạo Thiên Long Ngũ Bảo người, nếu là còn muốn lại đoạt một đạo, như vậy loại này khiêu chiến cũng không phải là đơn giản lại khiêu chiến một lần, mà là nhất định phải lấy lực lượng một người, chiến thắng hai vị vệ tôn. Lúc trước Lý Chi Hỏa có thể đánh bại Lý Phật La đoạt được Thiên Long Huyền Hoàng Mâu, nhưng lại không có cách nào lại đi ngấp nghé mặt khác tam vệ Thiên Long Ngũ Bảo, bởi vì như vậy mà nói, hắn sẽ đối mặt Lý Phật La cùng một vị khác vệ tôn liên thủ. Năm đó Lý Thái Huyền tụ tứ bảo tại Long Nha Vệ, đó là bởi vì hắn lấy sức một mình đánh bại ba vị vệ tôn. Lý Lạc muốn càng hơn một bậc, cũng chỉ có thể đem Thiên Long Ngũ Bảo đều nắm bắt tới tay, nói như vậy, hắn liền phải lấy sức một mình chiến thắng bốn vị vệ tôn liên thủ. Nhưng bây giờ bốn vị này vệ tôn là thực lực gì? Lý Chi Hỏa là thượng ngũ phẩm phong hầu, mà Lý Đình Nguyệt, Lý Cự Thần, Lý Bạc Viễn ba người cũng đều tại nửa năm ở giữa thực lực tinh tiến, bước vào đến hạ ngũ phẩm phong hầu cảnh giới. Mà Lý Lạc lại là vô song nhất phẩm. Lấy nhất phẩm chi thân, đối chiến bốn vị ngũ phẩm phong hầu, liền xem như vô song nhất phẩm, chỉ sợ đều không có bá đạo như vậy a. Lý Lạc cũng không đến mức như thế cùng a. Tại bọn hắn trong lòng chấn động ở giữa, đã là có trọng tài ra trận, bắt đầu cao giọng tuyên bố Thiên Long Ngũ Vệ đại vệ tôn chi tranh quy tắc. Oanh. Cùng lúc đó, Lý Đình Nguyệt, Lý Cự Thần, Lý Bạc Viễn thân ảnh lùi lại, bàng bạc tướng lực của tới, đồng thời ở trong tay bọn họ, đều là xuất hiện một đạo tản ra năng lượng kinh người ba động bảo cụ. Lý Đình Nguyệt trong tay là một mặt kim kính, trên đó trải rộng vảy rồng, chảy xuôi huyền quang. Lý Cự Thần trong tay cầm thì là một thanh màu vàng cốt truy. Lý Bạc Viễn trong tay là một cái màu ám kim kẻ lệnh, ẩn ẩn có tiếng long ngâm truyền ra, dẫn tới hư không chấn đãng. Khí thế kinh người nhất thuộc về Lý Chi Hỏa, hắn đưa tay nắm một cái, chỉ thấy một thanh dài hơn một trượng mâu xuất hiện ở tại trong tay, trên cán mâu hiện đầy pha tạp tuế nguyệt vết tích, nhưng này mũi mâu thì là lưu chuyển lên làm người sợ hãi rét lạnh, phong duệ chi khí, chính là thuộc về Long Nha Vệ Thiên Long Huyền Hoàng Mâu. Đồng thời Lý Chi Hỏa mặt ngoài thân thể có một kiện màu tử kim chiến giáp nổi lên, trên chiến giáp khắc rõ cổ lão long ấn chậm rãi du động ở giữa, tản ra bàng bạc mênh mông chiến ý, tăng phúc lấy nó thể nội tướng lực. Đây là Long huyết vệ Thiên Long bách chiến giáp. Những này đều là đỉnh tiêm thượng phẩm phong hầu bảo cụ, uy năng phi phàm, bình thường thời điểm ngay cả các vệ vệ tôn cũng không thể tùy ý vận dụng, ngày hôm nay cái này đại vệ tôn chi tranh, vừa lúc là ở tại sử dụng trong phạm vi. Trong lúc nhất thời trên chiến đài, bốn vị vệ tôn đều là bảo quang lưu chuyển, chỉ có Lý Lạc bên này, hai tay trống trơn, có vẻ hơi khó coi. Đại vệ tôn chi tranh, cũng là Thiên Long ngũ bảo chi tranh, cuối cùng trong tay hai Thiên Long ngũ bảo càng nhiều, như vậy dĩ nhiên chính là người thắng cuối cùng. Năm vị vệ tôn có thể tự do chọn chiến. Theo trọng tài tiếng quát rơi xuống, chiến đài bốn phía có ngập trời sôi trào gào thét mà lên, nhưng này trên chiến đài lại là lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Lý Chi Hỏa mặc dù khí thế cường thịnh nhất, nhưng hắn cũng không dám tùy tiện đi khiêu chiến người khác, bởi vì hắn ánh mắt mang theo một chút kiêng kỵ cùng cảnh giác nhìn chằm chằm Lý Lạc. Mà tại bốn vị vệ tôn lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến lúc, Lý Lạc thì là chậm rãi bước vào giữa sân, trực tiếp đi vào chính giữa sàn chiến đấu. Hắn ngẩng đầu, trong ánh mắt phản chiếu lấy cái kia bốn đạo khí thế bàng bạc thân ảnh. Thanh âm bình tĩnh kia, tại trên chiến đài khuếch tán ra tới. Bốn vị, ta có một nguyện, còn xin thành toàn. Lý Chi Hỏa bốn vị vệ tôn ánh mắt đều là ngưng tụ, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lý Lạc. Lý Đình Nguyệt thì là gương mặt xinh đẹp nghiêm nghị, chậm rãi hỏi, không biết Lý Lạc vệ tôn ra sao nguyện. Lý Lạc ngẩng đầu, trên gương mặt tuấn dật hiện ra nụ cười sáng lạ. Ta muốn ngũ bảo về thân ta. Hai đạo linh quang đột nhiên từ nó đỉnh đầu phóng lên tận trời, hóa thành hai tòa tản ra viên mãn, hoàn mỹ khí tức thập trụ kim đài, lơ lửng giữa không trung, phảng phất hai vòng đại nhật, chiếu rọi thiên địa. Một sát na này, toàn trường hãi nhiên thất sắc. Chương 1418, lấy một địch bốn. Hai tòa thập trụ kim đài, như diệu nhật giống như lơ lửng Lý Lạc trên đỉnh đầu, bàng bạc mênh mông tướng lực ba động giống như thủy triều quét sạch mà ra, đồng thời cũng mang đến từng luồng năng lượng kinh người uy áp. Vô số đạo ánh mắt đều là vì đó thất sắc. Đó là hai tòa thập trụ kim đài. Lý Lạc này, đang bế quan nửa năm sau, vậy mà lại đem trước đây tự chém tòa kia thập trụ kim đài một lần nữa cho tu luyện trở về. Nói cách khác, hiện tại Lý Lạc trở lại vô song nhị phẩm. Khó trách hắn cũng dám nói ra ngũ bảo về thân ta bực này gần như cuồng vọng lời nói hùng hồn. Vô song vọt tam phẩm, như vậy lúc này Lý Lạc, nó chân chính sức chiến đấu cũng đã đạt đến ngũ phẩm phong hầu cảnh cấp độ, cái này đã cũng không yếu tại bốn vị khác vệ tôn. Lý Lạc vệ tôn uy vũ, Lý Lạc vệ tôn vô địch. Mà Long Nha vệ bên kia đám người, cảm xúc trực tiếp là vào lúc này bị dẫn bạo, bọn hắn sắc mặt đỏ lên, đều là kích động đến cực hạn, tiếng hò hét vang tận mây xanh. Lý Phật La cũng là có chút thất thần nhìn qua Lý Lạc đỉnh đầu cái kia hai tòa tượng trưng cho viên mãn cùng hoàn mỹ phong hầu đài, sau đó nhịn không được toát ra một chút hâm mộ cùng khâm phục, thật kinh người thiên phú, thật là đáng sợ tiềm lực. Lý Phật La tại phong hầu cảnh đã leo lên nhiều năm, rõ ràng nhất đúc thành phong hầu đài là bực nào gian nan, thường nhân có thể đúc thành ra bảy trụ, bát trụ, đã xem như ưu tú, nếu là đúc thành tiểu trụ, càng là đủ để dẫn trước cùng giai, cùng thế hệ xưng hùng. Hắn bây giờ năm tòa phong hầu đài, phẩm giai cao nhất, cũng liền chỉ là một tòa bát trụ phong hầu đài. Chính là bởi vì biết được trong đó độ khó, cho nên khi hắn tại nhìn thấy Lý Lạc vẹn vẹn bế quan nửa năm, liền đem cái kia tự chém tòa thứ hai thập trụ kim đài đúc thành mà quay về lúc, trong lòng vừa rồi như vậy rung động cùng sợ hãi thán phục. Một bên Lạc Giang cũng là gật gật đầu, có chút kích động cười nói, lão vệ tôn, xem ra hôm nay chúng ta Long Nha vệ có lẽ thật sự có thể đạt tới trước nay chưa có thành tựu. Long Nha vệ bầu không khí sôi trào kích động, mà mặt khác tứ vệ thành viên thì là thần sắc hơi có vẻ phức tạp. Lý Lạc hiện ra thực lực đủ để dẫn tới bọn hắn kính sợ, nhưng cứ như vậy, mỗi người bọn họ vệ tôn áp lực liền lớn. Tại ngoài sân kêu nào náo động lúc, trên chiến đài Lý Chi Hỏa, Lý Đình Nguyệt các loại bốn vị vệ tôn, thần sắc cũng là vào lúc này trở nên cực kỳ nghiêm trọng, bọn hắn nhìn về phía Lý Lạc trong ánh mắt kiêng kỵ vào lúc này nồng đậm đến cực hạn. Không nghĩ tới Lý Lạc vệ tôn ngắn ngủi nửa năm liền trở lại đỉnh phong, quả nhiên là thật đáng mừng. Lý Đình Nguyệt than nhẹ một tiếng, nói ra. Lý Cự Thần, Lý Bạc Viễn cũng là chắp tay lễ kính, đây là đối với leo lên vô song chi lộ phong hầu cường giả biểu đạt một phần kính ý, dù sao con đường này là phong hầu hoàn mỹ nhất cực hạn, bọn hắn kính là tất cả phong hầu cường giả trong lòng phần kia hướng tới. Lý Chi Hỏa hít sâu một hơi, Lý Lạc này đến có chuẩn bị, khó trách dám nói ra ngũ bảo về thân ta bực này nói. Bất quá lúc này Lý Chi Hỏa ở sâu trong nội tâm ngược lại là có chút may mắn, còn tốt Lý Lạc lựa chọn lấy một địch bốn, ý đồ đạt thành Thiên Long ngũ vệ cao nhất thành tựu, nếu không bằng vào hắn một người mà nói, cho dù bây giờ cầm trong tay Thiên Long Huyền Hoàng Mâu người khoác Thiên Long bách chiến giáp trên hai đạo này phẩm phong hầu bảo cụ, áp lực kia cũng thật là không nhỏ. Không có cách, lúc trước Lý Lạc tại giới Hà Bảo vực chém giết Tần Liên một màn kia, để lại cho hắn mạng lớn bóng ma tâm lý. Lý Lạc vệ tôn, coi như ngươi trở lại vô song nhị phẩm, nhưng muốn chúng ta đem vệ bảo chắp tay nhường cho, vậy cũng tuyệt không có khả năng. Lý Chi Hỏa chậm rãi nắm chặt trong tay Thiên Long Huyền Hoàng Mâu trầm giọng nói ra. Lý Đình Nguyệt, Lý Cự Thần, Lý Bạc Viễn ba vị vệ tôn cũng là gật đầu, bọn hắn thần sắc nghiêm nghị, trong tay trồ nắm bảo cụ tỏa ra quần quận mênh mông tướng lực ba động. Thân là vệ tôn, bọn hắn cũng có được bảo vệ tự vệ vinh quang trách nhiệm. Mặc kệ Lý Lạc mạnh cỡ nào, đều khó có khả năng làm cho bọn hắn tùy tiện giao ra trong tay chi bảo. Mà lại, Lý Lạc tuy là vô song nhị phẩm, nhưng cũng may trong tay hắn cũng không có Thiên Long Ngũ Bảo, đây là bọn hắn ỷ trượng lớn nhất, dù sao Thiên Long Ngũ Bảo đều là thượng phẩm phong hầu bảo cụ, loại đẳng cấp này bảo cụ, liền xem như một chút thượng phẩm phong hầu cường giả, cũng chưa chắc có được. Mượn nhờ những này vệ bảo chi lực, Lý Đình Nguyệt bọn hắn những này hạ ngũ phẩm phong hầu, hoàn toàn có thể chính diện chống lại đỉnh tiêm thượng ngũ phẩm phong hầu cường giả, mà Lý Chi Hỏa càng hung hãn, hắn trở lên ngũ phẩm phong hầu thực lực, thôi động hai đạo vệ bảo một sát phạt một phòng ngự, càng là không có kẽ hở, thật muốn giao phong, lục phẩm phong hầu cường giả chỉ sợ đều cần tạm thời tránh mũi nhọn. Cho nên, Lý Lạc muốn dùng bọn hắn đến đúc thành Long Nha vệ trước nay chưa có vinh quang, cái này vô song nhị phẩm, chưa hẳn đủ. Lý Lạc nhìn qua bốn người trong mắt phun trào nóng bỏng chiến ý, cũng là mỉm cười, đỉnh đầu hai tòa thập trụ kim đài tách ra quang hoa sáng chói, kinh khủng hấp lực quét sạch mà ra, bắt đầu thôn tính năng lượng thiên địa. Lý Chi Hỏa bốn người thấy thế, lập tức vận chuyển riêng phần mình phong hầu đài, tranh đoạt năng lượng thiên địa. Nhưng cuối cùng bọn hắn có chút khiếp sợ phát hiện, bọn hắn rõ ràng phong hầu đài số lượng hơn xa Lý Lạc, nhưng ở loại này năng lượng thiên địa tranh đoạt dưới, ngược lại ở vào một loại trong thế yếu. Bốn người cộng lại 20 tòa phong hầu đài, lại còn không tranh nổi Lý Lạc cái kia hai tòa phong hầu đài. Thập trụ kim này, cũng không có bá đạo như vậy a. Lý Lạc đối với cái này ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bởi vì đây cũng không phải là thập trụ kim này hiệu quả, mà là hắn vạn tướng trùng thức tỉnh nguyên nhân. Lần này vạn tướng trùng sau khi thức tỉnh, hắn có thể mơ hồ cảm giác được tự thân cùng thiên địa ở giữa mênh mông năng lượng pha tạp cực kỳ phù hợp. Nếu như nói trước kia hấp thu năng lượng thiên địa, hắn còn cần từ đó hấp thu cùng tự thân tương tính giống nhau năng lượng, nhưng hôm nay lại hoàn toàn có thể một nồi đồn. Bất luận thuộc tính nào năng lượng tiến vào thể nội, đều sẽ bị vạn tướng luân đồng hóa. Lý Lạc bước ra một bước, đột nhiên giữa thiên địa có to rõ tiếng kiếm ngân vang vọng mà lên, chỉ thấy bảng bạc kiếm quang từ nó đỉnh đầu phun ra, sau đó giữa không trung nhanh chóng xen lẫn, trong lúc mơ hồ, dường như tại tạo dựng một tòa cổ lão mà thần bí kiếm trận. Kiếm trận chưa thành hình, đã là hiện lộ ra khí tức cực kỳ kinh khủng. Cái này làm cho ở đây vô số phong hầu cường giả vì đó biến sắc, cho dù là một chút thượng phẩm phong hầu cường giả, đều là khuôn mặt có chút động. Đây là cấp bậc gì phong hầu thuật? Ngoại nhân đối với cái này mà biết không rõ, nhưng Lý Chi Hỏa, Lý Đình Nguyệt bọn hắn nhìn thấy tòa này thần bí kiếm trận, lại là sắc mặt kỳ biến, tê cả da đầu. Chúng tướng Long Nha kiếm trận, ngăn cản hắn, không thể để cho hắn bày ra kiếm trận. Lý Chi Hỏa nghiêm nghị hét to, bọn hắn gặp qua Lý Lạc đạo này kiếm trận uy lực kinh khủng, nếu quả thật làm cho hắn kiếm trận thành công bố trí đi ra, thôi động cái kia hủy diệt kiếm quang, bọn hắn thật đúng là sẽ có chút nguy hiểm. Lý Lạc này thật đúng là hung ác, vừa lên đến liền mở lớn. Đây là muốn tốc chiến tốc thắng, mà không cần hắn nhắc nhở, Lý Đình Nguyệt ba người đã là không chút do dự đem tự thân tướng lực đều rót vào trong tay thượng phẩm phong hầu bảo cụ bên trong, lập tức có kinh thiên ba động bộc phát, dẫn tới vô số người ghé mắt. Lý Đình Nguyệt trong tay Thiên Long Vạn Lần Kính chạy xuôi chói mắt huyền quang, trên đó vô số vảy rồng lấp lóe, nồng đậm tia sáng ngưng tụ một chút, cuối cùng hóa thành một đạo ngàn trượng huyền quang phá không mãnh liệt bắn mà ra. Vạn Lân Huyền Cương, huyền quang như cự long, nối liền trời đất. Lý Cự Thần bộc phát ra gào thét, thân thể vốn là khôi ngô vào lúc này liên tục tăng lên, trong tay hắn Thiên Long Kim Cốt chủ ý cũng là đón gió căng phồng lên, cuối cùng hắn đứng ở giữa không trung, tựa như là cầm truy cự nhân, hung hăng huy động nện xuống. Phá không thần chủ ý. Oeng, màn lớn hư không vào lúc này sụp đổ phá toái, tựa là hủy diệt lực lượng lôi cuốn lấy mảnh vỡ không gian. Phản phất là hủy diệt dòng lũ, đánh phía cái kia chưa thành hình kiếm trận. Lý Bạc Viễn thôi động cái kia cổ lão kèn lệnh màu vàng, trong kèn lệnh bộc phát ra cổ lão long khiếu thanh âm, long khiếu hóa thành màu vàng sóng âm, cuồn cuộn mà ra. Thiên Long Khiếu. Sóng âm kia ẩn chứa chấn vỡ tâm hồn lực lượng, cái này làm cho ở đây rất nhiều phong hầu cường giả đều là vẻ mặt nghiêm túc mà kiêng kỵ. Ba người toàn lực thôi động thế công, không dám có chút giữ lại. Mà Lý Chi Hỏa đồng dạng đạp không mà ra, trong tay chạy xôi vô biên sắc bén khí tức Thiên Long Huyền Hoàng mâu chém bổ xuống, chỉ thấy bầu trời phản phất là bị cái kia phong duệ chi khí một phân thành hai, có huyền hoàng thương mang xuyên qua mà xuống. Cái kia trên đó chỗ chạy xuôi lăng lệ ba động, dẫn tới ở đây một chút lục phẩm phong hầu cường giả đều ánh mắt khẽ biến. Oeng, bốn người thế công như thiểm điện xuyên qua thiên cung, trùng trùng điệp điệp đánh phía tòa kia chưa thành hình kiếm trận. Mà trên kiếm trận có bảng bạc kiếm khí gào thét liên tiếp. Ầm ầm. Nhưng kiếm trận chưa thành hình, kiếm khí kia liên tiếp bốn người dốc hết toàn lực thế công, tự nhiên vẹn vẹn chỉ là trèo chống một lát, chính là ầm vang tán loạn, mà bốn đạo thế công chút xuống, trực tiếp liền đem cái kia chưa thành hình kiếm trận sinh sinh xoắn nát. Có cuồng bạo kiếm khí bộc phát ra, đem to lớn chiến đài xoắn nát ra vô số thật sâu vết rách. Kiếm trận bị phá, Lý Chi Hỏa bốn người đều là đại hỉ. Ánh mắt của bọn hắn chuyển hướng Lý Lạc, lại là khẽ giật mình, bởi vì bọn hắn cũng không ở người phía sau trên gương mặt nhìn thấy chút nào sâu sắc, tương phản, Lý Lạc khoe miệng, dương lên một vòng trướng mắt ý cười. Còn không đợi bọn hắn kịp phản ứng, bọn hắn ngay một khắc này, nhìn thấy có cực kỳ mãnh liệt tử kim quang màu, đột nhiên từ Lý Lạc thể nội bạo phát ra, quang mang kia mãnh liệt, cho dù là Lý Chi Hỏa bọn người, đều là hai mắt nhói nhói. Đồng thời bọn hắn còn mơ hồ cảm ứng được, dường như có một cỗ làm cho bọn hắn từ huyết mạch chỗ sâu đều run sợ uy áp, phô thiên cái địa tràn ngập ra. Không đúng, kiếm trận là ngụy trang. Lý Chi Hỏa con ngươi đột nhiên co lại, một cái chớp mắt này, hắn đột nhiên nhớ tới nửa năm trước, Lý Lạc từ Thiên Long Bảo Khố lấy đi đạo kia thượng phẩm thiên mệnh cấp phong hầu thuật. Thế là, hai nhiên thanh âm đột nhiên vang lên, mau ngăn cản hắn, hắn là muốn thi triển Long huyết tố cổ thuật. Lý Đình Nguyệt ba người nghe vậy, trong ánh mắt lập tức hiện ra vẻ không thể tin được, Long huyết tố cổ thuật thế nhưng là thượng phẩm thiên mệnh cấp phong hầu thuật, như thế phong hầu thuật, liền xem như ở trong Long huyết mạch, tu luyện thành công người đều không có mấy cái, Lý Lạc này đạt được thuật này bất quá mới thời gian nửa năm, chẳng lẽ liền đem nó tu thành? Vâng. Bất quá kinh hãi sau khi, bọn hắn ra tay lại là không chậm chút nào, bốn người đỉnh đầu phong hầu đài điên cuồng oanh minh, năng lượng đều đổ xuống mà ra, tiếp theo một cái chớp mắt, càng thêm hung hãn thế công, từ trong tay bọn họ thượng phẩm phong hầu bảo cụ bên trong quét sạch mà ra. Phản phất bốn đạo hủy diệt dòng lũ, đối với cái kia sáng chói tử kim quang mang bên trong xé rách mà đi. Mà đối mặt với bốn người toàn lực công kích, tử kim quang mang bên trong, đúng là vươn một cái to lớn tử kim long chảo, trên vỡ rồng, trải rộng đường vân thần bí, đồng thời cũng lôi cuốn lấy một loại cổ lão, tinh thuần long uy, trực tiếp cùng bốn người thế công ngang nhiên chạm vào nhau. Ầm ầm. Hư không vào lúc này sụp đổ ra, đáng sợ năng lượng sóng xung kích tàn phá bừa bãi, đem chiến đài phá hủy đến cảnh hoang tàn khắp nơi. Mà vậy đến từ bốn người thôi động thượng phẩm phong hầu bảo cụ chỗ buộc phát lăng lệ thế công, đúng là vào lúc này, bị tử kim long chảo kia đều chống cự xuống. T. Vô số người hít sâu một hơi. Lý Chi Hỏa, Lý Đình Nguyệt bốn người đứng ở giữa không trung, bọn hắn con ngươi như là địa chấn đồng dạng, nhìn qua cái kia tử kim quang mang tiêu tán chỗ, bởi vì theo quang mang tán đi, bọn hắn nhìn thấy, một đầu mấy trăm trượng tả hữu quái vật khổng lồ, lôi cuốn lấy đến từ huyết mạch chỗ sâu nhất uy áp kinh khủng, cứ như vậy xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn họ. Giờ khắc này, tất cả Lý Thiên Vương nhất mạch cường giả đều là hãi nhiên đứng dậy. Nương theo lấy thanh âm của hắn rơi xuống, hắn tu thành Long huyết tố cổ thuật, mảnh vỡ không gian chút xuống. Trăm trượng Thiên Long. Chương 1419, Cựu Trảo Thiên Long, ánh nắng từ phía chân trời chiếu nghiêng xuống, chiếu rọi tại cái kia cảnh hoang tàn khắp nơi trên chiến đài, cũng là làm cho ở đây tất cả mọi người là thấy rõ ràng cái kia từ hào quang óng ánh bên trong nổi lên quái vật khổng lồ. Đó là một đầu thân dài mấy trăm trượng tả hữu cự long. Cự long toàn thân hiện ra màu tử kim, trên vảy rồng khắc rõ cổ lão, nguyên thủy đường vân, màu tử kim trong long đồng có không cách nào hình dung uy áp giống như thủy triều tràn ngập ra, làm cho ở đây vô số phong hầu cường giả hô hấp đều là vì một trong trệ. Trước mắt tử kim cự long là như vậy hoàn mỹ, thân rồng ngũ lượng, tựa như là trung thiên địa linh khí mà sinh, đồng thời vừa có một loại cổ lão, tôn quý chi khí, phảng phất là lòng trung chi vương đồng dạng. Đặc biệt là cái kia tử kim cự long sinh ra cựu trảo, vuốt rồng mạnh mẽ, sắc bén đến cực điểm, trên đó hàn quang chậm rãi lưu chuyển, ngay cả hư không đều là không chịu nổi gánh nặng đã nứt ra vết tích. Nếu như nói ngoại nhân đối với trước mắt cựu trảo tử kim cự long chỉ là có loại không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại cảm giác, như vậy Lý Thiên Vương nhất mạch vô số cường giả lại là vào lúc này hãi nhiên đứng dậy, trong lòng lật lên kinh đảo hải lãng. Loại kia đến từ huyết mạch chỗ sâu uy áp, cơ hồ làm cho bọn hắn có chút run sợ cảm giác. Cái đó là cựu trảo thiên long. Mấy tức về sau, có kinh hãi đến cực điểm nghẹn nào vang vọng mà lên. Lý Thiên Vương nhất mạch tất cả cường giả đều là khó có thể tin nhìn qua đầu kia sống sờ sờ cựu trảo tử kim cự long. Thân là Lý Thiên Vương nhất mạch, bọn hắn đại đa số đều người mang long tướng, tự nhiên đối với long tộc mà biết quá sâu, mà trước mắt cự long rõ ràng là kia long tộc bên trong chí tôn nhất mạch thiên long mạch. Bất luận là cố kia thuần khiết cổ lão long uy, hay là cái kia màu tử kim cùng đặc hữu cựu trảo, đều là nói rõ trước mắt đây là một đầu thiên long. Thế nhưng là bọn hắn lại minh bạch cái này cũng không khả năng, bởi vì tại đầu này thiên long trên thân còn chạy xuôi thuộc về Lý Lạc khí tức, cho nên đầu này thiên long chính là Lý Lạc biến thành. Có thể Lý Lạc sao có thể biến thành như vậy thuần chính thiên long? Là long huyết mạch thượng phẩm thiên mệnh cấp phong hầu thuật, long huyết tố cổ thuật. Cuối cùng có biết được nội tình người rung động lên tiếng, đánh vỡ đám người kinh nghi. Thế là đám người lúc này mới nhớ tới đạo kia ở trong long huyết mạch ít có người có thể tu thành thiên mệnh cấp phong hầu thuật. Long huyết tố cổ thuật thượng phẩm thiên mệnh cấp, ngược dòng tìm hiểu huyết mạch bản nguyên, hóa thiên long chi hình, nghi ngờ thiên long chi uy. Thật đơn giản một đoạn giới thiệu, lại là chạy xuôi tràn đầy bức cách cùng uy nghiêm. Dù sao bất luận cái gì cùng thiên long có liên quan đồ vật, tại Lý Thiên Vương nhất mạch bên trong đều tuyệt đối coi là vật đứng đầu. Phải biết chân chính thiên long thế nhưng là đủ để so sánh thiên vương cấp cường giả tồn tại. Cái này long huyết tố cổ thuật tục truyền chính là bọn hắn vị kia Lý Thiên Vương láo tổ truyền lại dưới, một mực bị long huyết mạch coi là bản mạch đứng đầu nhất phong hầu thuật một trong. Từng ấy năm tới nay như vậy, không biết bao nhiêu long huyết mạch thiên tiêu đối với đạo này phong hầu thuật từng sinh ra dạ tâm, y đồ đem nó tu thành. Nhưng cuối cùng có thể người tu thành lác đác không có mấy. Chỉ vì thuật này điều kiện tu luyện cực kỳ khắc nghiệt, muốn hóa thành thiên long đầu tiên liền phải yêu cầu thể nội thiên long huyết mạch đầy đủ nồng hậu dày đặc cùng tinh thuần, đồng thời lấy đặc biệt bí pháp đem tự thân thiên long huyết mạch ngưng tụ thành thiên long triện, cuối cùng thiên long triện dung nhập tự thân huyết đục trong xương cốt, dạng này mới có thể biến hóa ra chân chính thiên long chi hình. Mà bây giờ cái kia ở trong long huyết mạch đều chưa có nhân tu thành long huyết tố cổ thuật cũng là bị Lý Lạc tại ngắn ngủi nửa năm ở giữa tu thành. Một màn này đối với Lý Thiên Vương nhất mạch vô số cường giả tính trùng kích, có thể nghĩ đặc biệt là long huyết mạch cao tầng, bọn hắn ánh mắt phức tạp đến cực điểm. Lý Lạc này rõ ràng là long nha mạch người, làm sao cái này một thân thiên long huyết mạch so dựa vào huyết mạch đặt chân bọn hắn đều muốn thuần khiết. Tại chỗ cao nhất kia trên khán đài, Lý Thiên Cơ cũng là kinh ngạc nhìn qua trong chiến đài xuất hiện cựu trảo thiên long, sau đó cảm thán nói, Lý Lạc thiên long huyết mạch chi thuần khiết nồng hậu dày đặc, thuộc về ta Lý Thiên Vương nhất mạch trăm năm ở giữa người thứ nhất. Đạm Đài Lam khỏe môi nhỏ không thể thấy hết lên, thiên long huyết mạch rất đáng gờm a. Lý Lạc người mang vạn tướng chủng, đó là vô tướng thánh tông sáng tạo mà ra vô thượng tối bảo, so sánh cùng nhau, thiên long huyết mạch cũng coi như không là cái gì. Dù sao, tại vô tướng thánh tông cường thịnh lúc, liền xem như chân chính thiên long, cũng chỉ có đối với nó cúi đầu. Bên ngoài sân sôi trào không ngớt, mà trong sân Lý Chi Hỏa, Lý Đình Nguyệt bốn vị vệ tôn cũng là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn qua xuất hiện ở trước mắt quái vật khổng lồ. Từ ngày đó thân rồng thân thể bên trên tán phát đi ra thiên long uy áp, dẫn tới trong cơ thể của bọn hắn huyết mạch đều là đang phát ra run rẩy cảm giác, trong nháy mắt thậm chí đều có loại muốn phụ phục cúng bái xúc động. Đó là đến từ huyết mạch áp chế. Nhưng cũng may chính là Lý Lạc mặc dù có thể biến thành thiên long chi hình, nhưng chung quy còn không tính là chân chính thiên long, mà Lý Chi Hỏa bọn người ý chí cũng là bất phàm, ngạnh sinh sinh áp chế xuống thể nội run rẩy. Nhưng bọn hắn sắc mặt hay là rất khó coi. Hóa thành thiên long chi hình về sau, Lý Lạc lực lượng cơ thể sẽ đạt tới một cái trình độ cực kỳ kinh người, điểm này e là cho dù là tu luyện rất nhiều luyện thể phong hầu thuật Lý Cự Thần đều khó mà cùng sánh vai. Bọn hắn gặp qua trước kia Lý Lạc thôi động long trùng chân đan hóa rồng, khi đó vẫn chỉ là bán long nhân hình thái, liền đã làm cho Lý Lạc chiến lực tăng vọt, huống chi dưới mắt loại này chân chính thiên long chi thể. Lý Lạc lấy hai tòa thập trụ kim đài làm nền ẩn, lại thêm thiên long chi hình gia trì, lúc này thực lực của hắn sẽ đạt tới cỡ nào cấp độ kinh người, e là cho dù là chân chính lục phẩm phong hầu cường giả đều được sinh ra mấy phần kiên kỵ. Giờ khắc này Lý Chi Hỏa, Lý Đình Nguyệt bốn người trong lòng đều là xông lên nồng đậm bất an. Giống. Mà cũng chính là vào lúc này, hóa thành thiên long Lý Lạc xuất thủ, màu tử kim vướt rồng nô ra, hư không trực tiếp là giống như đậu hũ đồng dạng phá tan đến, vướt rồng tại Lý Chi Hỏa bốn người trong ánh mắt không ngừng phóng đại, phảng phất cả phiến thiên địa đều bị che đậy. Lý Chi Hỏa, Lý Đình Nguyệt bốn người đỉnh đầu phong hầu đại bộ phát ra cực hạn tiếng oanh minh, bàng bạc mênh mông tướng lực vào lúc này đều đổ xuống mà ra, Sau đó bọn hắn thôi động trong tay bảo cụ, bạo phát ra công kích mạnh nhất. Keng. Tử Kim Long Trảo cùng năm đạo thượng phẩm phong hầu bảo cụ trực tiếp ngạnh hám ở cùng nhau. Chói hai tiếng nổ quần quần không ngớt. Năng lượng sóng xung kích càng là như gió bao tàn phá bừa bãi, may mà bên ngoài sân có vô số cường giả lập tức xuất thủ, kết thành tướng lực bình chướng, đem những cái kia sóng xung kích đều chống cự. Vô số đạo ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm trong tràn va chạm. Chỉ thấy Lý Chi Hỏa, Lý Đình Nguyệt thân ảnh bốn người có chút chật vật bắn ngược ra hơn ngàn trượng, trong tay bảo cụ lưu chuyển lên kịch liệt quang hoa, khóe miệng có vết máu nổi lên, sắc mặt hơi tái nhợt. Mà Lý Lạc biến thành Thiên Long, cũng là bị đẩy lui một khoảng cách, nhưng hóa thành Thiên Long hắn nhục thân quá mức cường hành, lúc trước năng lượng sóng xung kích cũng không đối với hắn tạo thành bất kỳ tổn thương. Soạn. Bên ngoài sân vang lên khó có thể tin xôn xao âm thanh. Tại trong lần đụng chạm này, Lý Lạc vậy mà bằng vào sức một mình, trực tiếp chính diện đánh lui cầm trong tay thượng phẩm phong hầu bảo cụ Lý Chi Hỏa bốn người. Đây chính là Thiên Long sao? Lực lượng thật đáng sợ. Lý Đình Nguyệt nhìn qua cái kia tản ra thần bí, uy nghiêm quái vật khổng lồ, thanh âm có chút run rẩy, tràn đầy sợ hãi. Trước va chạm, bọn hắn đều cảm nhận được, Lý Lạc cố này Thiên Long chi thể cường độ, chỉ sợ đều có thể so sánh thượng phẩm phong hầu bảo cụ. Một đạo hành tẩu hình rồng thượng phẩm phong hầu bảo cụ. Cũng may mà lúc trước bốn người bọn họ là liên thủ, nếu là đơn độc giao phong, liền xem như Lý Chi Hỏa cũng phải bị trọng thương tại Lý Lạc vậy cái này dưới một vớt. Lý Chi Hỏa bôi đi vết máu ở khoe miệng, cắn răng nói, chớ có nhục chí, hắn hóa thành Thiên Long tiêu hao đồng dạng đáng sợ, chỉ cần chúng ta nhiều kiên trì một hồi, hắn tự nhiên không cách nào duy trì Thiên Long chi thể. Phân tán, du tẩu, tránh né mũi nhọn. Lý Chi Hỏa cũng hoàn toàn chính xác không hổ là Thiên Long ngũ vệ mạnh nhất vệ tôn, tuy nói dưới mắt thế cục trong nháy mắt chuyển thành thế yếu, nhưng hắn hay là bén nhạy tìm đến đối kháng chi pháp. Lý Đình Nguyệt ba người gật đầu, thế là thân ảnh bốn người đột nhiên phân tán mà ra, đồng thời bảo trì cảnh giới cùng cảnh giác khóa chặt Lý Lạc. Mà đối mặt với phân tán ra tới bốn người, Lý Lạc biến thành Thiên Long trong long đồng, dường như lướt qua một vòng trêu tức thần sắc, hắn cũng không có đi truy kích, mà là mở ra vết rồng, chảo trên trường phong, có bốn sợi vết máu nổi lên. Hắn mở ra miệng rồng, phun ra một đoàn chạy xuôi tử kim sắc thái long hơi thở, đem cái kia bốn sợi vết máu bao khỏa ở trong đó. Lý Lạc động tĩnh bên này, cũng là rơi vào Lý Chi Hỏa bốn người trong mắt, bọn hắn lông mày đều là nhíu chặt đứng lên. Hắn đang làm cái gì? Lý Đình Nguyệt không nhịn được lên tiếng. Lý Chi Hỏa ánh mắt lấp lóe, hắn nhìn qua cái kia bốn đám lúc nhích lên tử kim huyết quang, mấy tức về sau, trong lòng chấn động mạnh, vội vàng nghiêm nghị nói, hắn muốn thi triển Long huyết thiểm thuật. Nhanh, mau ngăn cản hắn. Lúc này Lý Chi Hỏa, so lúc trước Lý Lạc thi triển chúng tướng Long Nha kiếm trận lúc, còn muốn càng thêm kinh hoàng, bởi vì cái kia Long huyết thiểm thuật mặc dù chỉ là diễn thần cấp phong hầu thuật, nhưng đối với Lý Thiên Vương nhất mạch người mà nói, nếu như điều kiện phù hợp mà nói, thuật này có thể xưng nội chiến chi vương. Lần trước Lý Lạc vẫn chỉ là đại thiên tướng cảnh lúc, đối với thực lực đạt tới tam phẩm phong hầu cảnh Lý Huyền Sơn thi triển thuật này, khi đó trực tiếp chém dụng đối phương nhất phẩm chi cảnh. Lý Lạc lúc này hóa thành Thiên Long, tự thân Thiên Long huyết mạch chính là hùng hậu nhất thời điểm. Nếu là bị nó thi triển ra Long huyết tiềm thuật đến lúc đó chém ra một đao, sẽ đem bọn hắn bốn người chém xuống mấy phẩm. Coi như chỉ là chém xuống nhất phẩm, cái kia này lên kia xuống dưới, bọn hắn cũng liền rốt cuộc khó mà cùng lúc này Lý Lạc chống lại. Cho nên nhất định phải ngăn cản hắn. Giờ khắc này, Lý Chi Hỏa, Lý Đình Nguyệt bốn người đều là toàn lực thôi động trong tay vệ bảo, đồng thời còn thi triển ra từng đạo uy lực kinh người phong hầu thuật, phô thiên cái địa đối với Lý Lạc biến thành Thiên Long quét sạch mà đi. Nhưng đối mặt với bọn hắn công kích, Lý Lạc biến thành Thiên Long thì là có chút chiếm cứ, trên thân rồng chảy ra tím kim huyền ánh sáng. Huyền quang kia dường như ẩn chứa cực kỳ kinh người lực phong ngự, đúng là ngạnh sinh sinh đem bốn người phản công cho tiếp tục chống đỡ. Đồng thời, vuốt rồng ở giữa, thử kim huyết quang triệt để ngưng tụ. Cuối cùng, tại Lý Chi Hỏa bốn người trong ánh mắt kinh hãi, biến thành bốn cái bộ dáng cùng bọn hắn tương tự nhân ngẫu. Lý Lạc vuốt rồng ở giữa, huyết quang bốc lên, hóa thành mỏng như cánh ve huyết hồng lưỡi dao. Sau đó hắn không chút do dự vung đao đối với bốn người ngẫu chém xuống. Ầm. Lưỡi dao xẹt qua nhân ngẫu. Giữa thiên địa, phản phất là ẩn ẩn có kinh lôi tiếng vọng. Lý Chi Hỏa bốn người sắc mặt trắng bệch ngẩng đầu, sau đó liền kinh hãi muốn tuyệt nhìn thấy. Phía trên đỉnh đầu bọn họ riêng phần mình nằm tòa phong hầu đài, lúc này có ba tòa bắt đầu băng liệt. Và anh. Cuối cùng ba tòa phong hầu đài vỡ tan, hóa thành linh quang rơi xuống, rơi vào bốn người đỉnh đầu. Lý Chi Hỏa toàn thân băng hàn, hắn có thể cảm nhận được thể nội tướng lực đang nhanh chóng biến mất. Giờ khắc này bọn hắn bị Lý Lạc một đao chém dụng tam phẩm. Nói cách khác, bọn hắn hiện tại tòng ngũ phẩm phong hầu cảnh rơi xuống đến nhị phẩm. Cái này còn đánh cái rắm. Chương 1420, Lý Lạc đại vệ tôn ồn ào náo động trên đài, vào lúc này trong lúc đó an tĩnh im lặng. Trên khán đài kia, từng đạo ánh mắt ngơ ngác nhìn qua Lý Chi Hỏa, Lý Đình Nguyệt đỉnh đầu bọn họ chỉ còn lại có hai tòa phong hầu đài, đều là một bộ gặp quỷ giống như bộ dáng. Ai có thể nghĩ tới, Lý Lạc một đao kia chém xuống, trực tiếp đem cái này bốn tên ngũ phẩm phong hầu cường giả, ngạnh sinh sinh chém thành nhị phẩm phong hầu. Một màn này, lực trùng kích thật là quá mức một ít. Mà Thiên Long ngũ vệ thành viên, cũng đều là sắc mặt hoàn toàn thay đổi, thậm chí ngay cả Lý Phượng Nghi bọn hắn, đều là hít sâu một hơi. Cái này Long huyết hiểm thuật có khủng bố như vậy sao? Lý Phượng Nghi không nhịn được nuốt từng ngụm nước bọt, nói ra. Lý Phật La lắc đầu, cười khổ nói, bình thường Long huyết tiềm thuật, nếu là lấy bên dưới đối đầu, có thể chém người nhất phẩm, đã là rất khó, thậm chí nói không chừng sẽ còn dẫn tới phản vệ. Mà lại, ta chưa bao giờ thấy qua, Long huyết tiềm thuật có thể đối với bốn người đồng thời thi triển, cái này một khi thất bại, lực phản vệ độ sẽ cực kỳ khủng bố, Lý Lạc lá gan này cũng quá lớn. Không phải hắn gan lớn, mà là hắn đối tự thân Thiên Long huyết mạch có đầy đủ tự tin, hắn lúc này hóa thành Thiên Long, thích hợp nhất triển khai phép thuật này, mà Thiên Long huyết mạch càng dày đặc, thi triển ra Long huyết tiềm thuật hiệu quả cũng liền càng tốt. Một bên Lý Hồng Dữu nói ra. Lý Phật La khẽ gật đầu. Ánh mắt quái dị nhìn chằm chằm trong chiến đài cái kia tản ra khủng bố Thiên Long chi uy quái vật khổng lồ, nói: "Thân hóa Thiên Long, thi triển long huyết tiềm thuật cái này đích xác là một cái rất biến thái tổ hợp, ta cảm thấy từ nay về sau, Lý Thiên Vương nhất mạch bên trong, thất phẩm phong hầu phía dưới, chỉ sợ không ai nguyện ý cùng hắn đối chiến. Nói đùa, không để ý liền chém ngươi tam phẩm, lục phẩm phong hầu tại chỗ biến tam phẩm phong hầu, tuy nói chỉ là tạm thời, nhưng ở trong khoảng thời gian này, đủ để phân ra thắng bại. Cho nên về sau Lý Lạc, thật sự là Lý Thiên Vương nhất mạch nội chiến chi vương. Đáng tiếc thuật này dùng để đối phó ngoại nhân, hiệu quả liền muốn kém rất nhiều, dù sao Thiên Long huyết mạch áp chế hiệu quả, đối với huyết mạch khác mà nói, liền không có mạnh như vậy. Bất kể hắn là cái gì chiêu, có thể thắng liền tốt. Lý Phượng Nghi cười hì hì nói. Lý Phật La trên mặt cũng là hiện ra ý cười, theo Lý Lạc đạo này ngoài dự liệu Long huyết tiềm thuật thi triển đi ra, lần này đại vệ tôn chi tranh, kỳ thật cơ bản liền xem như muốn tới này là ngừng. Biến thành nhị phẩm phong hầu cảnh Lý Chi Hỏa bốn người, căn bản là không có cách sẽ cùng Lý Lạc chống lại. Nói cách khác, Lý Lạc sắp đạt thành Thiên Long ngũ vệ bên trong cao nhất thành tựu. Ngũ bảo quý nhất thân. Bọn hắn Long nha vệ cũng sẽ bởi vậy trở thành mạnh nhất một giới. Mà lúc này, trong chiến đài Lý Chi Hỏa bốn người cũng vẫn còn mộng bức trong trạng thái, bọn hắn đơn giản bị Lý Lạc đạo này Long huyết tiềm thuật dọa cho choáng váng. Một đạo diễn thần cấp phong hầu thuật mà thôi, trực tiếp dưới một đao đến, đem bọn hắn bốn vị ngũ phẩm phong hầu chém thành nhị phẩm phong hầu. Nếu có uy lực này, Long huyết tiềm thuật đâu còn chỉ là diễn thần cấp, liền xem như thiên mệnh cấp đều không đủ. Thế nhưng là, mặc kệ bọn hắn như thế nào khó có thể tin, Lý Lạc dưới một đao này đến, hết lần này tới lần khác uy lực cứ như vậy khủng bố. Lúc này, Lý Lạc biến thành Thiên Long chậm rãi giữa không trung du động, che kín rét lạnh răng nanh răng nhọn miệng rồng ở giữa, có tử kim quang mang chạy xuôi mà ra, tiếp theo một cái chớp mắt, miệng rồng đống nhiên mở ra, đúng là có bảng bạc tử kim long tức đối với Lý Chi Hỏa bốn người gào thét mà ra. Cái kia tử kim long tức cực kỳ bá đạo, những nơi đi qua, hư không đều bị sinh sinh nghiền nát, một cỗ nặng nề long uy ẩn chứa ở trong đó, phảng phất là có thể đem vạn vật chỗ làm hao mòn. Lý Chi Hỏa bốn người thấy thế, đều là vội vàng vận chuyển còn sót lại hai tòa phong hầu đài, đồng thời đều rót vào trong tay thượng phẩm phong hầu bảo cụ bên trong. Sau một khắc, bốn đạo thượng phẩm phong hầu bảo cụ bộc phát ra sáng chói cường quang, dẫn động năng lượng thiên địa, cùng Lý Lạc tử kim long tức kia chạm vào nhau. Oeng! Va chạm trong nháy mắt, âm thanh lớn vang vọng đất trời, khắp cả thần gian thành bên trong quanh quẩn. Bốn đạo phong hầu bảo cụ hóa thành lưu quang bắn ngược mà đi, mà Lý Chi Hỏa, Lý Đình Nguyệt bốn người thì là như gặp phải trọng thương, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, thân ảnh rơi xuống đến trên chiến đài. Tại phong hầu đài bị tạm thời gọt đi ba tòa tình huống dưới, bọn hắn căn bản cũng không phải là Lý Lạc một chiêu chi địch. Lý Chi Hỏa người khoác thiên long bách chiến giáp lực phòng ngự ngược lại là cực kỳ cường hành, cho nên thụ thương nhẹ nhất, hắn không cam tâm cứ như vậy thất bại, cho nên dãy rủa lấy đứng lên, còn muốn tiếp tục ngoan cố chống lại. Nhưng hắn vừa mới đứng lên, trước mặt hư không chập trùng, tràn đầy uy áp kinh khủng tử kim đầu rồng chậm rãi nô ra, cùng hắn khuôn mặt ở giữa, bất quá ngắn ngủi vài tấc khoảng cách. Miệng rồng chậm rãi mở ra, lưu chuyển lên hàn quang răng nanh, phản chiếu tại Lý Chi Hỏa trong ánh mắt. Lý Chi Hỏa ngơ ngác nhìn qua cái kia đầu rồng to lớn, cú kia đập vào mặt thiên long chi uy, dẫn tới trong cơ thể hắn huyết mạch vào lúc này kịch liệt rung động, sự sợ hãi ấy làm cho hắn hai chân đều là đang hơi phát run. Giờ khắc này, dũng khí của hắn cùng chiến ý bị xóa đi đến sạch sẽ. Ầm. Lý Chi Hỏa gót chân mềm nhũn, sau đó hai chân vào lúc này không tự chủ được quỳ rạp xuống đất, sắc mặt trắng bệch. Tâm hắn chiều kịch liệt phun trào, bởi vì hắn biết, lần này thất bại, hắn sẽ không còn siêu việt Lý Lạc khả năng, người sau bay lên không thể ngăn cản, tương lai tất nhiên sẽ xa xa siêu việt với hắn. Còn muốn đánh sao? Lý Lạc biến thành thiên long, phát ra trầm thấp mà tràn đầy uy áp thanh âm. Tại hậu phương kia, Lý Đình Nguyệt, Lý Cự Thần, Lý Bạc Viễn ba vị vệ tôn cười khổ thở dài một hơi, khẽ lắc đầu, nói, Lý Lạc vệ tôn chiêu này, coi là thật ngoài dự liệu. Kỳ thật bọn hắn biết, lấy Lý Lạc thực lực hôm nay, cho dù không tá trợ cái này Long huyết tiềm thuật bốn người bọn họ liên thủ cũng chưa chắc liền có bấy nhiêu phần thắng, dù sao Lý Lạc thân hóa thiên long, đã đem trong tay bọn họ thượng phẩm phong hầu bảo cụ mang tới ưu thế chỗ tiêu trừ. Giờ khắc này, ba người triệt để từ bỏ, thua ở trong tay Lý Lạc, bọn hắn không mất mặt. Thế là, ba người vào lúc này án chiếu lấy thiên long ngũ vệ quy củ, quỳ một chân trên đất, hai tay giơ lên trong tay bảo cụ. Thiên long vạn lân kính, thiên long kim cốt chủ y, thiên long hào giác. Lý Lạc biến thành thiên long, thân thể cao lớn vào lúc này tản mát ra tử kim lưu quang, sau đó nhanh chóng thu nhỏ, mấy tức đằng sau, chính là biến thành người nguyên bản hình thái. Hắn vươn tay một chiêu, ba đạo thượng phẩm phong hầu bảo cụ chính là lơ lửng ở tại trước mặt. Đồng thời Lý Lạc ánh mắt lại quét về phía Lý Chi Hỏa, người sau trầm mặc mấy tức, trên thân thể thiên long bách chiến giáp chốc ra, cùng trong tay thiên long huyền hoàng mâu cùng một chỗ, hóa thành lưu quang, rơi vào Lý Lạc trước mặt. Nhìn qua trước mặt cái kia năm đạo tản ra ba động cường đại thượng phẩm phong hầu bảo cụ, Lý Lạc cũng là có chút thất thần, ngũ bảo quy nhất thân, đây là thiên long ngũ vệ chưa bao giờ có vinh quang, cho dù là cha của hắn Lý Thái Huyền, lúc trước cũng chỉ là lấy được tứ bảo. Nguyên lai, trong bất chi bất giác, hắn đã có thể đạt tới loại trình độ này. Lý Lạc vươn tay, tay phải cầm thiên long huyền hoàng mâu, tay trái nắm chặt thiên long kim cốt chủ y, thiên long bách chiến giáp bao trùm tại trên người hắn, đem nó tôn lên càng oai hùng, mà thiên long hào giáp treo ở bên hông, thiên long vạn lân kính thì là cùng chiến giáp tương dung, ở trước ngực tạo thành hộ tâm kính. Chân chính ngũ bảo quý nhất thân. Một sát na này, năng lượng trong thiên địa phảng phất kịch liệt táo động, Lý Lạc mơ hồ cảm giác được, trong thiên long ngũ bảo này, tựa hồ ẩn giấu đi một cỗ lực lượng cực kỳ kinh khủng. Nguồn lực lượng kia một khi thôi động, ngay cả hắn đều có chút khó có thể chịu đựng. Lý Lạc như có điều suy nghĩ, nghe nói thiên long ngũ bảo một khi tụ lại, có thể bộc phát ra có thể so với vương cấp bảo cụ lực lượng. Loại lực lượng kia cực kỳ khủng bố, cho dù là thượng phẩm phong hầu cường giả ở tại trước mặt, đều là lộ ra như vậy nhỏ bé cùng yếu ớt. Bảo bối tốt, nếu thật là chính mình liền tốt. Lý Lạc âm thầm cảm thán, thượng phẩm phong hầu bảo cụ cũng đã đầy đủ chân quý, mà loại này năm kiện bộ thượng phẩm phong hầu bảo cụ, nó giá trị càng là khó mà đánh giá, liền xem như tại Lý Thiên Vương nhất mạch bên trong, một bộ này thiên long ngũ bảo tất nhiên đều xem như đỉnh cấp đồ vật. Nếu như có thể mang theo trong người bộ này xa hoa trang bị, Lý Lạc thực lực sẽ bị tăng phúc đến mức độ cực kỳ kinh người. Nhưng cũng tiếc, vật này là ngũ vệ chuyên môn, coi như hắn trở thành đại vệ tôn, cũng chỉ có lấy tại thời khắc nguy cấp quyền sử dụng lợi, hơn nữa còn không có khả năng đơn độc mang đi. Mà khi Lý Lạc người khoác ngũ bảo lúc, chiến đài bốn phía đã là bạo phát ra sôi trào tiếng gầm, vô số người phát ra tiếng ủng hộ, hôm nay trận này đại vệ tôn chi tranh, là thật là làm cho bọn hắn mở rộng tầm mắt. Lý Lạc lực lượng một người, đánh bại bốn vị ngũ phẩm phong hầu, như thế chiến tích, coi là thật không hổ là bây giờ Thiên Nguyên Thần Châu trong thế hệ tuổi trẻ tên tuổi vang dội nhất người. Long Nha vệ bên này, càng là kích động tiếng hoan hô vang vọng chân trời. Khán đài chỗ cao nhất, Lý Thiên Cơ nhìn thấy lần này kết quả, trong lòng bất đắc dĩ thở dài một hơi, hắn đã tận khả năng tại vì Lý Chi Hỏa mưu đồ đại vệ tôn vị trí, nhưng cũng tiếc, những mưu đồ này, tại chính thức thực lực trước mặt, lại là như thế không chịu nổi một kích. Hắn cuối cùng, hay là cái gì đều không thể cải biến. Đại vệ tôn vẫn như cũ rơi vào Long Nha mạch trong tay. Trong lòng suy nghĩ chớp động, nhưng Lý Thiên Cơ trên mặt lại là không hiện lộ mảy may, mà là nhằm vào lấy Đạm Đài Lam mỉm cười nói, chúc mừng Đạm Đài mạch thủ. Đạm Đài Lam tâm tình cũng không sai, cho nên cũng không thèm để ý hắn có phải hay không tâm khẩu bất nhất, nói, vậy thì mời Thiên Cơ mạch thủ tuyên bố đi. Lý Thiên Cơ khẽ gật đầu, đứng dậy, dàn mua thanh âm hùng hồn, quanh quẩn ở trong sân mỗi một người trong hai. Đại vệ tôn chi tranh, kết quả đã xuất. Lý Lạc ngũ bảo quy nhất thân, từ giờ trở đi, hắn chính là tân nhiệm đại vệ tôn. Theo Lý Thiên Cơ thanh âm quanh quẩn, Long Nha vệ bên kia cũng không nén được nữa cung hỉ, âm thanh kích động như bài sơn đảo hải vang lên, chúc đại vệ tôn. Mặt khác tứ vệ, tại trải qua thoáng trầm mặc về sau, cũng là phát ra thanh âm cung kính, chúc đại vệ tôn. Rất nhiều ngũ mạch cao tầng cũng là cao giọng chúc mừng, chúc đại vệ tôn. Từ giờ khắc này, ngũ vệ nên đón chân chính người chấp trưởng. Chương 1421, Tiểu Long Thánh Chủng. Trận đại chiến này cuối cùng lấy Lý Lạc tấn thăng làm đại vệ tôn mà oanh oanh liệt liệt kết thúc. Trận chiến này tạo thành chấn động, cũng là bằng tốc độ kinh người lan tràn tới toàn bộ Thần Giang thành, thậm chí cả biên giới Tây Bắc. Lấy vô song nhị phẩm thực lực, đánh bại bốn vị ngũ phẩm phong hầu cường giả. Như thế chiến tích, không thể bảo là không kinh diễm. Mà lại, Lý Lạc cũng sẽ trở thành Thiên Long ngũ vệ trong lịch sử, cái thứ nhất đem ngũ bảo quy nhất thân đại vệ tôn, phần này chiến tích, thậm chí so với lúc trước Lý Thái Huyền cũng mạnh hơn một phần. Cái này không khỏi làm cho người cảm thán, cái này đã không phải hổ phụ không khuyển tử, mà là trò giỏi hơn thầy. Năm đó Lý Thái Huyền trên Thiên Nguyên Thần Châu uy danh hiển hách, áp chế đến rất nhiều cùng thế hệ thiên kiêu thở không nổi, mà bây giờ đứa con này của hắn càng thêm bá đạo, đừng nói là cùng thế hệ, liền xem như Lý Chi Hỏa những năm này lâu một chút thiên kiêu, đều bị Lý Lạc vượt qua. Vô số cường giả cùng thế lực âm thầm sợ hai tháng phục, Lý Lạc này bằng chừng ấy tuổi, liền đúc thành ra hai tòa thập trụ kim đài, chỗ này bày ra nội tình cùng tiềm lực, cực kỳ đáng sợ. Vô song chi lộ chính là thế gian đệ nhất khó, vô số kinh tài tuyệt diễm thiên kiêu bị con đường này thất bại lòng dạ, mà Lý Lạc nhị phẩm phong hầu cảnh lúc, liền đúc thành ra hai tòa thập trụ kim đài. Phần này căn cơ đã là cực kỳ sáng chói chói mắt, tương lai cơ duyên đầy đủ, không thể nói trước lại là một tôn vô song hầu. Lại thêm cái kia Khương Thanh Nga, nghe nói nàng này sớm đã đúc thành hai tòa thập trụ kim đài, bây giờ nói không chừng đã tại vô song chi lộ bên trên tiến thêm một bước, khó có thể tưởng tượng, nếu là hai người này tương lai đều là thành tựu vô song hầu, vậy bọn hắn gia đình này chẳng lẽ không phải là một môn tam vô song. Đương nhiên, nếu là bọn họ biết được lúc này Lý Thái Huyền cũng đã là như Đạm Đài Lam đồng dạng đại vô song hầu, có lẽ liền sẽ đăng chắc biết được, một môn tam vô song vẫn là bọn hắn quá nhỏ hẹp một chút. Mà khi toàn bộ Thần Giang thành tại vì trận đại chiến này mà sợ hai tháng phục lúc, tại phủ thành chủ kia bên trong. Vừa tấn thăng làm đại vệ tôn Lý Lạc, chính mang theo một phần tò mò nhìn Lý Thiên Cơ trong tay xuất hiện một tòa hình rồng đỉnh lô kia bất quá lớn chừng bàn tay, trên đó khắc rõ rất nhiều tựa như vảy rồng giống như đường vân cổ lão, cực kỳ đẹp đẽ huyền ảo. Mà tại bên trong chiếc long đỉnh, trong lúc mơ hồ có một loại thần diệu ba động truyền ra, trong đó dường như ẩn chứa cổ lão, trầm thấp tiếng long ngâm. Giờ khắc này, Lý Lạc cảm giác được rõ ràng thể nội thiên long tướng rung động dữ dội đứng lên. Cái này khiến cho hắn trước tiên minh bạch bên trong chiếc long đỉnh này là vật gì. Tiểu Thánh Chủng. Tại Lý Thiên Vương nhất mạch, có một đạo chân chính tính là nội tình vô thượng thánh vật, vật này chính là kia cái gọi là Long Chi Thánh Chủng. Đây là giữa thiên địa cực kỳ huyền ảo đồ vật, chỉ có tiến vào Thiên Vương chi cảnh mới có thể đem bản nguyên thôi diễn đến cực hạn, lấy là tài, mô phỏng nguyên thủy chủng tiếp theo sinh ra. Thánh Chủng một khi cùng phù hợp người tương dung, liền sẽ giao phó trên đó cựu phẩm tương tính, đồng thời cực lớn tăng cường nó tiềm lực, thiên phú, sinh ra rất nhiều thần dị. Không chút khách khí nói, Thánh Chủng phù hợp người, cho dù bản thân chỉ là phế vật, chỉ khi nào dung hợp Thánh Chủng, cũng sẽ có xương vương chi tư. Đương nhiên, thánh chủng thần diệu như thế cường đại, muốn trở thành nó phù hợp người tự nhiên cũng là khó như lên trời, bởi vì thánh chủng có phi phàm linh tính, sẽ tự chủ chọn lựa phù hợp người. Mà tiểu thánh chủng thì là luyện chế thánh chủng thất bại sản phẩm. Tuy nói tiểu thánh chủng so với chân chính thánh chủng, lực lượng yếu nhược hóa rất nhiều, nhưng lại vẫn như cũ như thấy, như bọn hắn Lý Thiên Vương nhất mạch, cũng liền vẹn vẹn chỉ có 3 viên tiểu long thánh chủng. Về phần thánh chủng một chút phế liệu, chính là chế thành như là Lý Lạc trước đây đã từng thu được long chủng chân đan, nhưng dù vậy, những này phế liệu đã từng cho Lý Lạc mang đến qua cực lớn trợ lực. Ha ha, không sai. Đây chính là bọn ta Lý Thiên Vương nhất mạch tiểu long thánh chủng, ngươi lần này thu được đại vệ tôn vị trí dựa theo lệ cũ, trong vòng 10 năm, viên này tiểu long thánh chủng liền thuộc về ngươi. Lý Thiên Cơ nhìn qua Lý Lạc vẻ hiếu kỳ, cười ha hà nói: "Tuy nói lần này là Lý Chi Hỏa mưu đồ tiểu long thánh chủng thất bại, nhưng Lý Thiên Cơ cũng không có bởi vậy liền giận chó đánh mèo Lý Lạc, thân là trưởng sơn mạch thủ, hắn điểm ấy độ lượng vẫn phải có. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là, một bên còn có một cái Đạm Đài Lam đang ngó chừng." Lấy Đạm Đài Lam tính tình, trước đó bọn hắn những cái kiêu ngưu tính, tạm thời cũng liền nhịn, dù sao bọn hắn lý do còn tính là đang lúc. Nhưng nếu như hiện tại Lý Lạc lấy được đại vệ tôn, Lý Thiên Cơ còn dám ở trên đây gây sự, vậy nàng khả năng liền muốn động thủ thử một chút vị này trưởng sơn mạch thủ lão cấp đầu, đến tuột cùng còn có cứng hay không. Cái này tiểu long thánh trùng một khi thôi động, có thể đưa ngươi thể nội long tướng tạm thời tiến hóa đến trung tiểu phẩm. Lý Thiên Cơ còn rất kiên nhẫn cùng Lý Lạc giới thiệu. Lý Lạc ánh mắt trong nháy mắt lửa nóng, hắn bây giờ thể nội thiên long tướng tiến hóa đứng lên gian nan nhất, cái này hư cựu phẩm muốn tiến hóa đến hạ cựu phẩm, trong lúc này sợ là còn cần không ít cựu phẩm linh thủy kỳ quang, mà dưới mắt cái này tiểu long thánh trùng lại là có thể trực tiếp đem nó tăng vọt đến trung tiểu phẩm, đây cũng không phải là một chút điểm tăng lên. Thực lực của hắn cũng sẽ bởi vậy lại lần nữa tăng vọt. Mặt khác, đạo này tiểu long thánh trùng bên trong còn phong ấn một đạo hạ phẩm thiên mệnh cấp phong hầu thuật, kỳ danh là dưỡng long thuật, thuật này không cần ngươi tu luyện càng ngộ, chỉ cần thôi động tiểu long thánh trùng liền có thể đem nó thi triển đi ra. Cuối cùng, tiểu long thánh trùng có thể dung nhập tự thân bảo cụ bên trong, đem nó tái tạo đồng thời tăng lên tới thượng phẩm phong hầu bảo cụ cấp độ. Đương nhiên, loại lực lượng này hoàn toàn dựa vào tiểu long thánh trùng, tương lai một khi tiểu long thánh trùng ly thể, cái này được đề thăng bảo cụ cũng sẽ tùy theo phá toái. Lý Lạc nghe xong, trong mắt lửa nóng lập tức càng thêm nóng bỏng. Dưỡng long thuật đạo này phong hầu thuật hắn ở trong thiên long bảo khố gặp qua. Hạ phẩm thiên mệnh cấp, cần người mang một tướng, lấy một tướng chi lực ngưng tụ thành loại, rót vào long huyết, nuôi ra chân huyết long có hộ thân, ngăn địch rất nhiều huyền diệu. Đối với thuật này, hắn kỳ thật cũng có chút động tâm, dù sao chính hắn liền người mang một tướng, thuật này cùng hắn có chút phù hợp, nhưng bởi vì long huyết tố cổ thuật sức hấp dẫn càng lớn, cho nên lúc đó hắn chỉ có thể tiếc nuối từ bỏ người trước. Không nghĩ tới hôm nay cầm tới cái này tiểu long thánh trùng còn có thể chống rông đạt được thuật này, mà lại nhất làm cho người vui mừng chính là, cái này thiên mệnh cấp phong hầu thuật còn không cần hắn lĩnh hội tu luyện, cái này không thể nghi ngờ có thể thật to tiết kiệm tinh lực của hắn cùng thời gian. Về phần cái này tái tạo bảo cụ năng lực, Lý Lạc trong lòng khẽ động, bàn tay sát qua trên cổ tay không gian cầu, một tấm pha tạp cổ lão to lớn long cung xuất hiện ở trong tay nó. Chính là Thiên Long Trục Nhật Cung. Cung này vốn chỉ là tử nhãn bảo cụ, bây giờ đã là thời gian dần trôi qua không cách nào đuổi theo Lý Lạc thực lực, trước đây nhiều lần cưỡng ép thôi động làm cho nó đã ở vào vỡ tan biên giới. Nếu là mượn nhờ tiểu long thánh trùng chi lực, đem nó tái tạo, không chỉ có giữ nó bản thân, hơn nữa còn có thể đem tăng lên tới thượng phẩm phong hầu bảo cụ cấp độ, cái này cũng liền miễn cho Lý Lạc còn muốn đi tìm một thanh tiện tay viễn chỉnh công phạt bảo cụ. Vật này bản thân liền là lấy xương rồng luyện chế, ngược lại là phù hợp. Lý Thiên Cơ cười gật gật đầu, sau đó hắn nhìn thoáng qua trong tay chạy xuôi huyền quang long đỉnh, trong lòng than nhỏ một tiếng, Lý Lạc đã có quật khởi chi thế, bây giờ thu được cái này tiểu long thánh trùng không thể nghi ngờ càng là như hổ thêm cánh làm cho hắn vô song chi lộ càng thêm vững chắc. Tương lai nếu như Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga kia thật sự là thành tựu vô song hầu, môn này tam vô song, tất nhiên sẽ trở thành thiên nguyên thần châu đệ nhất hào môn. Khi đó, long nha mạch như thế, tất nhiên sẽ vượt qua long huyết mạch, mà trưởng này núi quyền lực, không thể nói trước cũng sẽ thay đổi. Hy vọng cái này tiểu long thánh trùng có thể giúp ngươi tại vô song chi lộ bên trên đi được càng xa, tương lai ngươi thành tựu vô song hầu lúc, cũng là ta Lý Thiên Vương nhất mạch vinh quang. Lý Thiên Cơ đem trong tay long đỉnh đưa về phía Lý Lạc. Thân là bây giờ Lý Thiên Vương nhất mạch trưởng sơn mạch thủ, Lý Thiên Cơ trí thông minh cùng lòng dạ đều là cực cao, cho nên hắn cũng không có làm ra ngu xuẩn cản trở hành vi, mà là lựa chọn đưa lên chúc phúc. Dù sao bất kể như thế nào, Lý Lạc đều là Lý Thiên Vương nhất mạch một thành viên. Nếu như Lý Lạc bọn hắn môn này thật có thể ra ba cái vô song hầu, cái kia Lý Thiên Vương nhất mạch cũng sẽ trở thành thiên nguyên thần châu đệ nhất thiên vương mạch, khi đó hắn cái này trưởng sơn mạch thủ thoái vị cũng là chuyện đương nhiên. Lý Lạc cung kính tiếp nhận long đỉnh, cười cười, cảm ơn Thiên Cơ mạch thủ cát ngôn. Lý Thiên Cơ mỉm cười gật đầu, sau đó lại cùng một bên Đạm Đài Lam nói một chút sự tình, lúc này mới khoát khoát tay, thân ảnh chống rông tiêu tán tại nguyên chỗ, trực tiếp rời đi. Mà Lý Lạc thì là mừng khấp khởi ôm long đỉnh, lần này thật đúng là thu hoạch lớn. Chương 1422, vạn tướng khí. Đừng ngốc vui vẻ, một viên tiểu thánh trùng mà thôi. Lý Thiên Cơ sau khi rời đi, Đạm Đài Lam nhìn thoáng qua ôm long đỉnh cười ngây ngô Lý Lạc, lúc này mới tức giận nói, mẹ ngươi là đại vô song hầu, đương nhiên chướng mắt cái này tiểu thánh trùng. Lý Lạc cười nói, Đạm Đài Lam tiến vào đại vô song hầu, tự thân tướng tính đã sớm bị chỉnh thể tiến hóa đến trung cựu phẩm, cho nên này cái gọi là tiểu thánh trùng đối với nàng mà nói tự nhiên cực kỳ gân gà. Nhưng Lý Lạc không giống với a, hắn hiện tại thể nội tướng tính cao nhất cũng liền chỉ là hạ cựu phẩm thủy quan tướng, cho nên tiểu thánh trùng đối với hắn tăng lên thế nhưng là tương đương không nhỏ. Ngươi vạn tướng trùng đã thức tỉnh? Đạm Đài Lam hỏi. Lý Lạc gật gật đầu, thầm nói, thức tỉnh là đã thức tỉnh, nhưng cảm giác tăng lên hiệu quả còn không có cái này tiểu thánh trùng tới rõ ràng. Nếu là vô tướng thánh tông lịch đại tông chủ nghe thấy lời này của ngươi, sợ là sẽ phải mắng to thẳng nhãi danh không biết hàng. Đạm Đài Lam bất đắc dĩ nói, còn xin mẫu thân chỉ điểm. Lý Lạc cười hì hì nói, đối với thể nội vạn tướng trùng, hắn biết được tin tức hoàn toàn chính xác còn không có Đạm Đài Lam nhiều. Đạm Đài Lam hỏi, ngươi vạn tướng luân bên trong đã sinh ra vạn tướng đỉnh, đồng thời đốt lên vạn tướng hỏa a? Lý Lạc khẽ giật mình, sau đó hắn liền nhớ lại cái kia vạn tướng luân vị trí trung ương đản sinh ra hỏa đỉnh, mà hỏa đỉnh bên trong thiêu đốt chính là tiểu vô tướng hỏa a. Cái gọi là tiểu vô tướng hỏa tiến một bước hình thái chính là vạn tướng hỏa. Đạm Đài Lam nói ra. Lý Lạc khiêm tốn hỏi, có tác dụng gì a? Vạn tướng hỏa có thể bảo vệ ngươi trừ tà bất xâm, điểm này có lẽ ngươi trước đây liền đã từng có trải nghiệm. Lý Lạc gật đầu, trước kia tiểu vô tướng hỏa có chứa luyện hóa chi lực, cho dù là khó chơi nhất ác niệm chi khí, hắn cũng là có thể lấy tiểu vô tướng hỏa đem luyện hóa. Ngoài ra vạn tướng hỏa còn có một cái thần hiệu, coi ngươi tự thân tướng lực tấn cấp lúc, lửa này sẽ trả lại ra một loại lực lượng đặc thù, ngươi có thể đem nó xưng là vạn tướng khí. Đạm Đài Lam nói, này cái gọi là vạn tướng khí hiệu quả cùng linh thủy kỳ quan có chút tương tự, có thể giúp ngươi thể nội tất cả tướng tính tiến thêm một bước. Tất cả tướng tính. Lý Lạc chấn động trong lòng, phải biết hắn bây giờ thể nội tướng tính đều đã đến cửu phẩm, mà cửu phẩm linh thủy kỳ quan giá cả quá mức khủng bố, liền xem như ở trong thiên vương mạch, đây cũng là cấp cao nhất đồ vật. Cho nên hắn hiện tại nhức đầu nhất chính là như thế nào thu hoạch được càng nhiều cựu phẩm linh thủy kỳ quang. Mà dưới mắt nghe Đạm Đài Lam lời nói, có cái này vạn tướng hỏa, hắn chẳng phải là mỗi một lần tấn cấp lúc đều tương đương với thu hoạch được một lần tướng tính tăng lên. Tuy nói không đến mức mỗi lần đều có thể tăng lên phẩm giai, nhưng tích lũy xuống cũng là không thể coi thường. Vậy ta đây lần tướng tính làm sao không có tăng lên, mà lại cái kia vạn tướng khí ta giống như không sao cả cảm nhận được. Bất quá chợt Lý Lạc lại là nghi ngờ hỏi, lần này bế quan, hắn tựa hồ cũng không có cảm nhận được thể nội khi nào xuất hiện vạn tướng khí.
Không có,
cũng không khả năng a, chẳng lẽ xảy ra vấn đề gì? Đạm Đài Lam nghe vậy cũng là khẽ giật mình, có chút kinh ngạc. Lý Lạc suy tư một chút, trong lòng đột nhiên linh quang lóe lên, nhanh chóng từ không gian cầu trung tướng Lý Kinh Chập biến thành cái kia một chậu thiên lôi trúc dần lấy ra, vội vàng nói, mẹ, ta lần này bế quan đi ra, phát hiện ra cái này thiên lôi trúc dần sinh trưởng một chút, ngươi nói, ta cái kia vạn tướng khí có phải hay không là cung cấp cho ra? Trước đây hắn vẫn luôn đang suy tư lần này thiên lôi trúc dần trưởng thành nguyên nhân, nhưng thủy chung không thu hoạch được gì, bây giờ nghe được Đạm Đài Lam nói, cũng không cho phép có một chút suy đoán. Đạm Đài Lam tiếp nhận thiên lôi trúc dần cẩn thận quan sát một chút, khẽ gật đầu, nói, ra ngươi lưu lại khí tức, tựa như là trở nên lớn mạnh một kia. Nàng trầm ngâm nửa ngày, nói, ra ngươi bây giờ tình huống, kỳ thật cũng là bởi vì ngươi vạn tướng luôn đưa đến, nếu như nói phần này trưởng thành cần vạn tướng khí bồi dưỡng, cũng là nói thông được. Cái kia dùng linh thủy kỳ quang có thể chứ? Lý Lạc ngạc nhiên hỏi. Vạn tướng khí cùng linh thủy kỳ quang hiệu quả tương tự, đây chẳng phải là về sau người đến đổ vào mà nói, liền có thể thúc đẩy thiên lôi trúc dần nhanh chóng trưởng thành. Nếu thật là như thế, cái kia coi như đem Long Nha mạch bảo khố móc sạch sẽ, cũng đáng sự tình. Mà điểm này, mặt khác tứ mạch biết được, cũng sẽ cho viện trợ. Đạm Đài Lam nhẹ nhàng lắc đầu, nói, vạn tướng khí chính là giữa thiên địa duy nhất cái này một phần lực lượng, chỉ có vạn tướng trùng mới có thể sinh ra, mặt khác linh thủy kỳ quang, liền xem như cửu phẩm, cũng cùng nó khác biệt, cho nên linh thủy kỳ quang đổ vào, chưa hẳn hữu dụng. Lý Lạc nghe vậy, cũng là không thất vọng, cười nói, vậy liền dựa vào ta vạn tướng khí đi, ra hộ ta bây giờ tự nhiên cũng muốn bảo vệ hắn. Đạm Đài Lam có chút vui mừng, Lý Lạc phần này hiếu tâm, cũng là xứng đáng Lý Kinh Chập đối với hắn sủng ái. Theo ngươi về sau tướng lực đẳng cấp tăng lên, đản sinh vạn tướng khí cũng sẽ càng nồng hậu dày đặc, đến lúc đó thiên lôi trúc dần hẳn là cũng hấp thu không hết, ngươi liền có thể giữ lại tăng lên tự thân tướng tính. Đạm Đài Lam nói ra. Nói lên cái này, ra ngươi để lại cho ngươi đồ vật, cũng nên cho ngươi. Đạm Đài Lam tinh tế ngón tay tại trước mặt hư không tùy ý vạch một cái, chỉ thấy không gian vỡ ra khe hở, có một đạo lưu quang rơi xuống, lơ lửng tại trước mặt hai người. Đó là một thanh phong cách cổ xưa mà quen thuộc trực đao, Lý Lạc một chút liền đem nó nhận ra, chính là làm bạn hắn nhiều năm Long Tượng Đao. Chẳng qua hiện nay Long Tượng Đao, bộ dáng lại là không nhỏ cải biến. Miệng rồng kia trên chuôi đao, hiện đầy tinh mịn vảy rồng màu vàng, có râu rồng dọc theo người ra ngoài, giống như hộ thủ đồng dạng, mà trên thân đao lưu chuyển kinh người hàn quang, khi thì có cực kỳ khủng bố lôi mang lấp lóe, truyền ra trầm thấp tiếng sấm. Thân đao hiện ra màu bạc, phản phất là một mảnh lôi đỉnh thế giới, mà trong đó, thậm chí có thể nhìn thấy một gốc to lớn màu bạc lôi trúc đứng sừng sững, đồng thời dâng lên lấy mênh mông lôi đỉnh. Mà lôi đỉnh bên trong, có cự long cùng cổ tượng đang gầm thét. Lý Lạc nhìn qua lúc này Long Tượng Đao, đao phong kia chỗ phát ra lăng lệ phong mang, ngay cả hắn đều là cảm thấy tim đập nhanh, bây giờ Long Tượng Đao, ban về phẩm giai chỉ sợ sẽ không so Thiên Long Huyền Hoàng mâu thấp, mà lại hắn còn có thể cảm nhận được thanh đao này bên trong ẩn giấu một cỗ lực lượng cực kỳ kinh khủng, tựa như thiên lôi ngầm mà không phát khiến cho người sợ hãi. Ra ngươi Chu Vương Trượng bị hắn rèn luyện thành nguyên thủy vật liệu, ta giúp ngươi dung nhập vào ngươi trong Long Tượng Đao này, bây giờ nó đã trở thành thượng phẩm phong hầu bảo cụ, bất quá cái này Long Tượng Đao nguyên bản phẩm giai quá thấp, không cách nào hoàn toàn tiếp nhận vương cấp vật liệu, cho nên càng nhiều lực lượng bị phong ấn ở trong đó, ngươi bình thường thời điểm chớ có chạm đến. Đạm Đài Lam nói ra. Lý Lạc ánh mắt phức tạp, vươn tay ra, mà cái kia Long Tượng Đao làm bạn hắn nhiều năm, cả hai sớm đã cực kỳ phù hợp, lại thêm tấn là phong hầu bảo cụ về sau, Long Tượng Đao linh tính càng thêm nồng hậu dày đặc, lúc này nhận hắn triệu hoán, lập tức phát ra vang dội như sấm rền tiếng đao ngâm, hóa thành một đạo lôi quang màu bạc, vui sướng bao quanh Lý Lạc thân khu lưu đi một vòng, cuối cùng rơi vào trong tay của hắn. Lý Lạc nắm chặt chuôi đao, thể nội tướng lực chảy xuôi, không trở ngại chút nào tràn vào thân đao bên trong, lập tức có cuồng bạo lôi đỉnh tại trên thân đao nở rộ, tạo thành lôi đỉnh đao mang. Cỗ kia cuồng bạo, hung hãn lực lượng, dường như có thể xé rách hết thảy trước mắt. Lý Lạc vui vẻ không thôi, nếu như trước đây đại vệ Tôn Chi tranh bên trên, hắn có cái này Long Tượng Đao, chỉ sợ trừ Lý Chi Hỏa, ba người khác sẽ bị hắn một đao một cái. Tạ ơn ra. Lý Lạc vuốt ve thân đao, nói khẽ. Bây giờ Long Tượng Đao đã thoát thai hoàn cốt, có lẽ danh tự cũng nên đổi một chút. Lý Lạc nghĩ. Về sau, liền gọi là Long Tượng Lôi Đao. Chương 1423, 72 đại vực. Lý Lạc mừng khấp khởi thưởng thức Long Tượng Lôi Đao một lát sau, tâm niệm vừa động, người sau chính là hóa thành một đạo lôi quang, nhanh chóng thu nhỏ, cuối cùng ở tại mu bàn tay chỗ, biến thành một đạo mini đẹp đẽ lôi đao vết tích. Bây giờ Long Tượng Lôi Đao đã là hàng thật giá thật thượng phẩm phong hầu bảo cụ, tự nhiên có thể giấu tại Lý Lạc thể nội, thời khắc thụ nó thể nội tướng lực rèn luyện ẩn dưỡng, làm sâu sắc giữa hai bên phù hợp. Lần này, hắn thật đúng là súng hơi đổi pháo, toàn thân bảo cụ đại thăng cấp. Không chỉ có thu được tiểu long thánh chủng, tự thân bình thường thi triển một đao một cung, càng là trực tiếp tấn cấp thành thượng phẩm phong hầu bảo cụ, như vậy tăng lên, đừng nói là bình thường phong hầu cường giả, nghĩ đến liền xem như thượng phẩm phong hầu cường giả gặp, đều được đỏ hồng mắt ghen tị mắng câu trước cầu đại hộ. Đồng thời chua lấy tự an ủi mình, nhờ chỗ dựa không tính là gì bản sự, bởi vì hắn căn bản thể nghiệm không đến dựa vào tự thân chém giết cố gắng một phần kia phong phú khoái cảm. Mà về phần khoái cảm không vui vẻ, Lý Lạc ngược lại là không có quá để ý, dù sao hắn cũng không có cách, ai bảo hắn sinh ra chính là Lạc Lam phủ thiếu phủ chủ, Long Nha mạch tam thiếu gia. Một bên Đạm Đài Lam nhìn lớn thay đổi trang phục Lý Lạc, cũng là khẽ gật đầu, có những ngày nội tình, nghĩ đến Lý Lạc sức tự vệ cũng coi là đầy đủ. Ta nhìn ngươi hẳn là rất nhanh cũng muốn tiến về cái kia Thiên Kính Tháp đi. Đạm Đài Lam u đoán mà nói, các ngươi hai cái này vật nhỏ, ta thật vất vả mới trở về, cũng không biết nhiều bồi bồi ta. Khương Thanh Nga vì giúp Lý Lạc trải đường, quen thuộc trong Thiên Kính Tháp kia tình huống, cho nên sớm mấy tháng trước liền rời đi Long Nha Mạch, đi đến Thánh Quang Cổ Học Phủ. Bây giờ Lý Lạc bế quan kết thúc, chỉ sợ cũng sẽ không ở Long Nha Mạch dừng lại quá lâu. Đây không thể nghi ngờ là làm cho Đạm Đài Lam cái này là mẹ, có loại hài tử lớn lên phiền muộn cảm giác. Lý Lạc đi nhanh lên đến Đạm Đài Lam sau lưng, đưa tay vì đó nắm vai, cười híp mắt nói, mẹ, bọn ta cái này không phải cũng là vì có thể mau chóng tăng thực lực lên, quay đầu tốt cùng ngươi cùng một chỗ về Vương Hầu chiến trường, đem lão cha cấp cứu đi ra à? Lại nói, cha sự tình, không có khả năng nghĩ biện pháp cho chúng ta biết vị kia Lý Thiên Vương lão tổ à? Nếu như hắn có thể xuất thủ tương trợ, cha muốn thoát khốn nên không khó à? Lý Lạc hỏi. Đạm Đài Lam than nhẹ một tiếng, nói, ngươi căn bản không biết, thế giới này đại khái còn có thể duy trì ổn định cùng an bình, chính là những này thế gian Thiên Vương cấp cường giả, cho các ngươi gánh chịu cỡ nào áp lực lớn. Ngươi từ Đại Hạ đi ra, tại cái này Thiên Nguyên Thần Châu cũng coi là hành tẩu mấy năm, có thể từng gặp cùng nghe qua, vị Thiên Vương kia tồn tại hiện ra chân thân. Lý Lạc chần chờ một chút, lắc đầu, cho dù là nhà mình vị lão tổ kia Lý Thiên Vương, hắn cũng chỉ là gặp qua nó lưu lại một đạo suy nghĩ mà thôi. Giữa thiên địa các tộc đều là từng ký kết thái cổ minh ước, Thiên Vương tồn tại đều là muốn thực hiện minh ước, chấn thủ ở Vương Hầu chiến trường chỗ sâu nhất, đó là chúng ta thế giới cùng dị loại thế giới giao hội chỗ, mà Thiên Vương cường giả chính là thế giới này kiên cố nhất bình chứng, hùng vĩ nhất núi cao, nếu như không phải bọn hắn chấn thủ, ngươi sẽ nhìn thấy càng nhiều giới hà bảo vực bên trong biến cố phát sinh ở thế giới các nơi. Lý Thiên Vương chấn thủ Thiên Nguyên đã có mấy trăm năm, hắn nơi ở thời khắc có đại ma vương ngấp nghé, cho nên sao dám kinh động. Đạm Đài Lam ánh mắt phức tạp than nhẹ một tiếng, nói, lần này giới hà vực biến cố, ngươi cho rằng Thiên Nguyên Thần Châu cái kia bốn vị Thiên Vương chưa từng cảm giác sao? Nhưng cảm giác được thì như thế nào, liền xem như cái kia Tần Thiên Vương gặp được Tần Cửu Kiếp phản bội, cũng là không cách nào xuất thủ trừng trị, bởi vì bọn hắn sớm bị một tôn thậm chí số tôn đại ma vương nhìn chằm chằm, một khi lộ ra sơ hở, liền sẽ dẫn tới hủy diệt công kích. Nếu là tầng kia Thiên Vương phòng tuyến xuất hiện chỗ sơ suất, có lẽ liền lại là một trận quét sạch thế giới quy nhất chi chiến. Lý Lạc trầm mặc, Đạm Đài Lam nói tới tin tức, quá mức bí ẩn, cũng quá mức nặng nề. Ám thế giới lực lượng rất đáng sợ sao? So với chúng ta cái này thập đại thần châu đâu? Lý Lạc không nhịn được hỏi, loại vấn đề này quá mức cao cấp cùng thần bí bình thường thế lực căn bản là không thể nào biết được. Đạm Đài Lam nhìn thoáng qua Lý Lạc, bình tĩnh nói, thời kỳ viết cổ, dị loại chưa từng sinh ra trước, thế giới này tổng cộng có 36 thần châu, bây giờ chỉ còn lại có thập đại thần châu, ngươi nói, mặt khác thần châu đi đâu? Một luồng hơi lạnh bỗng nhiên từ Lý Lạc lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, Đạm Đài Lam nói tới những tin tức này, chỉ sợ chỉ có Thiên Vương cấp trong thế lực đỉnh tiêm cao tầng mới có thể biết được, tối thiểu nhất, trước kia Lý Lạc chưa từng nghe nói qua thế giới này thời kỳ viễn cổ, vậy mà tồn tại 36 thần châu. Mà những thần châu kia, không thể nghi ngờ là đã bị ám thế giới ăn mòn. Cho nên, hắn lúc trước tra hỏi, cũng coi là có đáp án. Nếu như thập đại thần châu thật mạnh hơn ám thế giới, như thế nào lại tổn thất nhiều như thế thần châu? Từ xưa đến nay, thập đại thần châu duy nhất một lần chiếm thượng phong, đồng thời đánh vào ám thế giới, chỉ có một người làm đến. Đạm Đài Lam chậm rãi nói ra. Lý Lạc ánh mắt ngưng tụ, đã là biết được đáp án, đời cuối cùng Vô Tướng Thánh Tông tông chủ. Đạm Đài Lam gật đầu, nói, nhưng cho dù là vị kia lịch đại Vô Tướng Thánh Tông cường đại nhất tông chủ, cũng chưa từng kết thúc trận này hỗn loạn, thậm chí, trong khi từ ám thế giới sau khi trở về không lâu, tự thân chính là suy bại tiếp theo vẫn lạc, toàn bộ Vô Tướng Thánh Tông tùy theo hủy diệt, cuối cùng bị lịch sử bụi bặm chỗ vùi lấp. Dị loại khủng bố như thế à? Lý Lạc trong lòng cũng là có chút nặng nề, tuy nói lấy thực lực của hắn, cân nhắc những này còn quá xa một chút, nhưng bất kể như thế nào, đó là giữa thiên địa toàn bộ sinh linh không thể cùng tồn tại từ địch. Dị loại tính hủy diệt cùng tính chất biệt lập, quá mức cực đoan. Dị loại dựa vào sinh linh tâm tình tiêu cực lớn mạnh, mà tâm tình tiêu cực đối với toàn bộ sinh linh mà nói, đều là đáng sợ nhất thống khổ. Trước đó ta nghe nói ám thế giới có rất nhiều quỷ vực, những này chính là thế lực của bọn nó phân bố. Lý Lạc lại là hỏi. Đạm Đài Lam nói, dị loại vương cấp bậc tồn tại, liền đã có cùng sinh linh giống nhau thần trí, kể từ đó tự nhiên là tạo thành thế lực, mà những thế lực này được xưng quỷ vực. Ám thế giới bên trong, quỷ vực vô số, nhưng chân chính nhất làm cho người kiêng kỵ là cái kia 72 tòa đại vực, mà này cái gọi là đại vực cũng liền tương đương với thập đại thần châu bên trong Thiên Vương cấp thế lực. Lý Lạc trong mắt có vẻ kinh hãi hiện lên mà ra, 72 tòa Thiên Vương cấp thế lực. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ chỉ là đại ma vương, cái kia ám thế giới liền có được 72 tôn. Cái này tương đương với 72 vị Thiên Vương cấp tồn tại. Mà phải biết, bọn hắn bây giờ Thiên Nguyên thần châu trên mặt nổi Thiên Vương cấp tương giả, cũng liền 4 vị mà thôi. Phóng nhãn toàn bộ thập đại thần châu Thiên Vương, có thể có số lượng này sao? Lý Lạc cảm giác rất không có khả năng. Mà như lão tổ Lý Thiên Vương bọn hắn, chính là tại cái kia không người có thể biết chỗ chống cự lấy số lượng vượt qua tự thân mấy lần ngang nhau tồn tại ác ý ngấp nghé, như thế áp lực khó có thể tưởng tượng. Trong lúc nhất thời, Lý Lạc trong lòng không khỏi đối với những cái kia xa không thể chạm Thiên Vương cấp tồn tại bọn họ đều là sinh ra một phần kính sợ tôn sùng chi tâm. Nếu không có bọn hắn như núi cao nguy nga giống như thân ảnh tạo thành phòng tuyến, thế giới này có lẽ sớm đã biến thành vô gian luyện ngục. Đạm Đài Lam nhìn qua trầm mặc Lý Lạc, cũng hiểu biết dạng này tin tức đối với hắn một cái vô song nhị phẩm phong hầu mà nói là thật quá mức có lực trùng kích, lập tức nắm chặt bàn tay của hắn, cười nói, Thiên Vương số lượng kỳ thật không có nghĩa là cái gì, cuối cùng thắng bại cũng không ở trên đây. Lý Lạc cười khổ nói, Thiên Vương còn không có nghĩa là cái gì. Vậy cuối cùng thắng bại là cái gì? Đạm Đài Lam nắm chặt Lý Lạc bàn tay, chăm chú mở miệng. Cuối cùng thắng bại không tại Thiên Vương, mà tại Thiên Vương phía trên. Đạm Đài Lam dừng một chút, nói tiếp, cũng chính là thập phẩm. Chương 1425, rời đi. Sau đó nửa tháng, Lý Lạc lưu tại Thần Giang Thành, xuất lĩnh Thiên Long Ngũ Vệ, lần lượt nhào về phía dị thai bộc phát kịch liệt nhất khu vực, tại Ngũ Vệ gót sắt chấn áp xuống, cho dù là thượng phẩm chân ma, cũng đều là bị đều chấn áp, tịnh hóa. Dù sao bây giờ Lý Lạc, lấy đại vệ tôn thân phận, có thể khống chế Ngũ Vệ hợp lực, nguồn lực lượng kia chi khủng bố, vương cấp phía dưới, không thể địch nổi. Thậm chí một khi Ngũ Vệ kết thành chân chính Thiên Long kỳ trận, kỳ lực thậm chí có thể sánh ngang vương cấp. Đây coi như là Lý Lạc cho đến tận này, đích thân thể nghiệm qua lực lượng mạnh nhất. Bất quá đáng tiếc là, loại này kết trận lực lượng, một khi đến giới Hà Chi Thủy liên lụy khu vực, liền sẽ nhận Thiên Vương Xá Văn ảnh hưởng, khó mà bền bỉ tồn tại. Cho nên Lý Lạc muốn mượn nguồn lực lượng này xâm nhập dị thai chỗ sâu, cũng là có chút không quá hiện thực. Nhưng dù vậy, Lý Lạc chấp trưởng Ngũ Vệ, phần lực lượng này, tuyệt đối coi là bây giờ cái này biên giới Tây Bắc, trừ Đạm Đài Lam bên ngoài chiến lược mạnh nhất. Cái này cũng làm cho Lý Lạc uy danh, tại cái này ngắn ngủi nửa tháng ở giữa, triệt để vang vọng toàn bộ biên giới Tây Bắc. Cho dù là những thế lực khắp nơi kia bên trong tồn tại thượng phẩm phong hầu cường giả, tại kiến thức đến Lý Lạc thôi động Ngũ Vệ, bạo phát đi ra cỗ lực lượng khủng bố kia về sau, đều là không khỏi sinh ra một chút kiêng kỵ cùng kính ý hung chi. Bây giờ Lý Lạc đi là vô song chi lộ, con đường này mặc dù che kín gian nan hiểm trở, chỉ khi nào thành công, đó chính là một bước lên trời. Lấy hầu khắc vương, đây là từ xưa đến nay vô số phong hầu cường giả tha thiết ước mơ vô thượng thành tựu. Cho nên nửa tháng chinh phạt tiêu diệt toàn bộ xuống tới, ngược lại là làm cho Lý Lạc tại Lý Thiên Vương nhất mạch bên trong danh vọng bắt đầu chân chính cuộc khởi. Cho dù là những cái kia cường giả thế hệ trước, cũng không thể không bắt đầu nhìn thẳng vào cái này cực kỳ tuổi trẻ hậu bối. Lý Lạc bây giờ thành tựu đã là siêu việt lúc trước cùng thời kỳ Lý Thái Huyền, nói theo một ý nghĩa nào đó, nhìn chung Lý Thiên Vương nhất mạch trăm năm ở giữa, Lý Lạc chỉ sợ là lịch đại trong thế hệ trẻ tuổi cùng thời kỳ thành tựu kẻ cao nhất. Thậm chí phần này thanh danh đã truyền ra Lý Thiên Vương nhất mạch, cũng rơi vào đến Thiên Nguyên Thần Châu những phe khác thế lực đỉnh tiêm trong mắt. Thế là tất cả mọi người biết được, đã cách nhiều năm về sau, Lý Thiên Vương nhất mạch lại có tiềm lòng xuất chuyên. Thời gian nửa tháng chớp mắt liền qua, Lý Lạc biết là đến lúc rời đi. Hắn không thể để cho Khương Thanh Nga một người tại Thiên Kính Tháp dốc sức làm. Hồng Dưu học tỷ, ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Nếu là ngươi dự định lưu tại Long Nha Vệ mà nói, ta liền tăng lên ngươi là Long Nha sứ, lấy ngươi năng lực đặc thù, ngồi vị trí này sẽ không làm cho người chỉ trích. Trước khi rời đi tịch, Lý Lạc tìm được Lý Hồng Dữu. Thần Giang Thành một đoạn cổ lão trên tường thành, Lý Hồng Dữu dựa vào hụ tường, ánh mắt từ cái kia xa xôi dãy núi màu đen bên trong thu hồi, mỉm cười nói, khó được đại vệ tôn trong lúc cấp bách còn nhớ rõ ta. Đối mặt với Lý Hồng Dữu trêu chọc, Lý Lạc cười nói, ngươi là ta mang về Long Nha Vệ, tự nhiên muốn đối với ngươi phụ trách tới cùng. Hắn dừng một chút, hỏi, nghe nói Lý Nguyên Chấn gần nhất lại tìm ngươi. Lý Nguyên Chấn chính là Lý Hồng Dữu cha đẻ. Hắn là Long huyết mạch cao tầng, đoạn thời gian này cũng bị điều động đến biên giới Tây Bắc, mà Lý Hồng tức tự nhiên sẽ đem Lý Hồng Dữu sự tình nói cho hắn biết. Lý Nguyên Chấn sau khi nghe nói có chút phẫn nộ, còn trực tiếp xông vào Long Nha Vệ, muốn đem Lý Hồng Dữu mang đi. Đương nhiên cuối cùng không thể thành công, bởi vì Lý Lạc đem hắn ngăn trở xuống tới. Đối mặt với bây giờ như mặt trời ban trưa Lý Lạc, coi như cái kia Lý Nguyên Chấn là Long huyết mạch cao tầng, cũng thu liễm mấy phần tính tình, không dám dùng sức mạnh, dù sao thật muốn đánh đứng lên, tại Long Nha Vệ trên địa bàn, hắn còn chưa hẳn là Lý Lạc đối thủ. Huống chi, đánh thắng thì như thế nào? Rước lấy Đạm Đài Lam, thua thiệt vẫn là hắn, bây giờ biên giới Tây Bắc, Đạm Đài Lam là cao nhất người cầm quyền, cho dù là Lý Thiên Cơ tới nơi này, đều muốn cho đối phương mặt mũi. Cho nên cuối cùng Lý Nguyên Chấn hậm hực mà quay về. Đúng nha, hắn cảm thấy ta không vâng lời hắn, rất là phẫn nộ, các loại vừa đấm vừa xoa, bước ta trở về. Lý Hồng Dữu gật gật đầu, trên khuôn mặt lãnh diễm hiện ra một vòng nụ cười giễu cợt. Hắn cảm thấy ta tại Long Nha Vệ quá chói mắt, sẽ làm cho hắn tại Long huyết mạch mặt mũi không ánh sáng. Hắn ở trước mặt ta bày ra phụ thân uy nghiêm, thế nhưng là, hắn lại ngay cả ta sinh nhật đều không nhớ rõ. Phụ thân như vậy, nào có nhận tất yếu. Ta sẽ đến Long Nha Vệ, chính là muốn xem hắn bộ này tức hồn hển bộ dáng, cho nên, hắn càng là khó thở, ta thì càng sẽ không để cho hắn toàn nguyện. Lý Hồng Dữu khẽ môi dáng tươi cười càng nồng đậm, nói, ta về sau nói cho hắn biết, muốn ta đi Long huyết vệ cũng được, chỉ cần hắn tại mẫu thân của ta trước mộ phần, dập đầu ba cái là được. Hắn trực tiếp nổi giận rời đi. Nhìn thấy bộ dáng kia của hắn, ta liền biết, lần này đi theo ngươi đi vào Long Nha Vệ, là một kiện rất chuyện chính xác. Cho nên, ta không chỉ có sẽ ở Long Nha Vệ, mà lại về sau, còn muốn trở thành Long Nha mạch trụ cột vững vàng, ta đi được càng cao, như vậy hắn Lý Nguyên Chấn liền sẽ càng khó có thể. Đây cũng là vì ta mẫu thân kia, hơi cửa ra vào khí đi. Lý Hồng Dữu khẽ cười nói, cho nên Lý Lạc, ta thật rất cảm tạ ngươi, cho ta một cái cơ hội như vậy. Lý Lạc khẽ gật đầu, nói, ta cùng Long Nha Mạch, vĩnh viễn sẽ ủng hộ ngươi. Như vậy, ngươi là dự định trước tiếp tục lưu lại Long Nha Vệ. Lý Hồng Dữu mấp máy môi đỏ, nói, vậy ngươi cảm thấy ta hẳn là tính thế nào? Ngươi chuyên tới tìm ta, không phải chỉ là để cáo biệt ta. Lý Lạc do dự một chút, sau đó thản nhiên nói, ta muốn để cho ngươi cùng ta đi Thiên Kính Tháp, nơi đó có cơ duyên, sẽ làm ngươi có càng lớn tăng lên. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, ta có lẽ cần hỗ trợ của ngươi. Tuy nói bây giờ hắn là vô song nhị phẩm, chân chính giao phong, coi như là bình thường lục phẩm phong hầu cường giả hắn đều không sợ, nhưng hắn sau đó phải đi địa phương, là cái kia danh xưng thập đại thần châu ở giữa, đỉnh tiêm thiên tiêu tụ tập chỗ, ở nơi đó, tất nhiên cũng sẽ có lấy đúc thành thập trụ kim đài, bước lên vô song chi lộ cường đại đối thủ cạnh tranh. Mà nếu có Lý Hồng Dữu đồng hành, nàng cái kia đặc thù phụ trợ năng lực sẽ làm cho Lý Lạc có nắm chắc hơn. Lý Hồng Dữu nghe vậy, xinh đẹp đôi mắt có chút cong lên đến, nàng tựa hồ là tâm tình lập tức khá hơn, nhìn như vậy đến, ta đối với ngươi còn có chút trợ giúp. Vậy cũng không, ngươi thế nhưng là ta phụ tá đắc lực. Lý Lạc cười nói. Như vậy, đáp án của ngươi là? Lý Hồng Dữu cười khẽ, cuối cùng nhìn chằm chằm Lý Lạc con mắt, chăm chú gật đầu. Cầu con không được. Lý Lạc cũng là nở nụ cười. Ngày thứ hai, trong phủ thành chủ, Đạm Đài Lam nhìn qua trước mắt sắp rời đi thanh niên, có chút không thôi đưa tay cho hắn sửa sang lấy y phục, sau đó đối với một bên Niu Diu Diu, Lý Nhu vẫn nói, Long Niu, đoạn đường này, liền làm phiền ngươi hai người hộ tống bọn hắn tiến về Thiên Nguyên cổ học phủ. Niu Diu Diu cười nói, yên tâm, chắc chắn đem bọn hắn bình an đưa đạt. Đạm Đài Lam gật đầu, nàng cũng không phải là không quả quyết tính cách, sờ lên Lý Lạc gương mặt, dặn dò, đi Thiên Kính Tháp, hảo hảo che chở Thanh Nga, ai dám khi dễ nàng, ngươi liền hung hăng đánh, đánh bất quá liền thông chi mẹ, đến lúc đó ta đến đánh. Lý Lạc dở khóc dở cười, sau đó hắn đưa tay cùng Đạm Đài Lam ôm một cái. Mẹ, Long Nha Mạch bên này, liền nhờ ngươi. Thoại âm rơi xuống, hắn liền không lại dừng lại, thân ảnh vọt thẳng trời mà lên. Lý Hùng Diễu, Niu Diu Diu, Lý Nhu Vận thì là lập tức đi theo mà lên, thân ảnh bốn người rất nhanh biến mất tại cuối tầm mắt. Chương 1424, ai đến kết thúc hỗn loạn? Thập phẩm. Lý Lạc lại một lần nghe thấy được cái từ ngữ này, nó rõ ràng là bình thường như thế cùng phổ biến, nhưng hết lần này tới lần khác ở chỗ này, nhưng lại tràn đầy không cách nào ngôn ngữ thần bí cùng uy nghiêm. Bởi vì vậy đại biểu chân chính cực hạn. Nó tán phát mị lực cùng dụ hoặc làm cho không biết bao nhiêu thiên vương cấp tồn tại đều nguyện vì nó thiêu thân lao đầu vào lửa, dâng ra suốt đời tinh lực cùng tâm huyết. Hỗn loạn rốt cục nguyên thủy, xem ra thập phẩm tướng cuối cùng vẫn sẽ xuất hiện ở trong nguyên thủy chủng, thật không biết cái kia có thể kết thúc thiên địa chi loạn cái thế tồn tại, đến tột cùng sẽ là người nào. Lý Lạc cảm thán nói. Đạm Đài Lam thản nhiên nói, hỗn loạn rốt cục nguyên thủy câu này châm luôn hoàn toàn chính xác không người nghi vấn, nhưng chung kết giả cũng chưa hẳn là thập đại thần châu sinh linh. Lý Lạc sửng sở, lời này là có ý gì? Không phải thập đại thần châu sinh linh, vậy còn có thể là ai? Trong lúc bất chợt, Lý Lạc chấn động trong lòng, sâu trong đáy lòng có kinh đảo hải lãng quét sạch mà ra, hắn khó có thể tin nhìn qua Đạm Đài Lam, thanh âm không lưu loát nói, ngươi nói là dị loại? Đạm Đài Lam bình tĩnh nói, châm luôn nói hỗn loạn rốt cục nguyên thủy nhưng không có nói là thập đại thần châu đến kết thúc, hay là dị loại đến kết thúc à? Nếu như là dị loại ra đời thập phẩm tướng, hỗn loạn đồng dạng xem như bị kết thúc. Lý Lạc ra đầu tê dại nói như vậy, thế giới cũng liền hủy diệt. Chỉ là thập đại thần châu sinh linh bị hủy diệt mà thôi, cũng không phải dị loại bị hủy diệt. Đạm Đài Lam cải chính. Lý Lạc chua xót mà nói, đây chỉ là cá nhân của ngươi giải độc đi. Đạm Đài Lam liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi tiểu tử này vẫn rất sẽ lừa mình dối người, vì cái gì chỉ có thể chúng ta bồi dưỡng được thập phẩm tướng, mà dị loại lại không được? Bàn về thực lực, nội tình, ám thế giới so thập đại thần châu chỉ mạnh không yếu. Thế nhưng là thập phẩm tướng cần nguyên thủy chủng. Lý Lạc giải thích. Dị loại quỷ dị khó lường, thời gian tồn tại so đương thời bất luận cái gì một tòa thế lực đều muốn còn xa xưa hơn, mà thời gian này khoảng cách, bọn chúng cất giấu nguyên thủy chủng thật kỳ quái sao? Đạm Đài Lam thở dài. Lý Lạc há to miệng, lại là nói không nên lời gì đến, bởi vì bằng vào lịch duyệt của hắn tầm mắt, căn bản khó mà đoán được những ám thế giới kia bên trong tồn tại cực kỳ đáng sợ đến tột cùng có được cỡ nào không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn. Nói cách khác, thế gian này nói không chừng lúc nào lại đột nhiên kỳ biến, thậm chí dị loại kia bên trong ra đời thập phẩm tướng, đem chúng ta cho kết thúc rồi. Lý Lạc cười khổ nói. Rất có thể. Đạm Đài Lam nói. Lý Lạc không nói gì, Đạm Đài Lam nói tới những tin tức này quá mức cao cấp bình thường thượng phẩm phong hầu cường giả chỉ sợ đều tiếp xúc không đến, nhưng dạng này tin tức, trừ cho người ta mang đến bi quan cảm xúc bên ngoài, tựa hồ không còn dùng cho việc khác. Sớm biết liền không lắm miệng hỏi. Tại Lý Lạc có chút buồn bực thời điểm, Đạm Đài Lam thì là cười híp mắt nói cho ngươi những này, cũng không phải muốn đả kích ngươi, mà là muốn để cho ngươi biết, ngươi không nên quên, kết thúc hỗn loạn, ngươi kỳ thật cũng là có tư cách. Dù sao thế nhân chỉ biết nguyên thủy chủng, lại cũng không biết được vạn tướng chủng đồng dạng cũng là một đầu thông hướng thập phẩm con đường. Lý Lạc vội vàng nói, con đường này từ đầu đến cuối cũng không từng được chứng thực. Nói đến chỗ này, hắn dừng một chút, đột nhiên hạ giọng mà hỏi, như vậy vị kia vô tướng thánh tông vị cuối cùng tông chủ tiến hóa đến thập phẩm không? Dựa theo Đạm Đài Lam nói, vị tông chủ kia tựa hồ là siêu việt lịch đại tông chủ, nếu mạnh như vậy, vậy khẳng định không phải bình thường thiên vương a. Đạm Đài Lam trầm mặc mấy tức nói, vị tông chủ kia đích thật là đi tới lịch đại tiên tổ cũng không từng đến tình trạng, nhưng là chỉ sợ hắn y nguyên không tính chân chính thập phẩm, nếu không cuối cùng không phải là kết cục như vậy. Mạnh đến trình độ này đều không có đạt tới thập phẩm, ngay cả vị kia truyền kỳ tông chủ đều làm không được sự tình, ta sợ là cũng đừng đùa. Lý Lạc cười khổ lắc đầu, không hổ là làm cho cái này năm tháng dài dằng dặc bên trong rất nhiều thiên vương tồn tại đều sinh ra kính ý cảnh giới, độ khó này quá cao. Hắn người này vẫn tương đối có tự mình hiểu lấy. Lý Lạc không muốn tại cái này quá cao cấp chủ đề tiếp tục sâu trò chuyện xuống dưới, dù sao lúc này những áp lực này còn không nên rơi vào hắn cái này nho nhỏ vô song nhị phẩm trên thân. Mẹ, ta chuẩn bị tại Thần Giang thành dừng lại nửa tháng, sau đó liền trực tiếp khởi hành tiến về Thiên Nguyên cổ học phủ, chuyển đi Thiên Kính Tháp, Thanh Nga tỷ một người ở bên kia, ta không quá yên tâm. Lý Lạc đổi đề tài, nói ra. Hắn không có lập tức rời đi, chủ yếu vẫn là bây giờ biên giới Tây Bắc cũng không bình tĩnh, còn thỉnh thoảng có dị loại hiện lên, mà hắn vừa mới đoạt được đại vệ tôn vị trí, nếu như cứ như vậy tùy tiện rời đi, là thật là có chút không quá phụ trách, đến lúc đó dẫn tới một chút nghị luận, cũng có hại Đạm Đài Lam thanh danh. Cho nên hắn dự định nửa tháng này, xuất lĩnh ngũ vệ đem biên cảnh quét sạch. Đạm Đài Lam đối với cái này cũng biểu thị đồng ý, Lý Lạc cũng đã trưởng thành, không còn là mao đầu tiểu tử. Thanh Nga bên kia cũng là không cần quá lo lắng, nàng lúc rời đi, ta cũng cho nàng hai kiện thượng phẩm phong hầu bảo cụ, đó là ta cùng Thái Huyền ở trong vương hầu chiến trường đoạt được, mà lấy thiên phú của nàng thực lực, coi như trong Thiên Kính Tháp kia thiên tiêu như mây, nghĩ đến cũng có thể phong sinh thủy khởi. Đạm Đài Lam an ủi. Bất quá đáng tiếc là chúng ta cũng không thu hoạch được quang minh tướng vô song thuật, các ngươi bây giờ cũng bước lên vô song chi lộ, tương lai nếu là muốn đúc thành vô song thần tọa, nhất định cần vô song thuật làm cơ sở, mới có thể vững chắc thần tọa chi lực. Đạm Đài Lam nói đến chỗ này, hơi có chút tiếc nuối. Nghe Đạm Đài Lam nói lên cái kia thần bí uy nghiêm vô song thần tọa, Lý Lạc cũng là dâng lên hứng thú, dù sao đây cũng là hắn tương lai nhất định phải đi con đường, nếu như có thể thu hoạch kinh nghiệm càng nhiều, lúc này làm cho hắn càng có chuẩn bị. Ta cái này chúng tướng Long Nha kiếm trận có thể dùng đến làm tương lai vô song thần tọa căn cơ sao? Lý Lạc hỏi. Hiện tại đến xem, còn kém chút, dù sao nó nghiêm ngặt ý nghĩa tới nói, chỉ là vô song sổ thuật cấp bậc, cùng chân chính vô song thuật có chỗ chênh lệch. Đạm Đài Lam nói ra. Mà liền tại Lý Lạc thất vọng thời điểm, Đạm Đài Lam tiếp tục nói bổ sung, bất quá ngươi cái này chúng tướng Long Nha kiếm trận tiềm lực rất lớn, mà lại cùng ngươi cực kỳ phù hợp, nếu như ngươi có thể giải quyết đạo thứ tư không tướng vấn đề, có lẽ cái kia chim non chữ liền có thể khứ trừ. Lý Lạc gãi đầu một cái, xem ra cái này đệ tứ tướng vấn đề đã trở thành hắn trên con đường tu luyện trở ngại lớn nhất, chỉ hy vọng lần này tiến về cái kia thiên kính tháp, hắn có thể như nguyện tìm tới đại vô tướng thần đoán thuật đi, không phải vậy con đường phía trước bị đoạn, là thật là khó chịu. Thiên kính tháp có phù hợp thanh na tỷ vô song thuật sao? Lý Lạc hỏi. Thiên kính tháp có đến từ vô tướng thánh tông nội tình, nếu như các ngươi cơ duyên đầy đủ mà nói, có lẽ thật có thể gặp phải, chẳng qua nếu như thật có vô song thuật giáng thế, cái kia cạnh tranh cũng sẽ không gì sánh được thảm liệt, liền xem như một chút thượng phẩm phong hầu cường giả, cũng đều vì chi điên cuồng. Đạm Đài Lam chậm rãi nói ra. Trong vương hầu chiến trường kia, chúng ta từng có một lần chứng kiến một chỗ hư không di tích bên trong xuất hiện qua vô song thuật, đó là một tên viễn cổ vương cấp cường giả vẫn lạc sau biến thành, khi đó còn đưa tới rất nhiều dị loại vương nhìn trộm, trận kia chém giết có thể nói cực kỳ thảm thiết. Lý Lạc ngơ ngẩn, khó trách đều nói vương hầu chiến trường trải rộng cơ duyên, không nghĩ tới ngay cả vô song thuật đều có thể gặp phải. Nhưng dù vậy, rất nhiều phong hầu cường giả cũng đối nó tránh như xa hạt, ban đầu ở đại hạ điều động phong hầu cường giả tiến vào vương hầu chiến trường, thậm chí càng rút sinh tử thiêm. Dù sao không phải tất cả mọi người có phần kia rút khí, vương hầu chiến trường chờ về sau tất nhiên cũng là muốn đi gặp một phen. Lý Lạc trong lòng tự nói, vương hầu chiến trường cố nhiên nguy hiểm tuyệt luân, cho dù là vương cấp cường giả đều có nguy cơ vẫn lạc, nhưng trong này ẩn chứa cơ duyên đồng dạng có thể trợ giúp hắn leo lên vô song chi lộ. Bất quá dưới mắt ta, hay là trước tiên cần phải đi thiên kính tháp một chuyến. Nếu như thiên kính tháp nơi đó có thích hợp thanh na tỷ vô song thuật, ta chắc chắn giúp nàng toàn lực tranh đoạt. Lý Lạc đối với Đạm Đài Lam nói ra. Đạm Đài Lam khẽ bước cằm. Long Nha mạch bên này các ngươi không cần lo lắng, nơi đây dị thai mặc dù tạm thời khó mà đoạt tuyệt, nhưng cũng sẽ không tạo thành quá lớn uy hiếp, ta ở chỗ này chờ các ngươi từ thiên kính tháp trở về. Nói, nàng cười khẽ một tiếng. Ta tin tưởng chờ các ngươi từ cái kia thiên kính tháp lúc đi ra, có lẽ tên của các ngươi sẽ ở cái này thập đại thần châu bên trong vang lên. Chương 1426, Hư Thiên Vương. Thiên Nguyên thần châu, nơi nào đó. Một tòa hùng vĩ thành thị đứng sững ở hai tòa cự sơn ở giữa, trên đại đạo có như nước chảy bóng người vượt qua, tràn vào trong thành, xôi trào ồn ào náo động thanh âm từ trong thành truyền ra, cho thấy tòa thành thị này nhân khí chi cường thịnh. Trên đại đạo, hai đạo nhân ảnh chú bước mà đứng, trong đó một tên lão nhân thân ảnh còn xuống, nhìn qua có chút mặt mũi hiền lành, hắn người khoác áo bào đen, trên áo bào đen khắc rõ một viên màu đỏ tươi quỷ dị thái mắt, nó như vật sống đồng dạng, chậm rãi chớp động, cho người ta một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Một người khác thì là một tên thân hình hùng vĩ nam tử, ẩn ẩn có kinh khủng cảm giác gáp bách từ nó thể nội truyền ra, dẫn tới hư không có chút chấn động. Hai người này rõ ràng là Linh Nhãn Minh Vương cùng Tần Cửu Kiếp. Hai người đứng ở trên đại đạo, lui tới vô số người đi đường, nhưng cho dù là đi ngang qua phong hầu cường giả, cũng giống như không cách nào phát giác được bọn hắn đồng dạng, không có người quăng tới bất kỳ nhìn chăm chú. Tần Cửu Kiếp cũng không có để ý tới vãng lai bóng người, mà là khẽ nhíu mày nhìn qua phía trước tòa kia quan ải hùng thành, bởi vì không biết vì sao tòa thành thị kia cho hắn một loại có chút cảm giác quỷ dị, nhưng cụ thể quỷ dị ở nơi nào, cho nên ngay cả hắn đều nói không được. Có tôn chủ ở chỗ này, Tần Cửu Kiếp nhìn về phía Linh Nhãn Minh Vương hỏi. Lần này trước bỏ ra cái giá không nhỏ, vừa rồi mời được Linh Nhãn Minh Vương cho hắn dẫn kiến quy nhất hội tôn chủ, mà cái sau dày vò khốn khổ hơn phân nửa năm, lúc này mới đem trong tay thí nghiệm buông xuống, dẫn hắn rời đi hang ổ. Bất quá đối phương tới nơi này ngược lại là có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Linh Nhãn Minh Vương cười nhạt một tiếng nói, ngươi có thể nhìn ra nơi này có vấn đề gì sao? Tần Cửu Kiếp trong mắt chạy xuôi huyền quang, lấy hắn song quan vương đỉnh phong thực lực, cũng tuyệt đối coi là trong thiên địa này đứng ở đỉnh tiêm cấp độ tồn tại, nhưng hôm nay cái này toàn lực nhìn trộm dưới, lại là căn bản là không có cách thấy rõ ràng trước mắt tòa thành thị này. Không, hắn nhìn ngược lại là thấy rõ ràng, nhưng hắn lại mơ hồ cảm giác được, hắn nhìn thấy tầng kia, chỉ là hợp với mặt ngoài. Tòa thành thị này, phản phất là quanh quẩn lấy khí tức thần bí, ngay cả hắn đứng ở ngoài thành cảm giác, đều khó mà dòm nó chân dung. Không hổ là thiên vương tồn tại. Tần Cửu Kiếp mặt lộ kính sợ, có thể làm cho hắn sinh ra như vậy kính ngưỡng cùng e ngại lực lượng, trừ thiên vương bên ngoài còn có thể có cái gì? Linh Nhãn Minh Vương thì là cất bước hướng về phía trước, hư không có chút chập trùng, liền xuất hiện ở cửa thành vị trí, sau đó trực tiếp đi vào trong thành, mà Tần Cửu Kiếp chần chờ một hơi, cuối cùng vẫn hít sâu một hơi, nhanh chóng đi theo mà lên. Hắn hôm nay đã là Tần Thiên Vương nhất mạch phản đồ, hắn muốn đi được càng xa, nhất định phải đạp vào quy nhất hội chiếc thuyền lớn này. Đi theo Linh Nhãn Minh Vương đi vào trong thành ngựa xe như nước, tiếng người huyên náo, bất quá theo hai người dọc theo từng đầu dài rằng giặc khu phố không ngừng tiến lên, Tần Cửu Kiếp rốt cục cảm thấy một chút dị dạng. Trong mắt của hắn khu phố, kiến trúc, bóng người đều là tại từ từ làm nhạt, hư ảo. Đây đều là huyễn tượng. Tần Cửu Kiếp hơi kinh ngạc nói, có thể lúc trước cảm giác những cái kia rõ ràng là như thế chân thực, ngay cả hắn đều không thể phân biệt ra được thật giả. Người thấy hết thảy đều là chân thực, bao quát những cái kia đi vào tòa thành này người, bất quá khi bọn hắn đi vào tòa thành thị này về sau, có lẽ bọn hắn liền không coi là thật. Linh Nhãn Minh Vương thanh âm khàn khàn nói ra. Có ý tứ gì? Tần Cửu Kiếp hơi nghi hoặc một chút. Phàm là tiến vào tòa thành thị này người đều là sẽ nhiễm một sợi hư chi bản nguyên, tương lai chỉ cần vị đại nhân kia tâm huyết dâng trào, chỉ cần vừa chuyển động ý nghĩ, những người kia liền sẽ chống rông hóa thành một tia hư niệm, quy về đại nhân chi thân. Linh Nhãn Minh Vương bình thản nói ra. Tần Cửu Kiếp con ngươi lập tức co rụt lại, thần thông như thế, thủ đoạn như thế, đơn giản nghe rợn cả người. Vị đại nhân kia, Tần Cửu Kiếp mặt lộ kính sợ. Mặt khác những cái kia thiên vương đều gọi đại nhân là hư thiên vương. Linh Nhãn Minh Vương tay áo vung lên, sau đó Tần Cửu Kiếp liền gặp được, tòa thành thị này bắt đầu hư ảo, mà tại chỗ sâu nhất kia, xuất hiện một mặt cực kỳ cổ lao vách tường pha tạp. Thiên vương tồn tại, không thể tùy tiện hiển lộ chân thân, ngươi từng là Tần Thiên Vương nhất mạch đại cung chủ, nghĩ đến biết được nguyên nhân. Tần Cửu Kiếp khẽ gật đầu, thập đại thần châu bên trên tồn tại một phần chí cao vô thượng thái cổ minh ước, đó là trong Tuế Nguyệt Trường Hà, nhiều đời các tộc sinh linh thiên vương cấp cường giả chỗ gia trì, phần này minh ước, liền xem như vương cấp cường giả cũng vô pháp phát giác, chỉ có đến thiên vương cảnh lúc mới có thể cảm giác được. Cho nên một khi có thiên vương chân thân hiển lộ, cũng sẽ bị mặt khác thiên vương tồn tại biết được. Mà Quy Nhất Hội rất ưa thích gây sự, tự nhiên cũng bị thập đại thần châu các phương thiên vương cấp thế lực kiêng kỵ căm thù, đặc biệt là học phủ liên minh, nghe nói bọn hắn thiên vương thời khắc đang ngó chừng Quy Nhất Hội bên này tôn chủ bọn họ. Tần Cửu Kiếp nhìn về phía mặt kia cổ lao vết tường, trên đó có một bức bích họa. Trong bức tranh phảng phất là có một đầu ầm ầm sóng dậy sông lớn như cự long lao nhanh, sông lớn không biết rộng, không biết sâu, nhưng lại làm cho người nhìn mà phát khiếp. Nghĩ nghĩ lại, Tần Cửu Kiếp thậm chí cảm giác được sông lớn kia bên trong tồn tại không ít cực kỳ cường hành ba động. Lại sau đó, Tần Cửu Kiếp ngay tại sông lớn kia bên trong một tòa dốc đứng trên đá ngầm, gặp được một bóng người. Đó là một tên người mặc áo trắng người thả câu, tay hắn cầm cần câu, rơi vào trong sông lớn kia, lưới câu kia hư vô mà mịt, cũng không biết là đang câu động lên cái gì. Tần Cửu Kiếp nhìn thấy đạo nhân ảnh này lúc, chính là cảm thấy một cỗ khó tả cảm giác gáp bách phô thiên cái địa vào tới, mà lúc này trong bích họa áo trắng người thả câu cũng là quay đầu, ôn hòa ánh mắt đưa tới. Sau đó Tần Cửu Kiếp liền gặp được thiên địa đang biến ảo. Ầm ầm nước sông lao nhanh thanh âm, mang theo khí ẩm đập vào mặt. Lại lần nữa định thần, Tần Cửu Kiếp phát hiện mình đã đứng ở trong sông lớn trên đá ngầm, mà ở phía trước, tên kia áo trắng người thả câu mỉm cười nói, "Tần Cửu Kiếp." Tần Cửu Kiếp nhìn lại, cái kia áo trắng người thả câu là một tên bộ dáng cực kỳ thanh tú thanh niên, nhưng hắn cũng không dám bởi vì đối với phương ngoại mạo mà sinh ra chút nào bất kính, bởi vì trong mắt hắn, thân ảnh của đối phương quá mức vĩ ngạn, phảng phất là một tôn thần linh, tràn ngập trong mắt của hắn thấy hết thảy. Tần Cửu Kiếp không phải không gặp qua thiên vương cường giả, nhưng hắn lại cảm giác, bọn hắn Tần gia vị kia Tần Thiên Vương, tựa hồ đang khí độ bên trên, còn thoáng không kịp người trước mắt. Thế là Tần Cửu Kiếp cung kính con người, nói, "Tần Cửu Kiếp bái kiến hư thiên vương." Áo trắng người thả câu, "Không, phải nói là hư thiên vương." Hắn khẽ cười nói, "Vô diện tại dưới trướng của ta làm việc, ngươi lần này đem hắn hại thành bộ dáng như vậy, còn dám tới đến trước mặt của ta." Tần Cửu Kiếp không có vì chính mình thủ đoạn tàn nhẫn giải thích cái gì, chỉ là cung kính nói, "Đại nhân, ta làm việc lại so với hắn càng cho thỏa đáng hơn khi." Hư Thiên Vương nhìn chằm chằm Tần Cửu Kiếp, có chút hăng hái cười nói, "Không hổ là có thể chấp trưởng Tần Thiên Vương nhất mạch nhiều năm như vậy người, đảm phách tâm tính quả thật không phải bình thường, ta ngược lại thật ra có chút coi trọng ngươi, dạ tâm của ngươi rất thịnh vượng, bất quá cái này rất tốt, ta Quy Nhất Hội liền thích ngươi người như vậy." Tần Thiên Vương lão gia hỏa kia, đã quá mức lão hủ không chịu nổi, hắn sống quá lâu, đánh mất tất cả nhuệ khí, bây giờ bất quá là kéo dài hơi tàn mà thôi. Có lẽ sau đó không lâu, hắn liền sẽ triệt để mục nát. Nghe được Hư Thiên Vương lời này, Tần Cửu Kiếp trong lòng hơi rung, một tên Thiên Vương cấp tồn tại khẳng định, càng là nói rõ bọn hắn Tần Thiên Vương nhất mạch vị lao tổ kia bây giờ trạng thái là bực nào chi kém. Cái này làm cho tâm tình của hắn đặc biệt phức tạp, có tiếc hận, có bi thống, cũng giống như thả gánh nặng. Tần Thiên Vương một khi vẫn lạc, Tần Thiên Vương nhất mạch cũng sẽ đánh mất đã từng vinh quang, từ Thiên Vương mạch rơi xuống, có lẽ cuối cùng hắn mới có thể là chấn hưng Tần Thiên Vương nhất mạch người kia. Thứ nay về sau, nguyện lấy đại nhân vi tôn. Tần Cửu Kiếp cung kính nói. Hư Thiên Vương cười nhạt một tiếng, cần câu trong tay ném đi, Tần Cửu Kiếp liền gặp được có một đạo ám quang từ trong cơ thể mình bay ra, treo ở lưỡi câu kia câu trên ngọn, chính là Vô Diện Minh Vương một tấm bản mệnh ra mặt. Bất quá lúc này bản mệnh ra mặt đã lộ ra cực kỳ ảm đạm, thậm chí ngay cả hai mắt đều là đóng chặt xuống dưới, đó là bởi vì đoạn thời gian này, Tần Cửu Kiếp thời khắc tại luyện hóa hấp thu. Hư Thiên Vương nhìn thoáng qua trong tay cái này trắng bệnh bản mệnh ra mặt, sau đó lại dùng lưỡi câu từ sông lớn kia chỗ sâu, vẽ ra một đầu dữ tợn cá lớn, hắn tiện tay đem này bản mệnh ra mặt dán tại mặt cá bên trên, lúc này mới đem nó ném vào sông lớn chỗ sâu. Theo cá lớn kia chìm vào nước sông chỗ sâu, Tần Cửu Kiếp có thể cảm giác được Vô Diện Minh Vương cái kia yên lặng khí tức tại từ từ khôi phục, bất quá hắn cũng không kiêng kỵ, trải qua này trọng thương, Vô Diện Minh Vương coi như khôi phục, thực lực cũng sẽ rơi xuống, đến lúc đó nhiều lắm là miễn cưỡng duy trì vương cấp thôi. Mà lại, bây giờ mọi người cùng là Hư Thiên Vương dưới trướng, khi mọi người có được đồng dạng bối cảnh cũng liền không phải bối cảnh. Hư Thiên Vương cười nhạt một tiếng. Về sau, ngươi chính là Quy Nhất Hội tân nhiệm Minh Vương, Cửu Kiếp Minh Vương. Tạ đại nhân. Tần Cửu Kiếp bái tạ, mặc dù trong lòng của hắn đối với kết quả này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao hắn thực lực như vậy, cho dù là tại cái này thần bí Quy Nhất Hội bên trong, cũng coi như được là chân chính chủ cột vững vàng. Bất quá, hay là chỉ có khi thu được một vị tôn chủ đồng ý về sau, tim của hắn mới có thể triệt để an ổn xuống. Từ nay về sau, Tần Thiên Vương nhất mạch đại cung chủ Tần Cửu Kiếp triệt để chết đi, thay vào đó là Quy Nhất Hội, Cửu Kiếp Minh Vương. Chương 1427, người quen biết cũ. Lần này giới Hà vực nhu đồ, mặc dù không thể dẫn tới Tam Đồng Huyền Thai Đại Ma Vương triệt để giáng lâm, nhưng trận này dị thai tốt xấu là hàng xuống dưới, nói đến, cũng coi là đạt đến chúng ta mục tiêu dự chủ. Tại trấn an Tần Cửu Kiếp tâm về sau, cái kia Hư Thiên Vương ôn hòa mở miệng nói ra. Tần Cửu Kiếp kỳ thật trong lòng có chút nghi hoặc, Quy Nhất Hội vì sao cố chấp như thế tại thập đại thần châu bốn chỗ dẫn động dị thai, hắn cảm giác cử động lần này phía sau, hẳn là còn có một số ẩn tàng tâm ý, nhưng loại chuyện này nhất định là Quy Nhất Hội hạch tâm cơ mật, hắn mới gia nhập Quy Nhất Hội, dạng này cơ mật chỉ sợ còn không có tư cách biết được. Cho nên hắn thông minh không có hỏi nhiều. "Đại nhân, ta còn có một cái tình báo." Tần Cửu Kiếp đột nhiên nói ra. Hư Thiên Vương cười nói, ngươi nói, cái kia Long Nha mạch Lý Lạc, hư hư thực thực nguyên thủy chủng. Thư Thiên Vương nắm chặt cần câu bàn tay có chút dừng lại, thanh tú như thư sinh trên gương mặt hiện ra một vòng ý cười, Long Nha mạch Lý Lạc, nguyên thủy chủng a. Đây cũng là một cái rất trọng yếu tình báo. Ta biết được. Hắn nhẹ gật đầu, nhưng lại chưa nói cho Tần Cửu Kiếp xử lý như thế nào. Linh Nhãn, ngươi mang Cửu Kiếp đi hướng Quý Nhất Hội phân bộ, ở nơi đó sẽ có nhiệm vụ mới giao cho các ngươi, đồng thời cũng tuyên cáo các bộ tân nhiệm Minh Vương tin tức. Nghe được Hư Thiên Vương lời này, Linh Nhãn Minh Vương gật đầu đáp ứng, không nói thêm gì. Sau đó hư không bắt đầu vặn mèo, Tần Cửu Kiếp cùng Linh Nhãn Minh Vương thân ảnh chính là trống rỗng biến mất mà đi. Tại hai người biến mất không lâu sau, Hư Thiên Vương tay áo vung lên, giữa hư không tạo thành một bức tráng quan mênh mông địa đồ, trên bản đồ này, ẩn ẩn có thể thấy được 10 tòa vô biên vô tận đại lục, chính là Thập Đại Thần Châu. Mà bây giờ, cái này Thập Đại Thần Châu trên địa đồ, có vô số màu đỏ tươi điểm sáng đang chậm rãi lóe ra, trong lúc mơ hồ chạy xuôi khí tức cực kỳ tà ác. Hư Thiên Vương nhìn chăm chú Thiên Nguyên Thần Châu, bây giờ tại tòa này nội Thần Châu bên trên, đồng dạng xuất hiện một viên màu đỏ tươi điểm sáng chói mắt, vậy đại biểu ngay tại Tần Thiên Vương nhất mạch trong cương vực tàn phá bừa bãi dị thai. Mà trên bản đồ này, mỗi một khỏa điểm sáng màu đỏ tươi đều là từng tràng quy mô khác biệt dị thai. Nhìn như phổ thông điểm sáng màu đỏ tươi phía dưới, lại không biết là bực nào thi hại khắp nơi, cực kỳ bi thảm. Vô số điểm sáng màu đỏ tươi xen lẫn, phản phất tạo thành một mảnh chạy xuôi khí tức khủng bố huyết vóng. Tấm này huyết vóng vượt quá tưởng tượng khổng lồ, cơ hồ bao trùm Thập Đại Thần Châu mỗi một hẻo lánh. Nhưng đối mặt với như vậy chấn nhân tâm phách một màn, Hư Thiên Vương trong mắt lại là một mảnh lạnh nhạt, không có bất kỳ cái gì cảm xúc gợn sóng. Vô số điểm sáng màu đỏ tươi phản chiếu tại trong ánh mắt, hắn lẩm bẩm nói, khi người kia chưa tỉnh lại, thế giới hỗn loạn cuối cùng rồi sẽ bị kết thúc. Khi đó thế nhân mới biết, ta Quy Nhất Hội con đường mới là chính xác. Hư Thiên Vương thay mắt cụ xuống, giữa hư không quần quận địa hình tán ở vô hình. Sau đó hắn duỗi ngón một chút, chỉ thấy phía trước hư không phá toái ra. Ngay sau đó, có một bóng người từ trong đó đi ra. Đạo nhân ảnh kia, dáng người cao, người mặc áo đen, bộ dáng có chút tuấn lãng. Chỗ mi tâm có một viên tản ra cực kỳ khí tức âm lãnh hắc liên ấn ký. Hắc liên chậm rãi nhúc nhích, dường như truyền ra chói tai rên rỉ cùng tiếng hét thảm. Nếu là Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga ở đây, nhìn thấy người này, chắc chắn cảm thấy chấn kinh. Bởi vì đây chính là bọn hắn người quen biết cũ Thẩm Kim Tiêu. Chỉ là không nghĩ tới, mấy năm thời gian không thấy, hắn vậy mà cũng rời đi đại hạ. Đồng thời xem ra, đã triệt để trở thành Quy Nhất Hội một phần tử. Bái kiến đại nhân. Thẩm Kim Tiêu cung kính quỳ lạy trên mặt đất, cung kính nói. Hư Thiên Vương khẽ bước cằm, cười nói, ngươi cũng là từ đại hạ mà đến, hẳn là đối với Lý Lạc người này không xa lạ gì đi. Nghe được cái tên này, Thẩm Kim Tiêu trong đầu chính là xẹt qua cái kia một đôi kinh tài tuyệt diễm người trẻ tuổi, hắn gật gật đầu, có chút cảm thán nói, không nghĩ tới lúc trước cái kia hai cái nho nhỏ học viên, bây giờ đã là có như thế kinh người thành tựu, ta muốn, bọn hắn hẳn là thời khắc đều muốn trở lại đại hạ, đem ta cái này người quen biết cũng nghiền xương thành cho đi. Cái kia nghĩ đến cơ hội này mau tới. Hư Thiên Vương vừa cười vừa nói, Thẩm Kim Tiêu cung kính nói, đại nhân có gì phân phó? Thiên Kính Tháp sắp mở ra, cái kia Thiên Kính Luận Võ thế nhưng là giữa thiên địa đỉnh tiêm thịnh sự, không biết bao nhiêu tuyệt đỉnh thiên kiêu sẽ tại nơi đây quật khởi, danh chấn Thập Đại Thần Châu. Hư Thiên Vương nói đến chỗ này, mang theo lấy trào phúng cười một tiếng, nói, cái này học phủ liên minh, lại còn coi Thiên Kính Tháp là bọn họ. Ta muốn ngươi tiến vào Thiên Kính Tháp, cho chúng ta Quy Nhất Hội một trận nhu đồ, làm một chút chuẩn bị. Thiên Kính Tháp bên trong, có ta cần có đồ vật, ngươi vì ta mang tới. Thẩm Kim Tiêu giật mình, nói, thế nhưng là ta cũng không có tiến vào Thiên Kính Tháp tư cách, mà lại bằng vào ta bây giờ bộ dáng, chỉ sợ khẽ rửa gần Thiên Kính Tháp, liền sẽ bị phát giác. Thuộc hạ cũng không sợ chết, chỉ là sợ ảnh hưởng tới đại nhân nhu đồ. Những năm gần đây, hắn tại Quy Nhất Hội đến độ dưới, đi lên một đầu cực kỳ hung tà con đường. Nếu như đến lúc đó hiện lộ ra, thế tất sẽ bị học phủ liên minh xem như dị loại chém giết. Thân là đã từng Thánh Huyền Tinh học phủ đạo sư, Thẩm Kim Tiêu rất rõ ràng Thiên Kính Tháp tại học phủ liên minh độ trọng yếu, cho nên ở nơi đó, chỉ sợ ngay cả vương cấp cường giả còn chưa hết một vị. Hắn dạng này đi, không thể nghi ngờ là chịu chết. Yên tâm, tự sẽ vì ngươi an bài thỏa đáng, mà lại lần này cũng không phải là liền ngươi quân cờ này, đến lúc đó ta sẽ cho ngươi quyền hạn, ngươi sẽ biết được mặt khác cấm kỵ, đồng thời đồng ý ngươi có điều động chỉ huy quyền lực, ta Quy Nhất Hội vì thế làm chuẩn bị bất kỳ người nào đều tưởng tượng không đến. Hư Thiên Vương cười nhạt nói. Mặc dù Hư Thiên Vương nói như vậy, nhưng Thẩm Kim Tiêu trong lòng minh bạch, lấy Quy Nhất Hội quân cờ thân phận, tiến vào cái kia bị học phủ liên minh nghiêm mật giám sát Thiên Kính Tháp gây sự, ở trong đó mức độ nguy hiểm, tựa như liếm máu trên lưỡi dao, hơi không cẩn thận, chỉ sợ cũng sẽ bị gạt bỏ đến hải cốt không còn. Nhưng Thẩm Kim Tiêu thần sắc cũng không xuất hiện do dự chút nào, mà là gật đầu nói, thuộc hạ tuân mệnh. Một tên thiên vương muốn lấy hắn là cờ, đây là vinh quang của hắn, hắn không có cự tuyệt khả năng. Đương nhiên, hắn cũng không có ý định cự tuyệt, bởi vì hắn muốn tại Quy Nhất Hội đi được cao hơn. Cái này ngắn ngủi mấy năm ở giữa, hắn tại Quy Nhất Hội đến độ dưới, thực lực tăng lên, xa không phải dĩ vãng tại đại hạ lúc đủ khả năng tưởng tượng. Đối với hắn thái độ, Hư Thiên Vương có chút hài lòng, cười nói, Lý Lạc kia cùng Khương Thanh Nga mặc dù bước lên vô song chi lộ, nhưng ngươi thực lực hôm nay cũng không sợ bọn hắn, đến lúc đó mưu đồ thuận lợi, ngươi có thể đem Lý Lạc kia bắt về. Thẩm Kim Tiêu cung kính đáp ứng, mặc dù nghe vào muốn từ trong Thiên Kính Tháp bắt đi Lý Lạc có chút ý nghĩ hao huyền, nhưng hắn minh bạch, Hư Thiên Vương cùng Quy Nhất Hội nhất định là có nghiêm mật nhu đồ. Gia nhập Quy Nhất Hội những năm gần đây, hắn thật sâu minh bạch tổ chức thần bí này có được kinh khủng bực nào nội tình. Việc này như thành, người vương cấp chi lộ cũng liền có hy vọng. Hư Thiên Vương thuận miệng nói ra. Thẩm Kim Tiêu thân thể chấn động, trong mắt hiện ra cuồng hỉ cùng dạ tâm, hắn trực tiếp đối với Hư Thiên Vương trùng điệp bái lại xuống. Nguyện vì đại nhân quên mình phục vụ. Hư Thiên Vương phất phất tay, Thẩm Kim Tiêu thân ảnh chính là thời gian dần trôi qua làm nhạt, cho đến cuối cùng triệt để tiêu tán. Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng. Học phủ liên minh, các ngươi chẳng qua là ngẫu nhiên thu được một phần truyền lại từ vô tướng thánh tông ban cho mà thôi, các ngươi đối với Thiên Kính Tháp hiểu rõ còn chưa đủ, bởi vì các ngươi vĩnh viễn sẽ không biết. Vô Tướng Thánh Tông lớn nhất di sản là chúng ta Quy Nhất Hội. Thoại âm rơi xuống, hắn lơi câu khẽ vây, lại lần nữa chìm vào chạy xiết sông lớn ở giữa, nước sông chỗ sâu, hình như có thần bí cự vật chìm nổi. Chương 1428, Thánh Huyền Tinh Học Phủ đạo sư đội ngũ. Lý Lạc hao tốn 10 ngày thời gian, lần nữa đã tới Thiên Nguyên Cổ Học Phủ. Mà lần này, hắn đãi ngộ so trước đó thì là có cách biệt một trời, hắn lộ diện một cái, chính là bị Cổ Học Phủ học viên nhận ra, tiếp theo cực kỳ nhiệt tình dẫn dắt hắn nhập học phủ, đã giảm bớt đi một chút không cần thiết quá trình. Trước đây tiểu thần tiên trong nhiệm vụ, Lý Lạc rực rỡ hào quang, thậm chí cứu được không ít Thiên Nguyên Cổ Học Phủ học viên, cho nên bây giờ thanh danh của hắn ở trong Thiên Nguyên Cổ Học Phủ ngược lại là cực kỳ vang dội. Tại Thiên Nguyên Cổ Học Phủ học viên dẫn đầu xuống, Lý Lạc đầu tiên là đem Niu Niu, Lý Nhu vận thu xếp tốt, sau đó liền theo bọn hắn đi đến Cổ Học Phủ trung ương kim điện. Ở chỗ này, hắn gặp được người quen, Lam Linh Tử phó viện trưởng. Nữ tử vẫn như cũng là người khoác màu xanh thẳm ngọc giáp, dẫm lên màu vàng dày chiến, song mi như kiếm, tóc dài kéo lên, sợi tóc ở giữa hiện lộ ra một đỉnh màu lam nhánh cỏ bệnh mà thành mũ miệng, hiện lộ ra cường thế khí chất. Bây giờ Thiên Nguyên Cổ Học Phủ vừa lúc là Lam Linh Tử phó viện trưởng trực luân phiên quản lý, mà Võ Vũ phó viện trưởng thì là dẫn đội ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Nàng chính chui tại rất nhiều trong văn bản tài liệu, xử lý trong học phủ phức tạp công việc, mà Lý Lạc cùng Lý Hồng Dữu cũng chưa từng thúc giục, chỉ là an tĩnh chờ đợi. Tốt như vậy một hồi về sau, Lam Linh Tử vừa rồi ngẩng đầu, nhìn như tuổi trẻ trên gương mặt hiện ra một vòng ý cười, nói: "Lý Lạc, một đoạn thời gian không thấy, ngươi ngược lại là tại Thiên Nguyên Thần Châu xông ra danh tiếng thật lớn." Lý Lạc cười nói: "Tiểu đả tiểu nháo, cái nào vào Lam Linh Tử phó viện trưởng mắt. Giới Hà vực cấp độ kia biến cố, có thể không tính là tiểu đả tiểu nháo, dù sao ngay cả Lý Kinh Trập đều." Nói đến chỗ này, Lam Linh Tử tự giác thất ngôn, có chút áy náy nhìn Lý Lạc một chút. Lý Lạc thì là trên mặt tức thời hiện ra bi thống. Lam Linh Tử thì là tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, nói: "Ngươi lần này tới học phủ là bởi vì Thiên Kính Tháp mà đến đi?" Lý Lạc gật gật đầu, thản nhiên nói: "Thiên Kính Tháp thế nhưng là nổi tiếng thập đại thần châu đại cơ duyên, ta tự nhiên trông mà thèm, mà lại ta cũng là học phủ liên minh một thành viên, phần cơ duyên này hay là có tư cách đụng à?" Lam Linh Tử khẽ cười nói: "Các đại thiên vương cấp thế lực thỉnh thoảng sẽ phái ra nhà mình tuổi trẻ thiên kiêu tại chúng ta học phủ liên minh tu hành, phần lớn cũng là vì mưu đồ Thiên Kính Tháp phần cơ duyên kia, ngươi dị vãng tại Thánh Huyền Tinh học phủ tu hành qua, còn từng thu được thần thụ tự huy tự nhiên là phù hợp tư cách. Bất quá, có một vấn đề là, tham gia Thiên Kính Tháp, ngươi muốn lấy thân phận gì?" Lý Lạc nghe vậy, ngẩn người, có ý tứ gì? "Trước đây tại Tiểu Thần Thiên trong nhiệm vụ, ngươi cống hiến không nhỏ, ta cùng Thánh Quang Cổ Học Phủ Tam Viện trưởng liên danh vì ngươi bảo đảm một cái trên danh nghĩa danh ngạch, cho nên nếu như ngươi nguyện ý, có thể lấy Thiên Nguyên Cổ Học Phủ danh nghĩa tham dự Thiên Kính Tháp." Lam Linh Tử nói. Lam Linh Tử nói: "Đương nhiên trừ cái đó ra, ngươi bây giờ còn tính là Thánh Huyền Tinh Học Phủ một thành viên, bởi vậy, ngươi cũng có thể lấy danh nghĩa của bọn hắn." "Thánh Huyền Tinh Học Phủ, bọn hắn cũng sẽ tham gia Thiên Kính Tháp sao?" Lý Lạc hơi kinh ngạc, dù sao bây giờ đại hạ hỗn loạn tương mừng, dị thai tàn phá bừa bãi cho Thánh Huyền Tinh Học Phủ mang đến áp lực thật lớn, dưới loại tình huống này, bọn hắn còn có thể phân ra người tới tham gia Thiên Kính Tháp. Chính vì bọn họ bây giờ áp lực rất lớn, cho nên mới muốn đem nắm chặt mỗi một phần có thể tăng thực lực lên cơ hội, dù sao đạo sư thực lực mỗi tăng cường một phần, cũng có thể lớn mạnh Thánh Huyền Tinh Học Phủ một tia lực lượng, ta muốn, ngươi có thể gặp bọn họ, bọn hắn ở chỗ này cũng chờ ngươi một đoạn thời gian." Lam Linh Tử phó viện trưởng nói ra. "Thánh Huyền Tinh Học Phủ đạo sư cũng ở nơi đây? La Si Thiền đạo sư sao?" Lý Lạc ngạc nhiên hỏi. Nếu như Thánh Huyền Tinh Học Phủ lại phái đạo sư tới tham gia Thiên Kính Tháp mà nói, Si Thiền đạo sư xác suất lớn ở trong đó. Lam Linh Tử cười một tiếng, nàng phủi tay, rất nhanh liền có người dẫn ba đạo nhân ảnh đi tới phòng viện trưởng. Lý Lạc nhìn một cái, liền gặp được gương mặt kia bên trên mang theo sa mỏng xinh đẹp thân ảnh. Vừa người đạo sư viện phục bao vây lấy thân thể mềm mại, đường cong là lướt tinh tế, đôi mắt lộ vẻ lãnh đạm, hiện ra một loại tài trí u lãnh vật vị, che mặt mỏng xa, phát họa ra như ẩn như hiện cầm đường cong, cực kỳ đẹp đẽ. Quen thuộc dung nhan cùng khí chất, chính là Si Thiền. Mà trừ Si Thiền đạo sư bên ngoài, hai người khác cũng là đặc biệt quen thuộc, một tên thân thể khôi ngô, lưng hùm vai gấu nam tử trung niên, Lý Lạc nhớ kỹ, hắn cứ gọi là Tào Thánh, ban đầu ở Thánh Huyền Tinh học phủ lúc, là Lã Thanh Nhi đạo sư. Một tên khác rối tung tóc, có vẻ hơi không bị trói buộc nam tử, thì tên là Di Nhĩ, là Ngu Lãng đạo sư. Si Thiền đạo sư, Tào Thánh đạo sư, Di Nhĩ đạo sư, đã lâu không gặp. Tha hương nộ cố chi, nhất là làm cho người vui vẻ, Lý Lạc trên mặt có nụ cười vui mừng rào rạt đi ra, lập tức chào hỏi. "Lý Lạc." Si Thiền đạo sư cũng là trước tiên nhìn thấy Lý Lạc, trong đôi mắt đẹp kia thường có lãnh đạm vận vị lập tức biến mất mà đi. Sa mỏng bên dưới môi đỏ thậm chí nổi lên một tia nhỏ xíu ý cười, nói: "Thời gian 2 năm không thấy, bây giờ ngươi, thế nhưng là danh chấn Thiên Nguyên Thần Châu đại nhân vật." Bọn hắn đi vào Thiên Nguyên Cổ Học Phủ không lâu, chính là biết được giới Hà vực truyền lại ra tin tức, mà Lý Lạc cái kia hiển hách chiến tích, cũng là đem bọn hắn rung động đến không nhẹ. Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga liên thủ, chém giết bát phẩm phong hầu. Đây là làm cho người cỡ nào kinh hãi chiến tích, bát phẩm phong hầu đặt ở đại hạ, cơ hồ đều là gần với bảng viện trưởng cấp độ. Như là lần trước Si Thiền đạo sư nhìn thấy Lý Lạc lúc, hắn mới chỉ là Thiên Châu cảnh thực lực, nhưng ai có thể nghĩ đến, thời gian qua đi thời gian 2 năm, lúc gặp lại lần nữa, Lý Lạc đã là có phiên thiên địa phúc giống như thủy biến. Một bên Tào Thánh, Di Nhĩ cũng là ánh mắt có chút phức tạp, bọn hắn vẫn còn nhớ rõ, năm đó Lý Lạc mới vào Thánh Huyền Tinh học phủ lúc, vẫn chỉ là một cái có chút thiên phú thiếu niên, nhưng mà ngắn ngủi thời gian 2-3 năm không thấy, cái kia đã từng thiếu niên, bây giờ đã là đi đến đầu kia vô song chi lộ. Vô song nhị phẩm. Tuy nói Tào Thánh, Di Nhĩ hai vị này đạo sư những năm này thực lực đồng dạng có chỗ tinh tiến, bây giờ đã là đạt đến thượng tam phẩm phong hầu cảnh giới, mà Si Thiền đạo sư càng là đạt chân tứ phẩm phong hầu. Nhưng bọn hắn đều hiểu, thật muốn giao thủ, ba người bọn họ liên thủ, chỉ sợ đều không phải là hiện tại Lý Lạc đối thủ. Cái này lúc trước học viên đã bắt đầu siêu việt bọn hắn. Tuy nói học viên tương lai thành tựu, siêu việt đạo sư tình huống, tại các đại trong học phủ đều là nhìn mãi quen mắt, nhưng Lý Lạc cái này siêu việt tốc độ là thật là có chút quá nhanh. Lúc trước cùng hắn cùng giới những cái kia học viên ưu tú, bây giờ đã là ngay cả Lý Lạc cái đuôi đều sợ không tới. Mà lại, hiện tại Lý Lạc thân phận cũng không giống với lúc trước, trước kia hắn chỉ là một cái Lạc Lam phủ thiếu phụ chủ, nhưng bây giờ Lý Lạc chính là cái kia Lý Thiên Vương nhất mạch, Long Nha mạch tam thiếu gia, gia gia của hắn là Hư Tam Quan Vương, mà mẹ của hắn càng là thành tựu đại vô song hầu, chấn động toàn bộ Thiên Nguyên Thần Châu. Cho nên, lúc này đối mặt với Lý Lạc, Tào Thánh, Di Nhị hai vị này đạo sư đều có điểm cầu thúc cảm giác. Này, đại nhân vật gì, nếu như không phải là bị làm cho cùng đường mặt lộ, ai nguyện ý đi liều mạng a? Lý Lạc giang tay ra, sau đó cười nói, mà lại chớ nói ta cũng liền nhị phẩm phong hầu, coi như ta về sau bước vào vương cấp, vậy cũng không thể quên lúc trước mang ta tu hành Si Thiền đạo sư a. Si Thiền đạo sư nồng đậm thon dài lông mi nhẹ nhàng chớp động, xa mỏng bên dưới trên gương mặt xinh đẹp có nhỏ xíu nét mặt tươi cười đang tỏa ra, nàng có thể cảm giác được Lý Lạc giữa lời nói chân thành, hắn chính là như vậy tính cách, cũng sẽ không bởi vì thực lực cùng thân phận biến hóa, tại đối đãi cô nhân lúc, liền xuất hiện cái gì cải biến. Đây thật là làm cho người thư thái sự tình. Chương 1429, tân nhiệm đạo sư. Si Thiền đạo sư, các ngươi lần này cũng là vì Thiên Kính Tháp mà đến. Hơi chút hàn huyên, Lý Lạc cười hỏi. Si Thiền đạo sư khẽ bước cằm, nói, Thánh Huyền Tinh học phủ bây giờ nhân thủ thiếu nghiêm trọng, nhưng Tố Tâm phó viện trưởng cũng biết Thiên Kính Tháp trọng yếu, cuối cùng chọn phái đi ba người chúng ta đến đây, nói đến đội hình này đích thật là rất khó coi, có thể đây đã là Thánh Huyền Tinh học phủ có thể gạt ra cực hạn chống không lực lượng. Ba người chúng ta rời đi, mặt khác đạo sư cùng học viên, chắc hẳn liền sẽ gánh chịu càng lớn áp lực, không thể nói trước, sẽ còn xuất hiện càng nhiều thương vong. Si Thiền đạo sư ánh mắt hơi sẫm, bây giờ Thánh Huyền Tinh học phủ tại đại hạ tình huống xác thực không tính quá tốt, dù sao bọn hắn đã cùng dị loại chém giết chiến đấu mấy năm, ở trong quá trình này, không thiếu có học phủ đạo sư chết, tất cả mọi người là thể xác tinh thần đều mệt. Cho nên bây giờ mỗi một cái phong hầu cường giả, đối với học phủ mà nói, đều là cực kỳ quý giá chiến lực. Lập tức điều ba vị chủ lực đạo sư đi ra, lúc này làm cho học phủ bên kia lực lượng suy yếu không ít. Tố Tâm phó viện trưởng quyết sách là chính xác, nếu như Si Thiền đạo sư các ngươi có thể ở trong Thiên Kính Tháp thu hoạch được cơ duyên, thực lực lại tăng lên nữa, như vậy đằng sau trở về, liền có thể thật to làm dịu học phủ áp lực. Lý Lạc căn đuổi. Hắn kỳ thật rất lý giải Tố Tâm phó viện trưởng, tại bây giờ thế cục tối nát tình huống dưới, nàng vì tăng lên học phủ lực lượng, chỉ có thể nắm chặt bất luận cái gì một tơ một hào cơ hội. Si Thiền đạo sư nói, mặt khác Tố Tâm phó viện trưởng nhờ ta hướng ngươi chuyển đạt cảm tạ của nàng, trước đây bởi vì duyên cớ của ngươi, ta mới có thể từ Thiên Nguyên của học phủ bên này mang về số lớn tài nguyên tu luyện, cái này thật to hóa giải Thánh Huyền Tinh học phủ bên kia áp lực, rất nhiều học viên nhận được phần này tài nguyên, đều vô cùng cảm kích ngươi. Này, ta cũng là Thánh Huyền Tinh học phủ một thành viên, vì học phủ, tự nhiên nghĩa bất dung tử, mà lại Lạc Lam phủ những năm này tại đại hạ cũng may mà học phụ trông nom, phần nhân tình này về sau chắc chắn hoàn lại. Lý Lạc cười nói. Nói đến chỗ này, hắn cũng hỏi tới đại hạ tình huống, đại hạ dị thai bây giờ tình huống như thế nào? Đặc biệt là bàng viện trưởng nơi đó. Lúc trước đại hạ kỳ biến, bàng thiên nguyên lấy lực lượng một người, phong ấn lại hai vị dị loại vương, đưa chúng nó ngăn chặn, không phải vậy hai vị kia dị loại vương giáng lâm tại đại hạ, lấy đại hạ bên kia thực lực, sợ rằng sẽ trực tiếp dễ như trở bàn tay giống như tan tác. Dị loại sẽ tàn phá bừa bãi tại đế quốc kia bên trong, tạo thành cực kỳ khủng bố hậu quả. Nhưng bàng viện trưởng phong ấn, không cách nào kiên trì quá lâu, tính toán thời gian, bây giờ mấy năm trôi qua, chỉ sợ sắp đến cực hạn. Một khi phong ấn phá vỡ, hai vị dị loại vương giáng lâm, đại hạ sẽ nên đón tai họa ngập đầu. Chút thời gian trước, chúng ta thực sự là phát hiện đại hạ đô thành bên kia năng lượng thiên địa trở nên kịch liệt dựa theo Tố Tâm phó viện trưởng phỏng đoán, chỉ sợ bang viện trưởng phong ấn nhiều lắm là còn có thể kiên trì thời gian một năm. Si Thiền đạo sư trong con ngươi cũng là toát ra một tia lo lắng, dù sao trong ám quật kia hai vị dị loại vương, là đặt ở đại hạ trong lòng tất cả mọi người cự thạch khiến cho người ăn ngủ không yên. Một năm a. Lý Lạc có chút trầm ngâm, nói, ta sẽ ở trước đây về đại hạ, cái kia dị loại vương đến lúc đó ta sẽ nghĩ biện pháp đối phó. Lạc Lam phủ còn tại đại hạ, hắn rất nhiều bằng hữu cũng đều ở nơi đó. Dị vãng Lý Lạc là không có năng lực đi ứng đối chàng thai nạn này, nhưng hôm nay hắn thời gian dần trôi qua trưởng thành, cũng coi là có một chút lực lượng, mà lại sau lưng của hắn còn có Long Nha Mạch, còn có Đạm Đài Lam. Cái kia từng tại trong mắt của hắn không thể chống cự đại hạ dị thai, bây giờ trong mắt hắn đã không có phần kia làm cho người sợ hãi lực chấn nhiếp. Tại giới Hà Vực thai biến cùng Tần Thiên Vương nhất mạch tàn phá bừa bãi dị thai trước, đại hạ dị thai là thật là tiểu vu gặp đại vu. Si Thiền, Tào Thánh, Di Nhĩ ba vị đạo sư nghe vậy đều là mặt lộ kinh hỉ. Nếu như là mấy năm trước, Lý Lạc nói lời này đích thật là không có gì tin phục lực, nhưng bây giờ khác biệt, học phủ kia bên trong thiếu niên đã là cánh chim dần dần phong, lấy thực lực của hắn cùng bối cảnh, đại hạ vụ thai nạn kia có lẽ thật sự là có thể hóa giải. Si Thiền đạo sư muốn trịnh trọng cảm tạ, nhưng lại bị Lý Lạc vội vàng ngăn trở giơ lên cổ tay trắng. Đạo sư, Thánh Huyền Tinh học phủ những năm này giúp ta trông nom Lạc Lam phủ, đây cũng là đại nhân tình. Lý Lạc nói ra, bọn hắn sau khi rời đi, Lạc Lam phủ triệt để không có dựa vào, cũng không có phong hầu cường giả tọa trấn, cái này tại cái kia trong loạn cục rất dễ dàng bị người ngấp nghé. Mà như Kim Lạc Lam phủ vẫn như cũ an ổn, ở trong đó tất nhiên không thể thiếu Thánh Huyền Tinh học phủ trợ giúp. Si Thiền đạo sư mỉm cười, nói, cũng không chỉ là chúng ta Thánh Huyền Tinh học phủ, trưởng công chúa bên kia cũng là đang toàn lực duy trì Lạc Lam phủ, như Kim Lạc Lam phủ tại Thái Vi chấp trưởng dưới, ngược lại là phát triển được không tệ. Trưởng công chúa, Thái Vi tỷ. Lý Lạc trong đầu hiện ra hai nữ gương mặt, mấy năm không thấy, những này cố nhân trong quá khứ cũng làm cho người có chút tưởng niệm. Lý Lạc đem suy nghĩ kéo lại, nói, Si Thiền đạo sư các ngươi ở chỗ này chờ ta, là có tính toán gì hay không? Si Thiền đạo sư muốn nói lại thôi, sau đó một bên Tào Thánh đạo sư cười hắc hắc, nói, mặt nàng ra mỏng, không có ý tứ, ta tới nói đi, ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta Thánh Huyền Tinh học phủ liền phái ba người chúng ta, đội hình này cùng mặt khác Thánh học phủ so ra là thật khó coi, mà lại sức cạnh tranh cũng rất thấp, dựa theo loại tình huống này, chúng ta khả năng ở trong Thiên Kính Tháp đi không được bao xa, cho nên không biết ngươi có nguyện ý hay không bằng vào chúng ta Thánh Huyền Tinh học phủ danh nghĩa, cùng chúng ta cùng một chỗ tổ đội. Si Thiền đạo sư trắng non gương mặt có chút phím hồng, cái gì tổ đội, điểm trực bạch chính là muôn ôm Lý Lạc đùi, đi theo hắn trộn lẫn chút cơ duyên, nhưng loại lời này nàng cái nào nói ra được. Lý Lạc nghe vậy thì là có chút kinh ngạc mà nói, ta có thể lấy Thánh Huyền Tinh học phủ danh nghĩa tham dự Thiên Kính Tháp. Từ hắn biết được trong quy tắc, tựa hồ chỉ có Thánh học phủ đạo sư mới có tư cách tiến vào Thiên Kính Tháp. Tào Thánh móc ra một đạo quyển trục, cười ha ha nói, chúng ta rời đi đại hạ thời điểm, Tố Tâm phó viện trưởng sớm chuẩn bị tốt mấy phần chưa từng ký tên thuê sách, chỉ cần ngươi đáp ứng, sau đó trải qua Lam Linh Tử phó viện trưởng phê duyệt, ngươi liền xem như chúng ta Thánh Huyền Tinh học phủ đạo sư. Thánh Huyền Tinh học phủ đạo sư. Lý Lạc ánh mắt kỳ lạ, Tố Tâm phó viện trưởng tâm tư thật đúng là kín đáo a, thậm chí ngay cả điểm này đều sớm cho nghĩ kỹ. Một bên Lam Linh Tử phó viện trưởng cười nhạt nói, tuy nói quá trình có chút không phù hợp quy định, nhưng ta chỗ này ngược lại là không có vấn đề, dù sao cũng là lão bảng học viện, cho điểm trông nom vẫn là phải. Bất quá đối với ngươi tới nói, sẽ hơi có chút ăn thiệt thòi, dù sao ngươi còn có thể lấy Thiên Nguyên cổ học phủ danh nghĩa tham gia, mà có tầng thân phận này, đến lúc đó gặp phải lực cản cũng sẽ một chút nhiều, cho nên ngươi cũng có thể cự tuyệt. Lý Lạc cười cười, đỉnh lấy Thiên Nguyên cổ học phủ tiến tuổi, tự nhiên so một cái suy bại Thánh Huyền Tinh học phủ mạnh lên vô số lần, phiền toái tìm tới cửa hoàn toàn chính xác sẽ một chút nhiều, nhưng có nhiều thứ lại so cái gọi là phiền phức quan trọng hơn. Tào Thánh, Di Nhĩ đạo sư cũng là có chút khẩn trương, nếu như Lý Lạc cự tuyệt, vậy bọn hắn cũng chỉ có thể kiên trì đi cái kia Thiên Kính Tháp sông sáo. Si Thiền đạo sư ánh mắt cụt xuống, nhìn chằm chằm mặt đất, không nói gì. Ta có một vấn đề. Tại bọn hắn lúc khẩn trương, Lý Lạc sờ lên cái cằm, đột nhiên cười nói, vấn đề gì? Tào Thánh đạo sư liền vội vàng hỏi, nếu như ta tiếp phần này thuê sách, như vậy về sau, Ngu Lãng có phải hay không muốn gọi ta đạo sư? Si Thiền, Tào Thánh, Di Nhĩ ba vị đạo sư nghe vậy, đều là sững sờ, sau đó không nhịn được lộ ra dở khóc dở cười thần sắc, nguyên lai Lý Lạc cái kia kỳ lạ thần sắc là bởi vì cái này. Di Nhĩ đạo sư lộ ra mỉm cười, nói, từ thân phận tới nói, là như vậy. Vừa mới nói xong, Tào Thánh trong tay thuê sách liền rơi vào Lý Lạc trong tay, hắn cười híp mắt nói, lý do này ta đơn giản không cách nào cự tuyệt. Tào Thánh, Di Nhĩ đều là buông lỏng thở ra một hơi, mặt lộ mừng rỡ. Si Thiền đạo sư có chút nắm chắc đầu ngón tay cũng là lặng lẽ buông ra. Lý Lạc ước lượng trong tay thuê sách, Ngu Lãng lý do này tự nhiên chỉ là trò đùa nói, chớ nói Thánh Huyền Tinh học phủ trông nom Lạc Lam phủ những năm này, liền chỉ là Si Thiền đạo sư, Lý Lạc liền không khả năng cự tuyệt. Dù sao lúc trước Lạc Lam phủ phủ tế lúc, Si Thiền đạo sư vì giúp hắn, thậm chí sa thải Thánh Huyền Tinh học phủ đạo sư thân phận, sau đó lẻ loi một mình, ngăn chặn Lan Lăng phủ phủ chủ phủ kín Lan Lăng phủ. Chỉ là phần này nhân tình to lớn, Lý Lạc liền sẽ không chút do dự mang theo Si Thiền đạo sư đi Thiên Kính Tháp sông vào một lần, vì nàng thu hoạch cơ duyên. Còn có thuê sách sao? Cũng cho ta một phần đi. Mà lúc này, một bên Lý Hồng Dụ thấy thế, cũng là đối với Tào Thánh hỏi. Đồng thời nàng tự giới thiệu, nói, ta gọi Lý Hồng Dụ, thượng nhất phẩm phong hầu, người mang hạ cửu phẩm xích tâm chu quả tướng, thư cửu phẩm dược sư ngọc long tướng, ta chính diện sức chiến đấu không mạnh, nhưng lại có thể cho các ngươi mang đến một chút phụ trợ hiệu quả. T. Tào Thánh, Di Nhĩ đều là hít một hơi khí lạnh, mặc dù Lý Hồng Dụ chỉ là nhất phẩm phong hầu, nhưng cái này hai đạo hiếm thấy cửu phẩm phụ trợ tướng, lại là làm cho giá trị của nàng tăng vọt, thậm chí, viễn siêu bọn hắn hai cái này tam phẩm phong hầu. Có. Tào Thánh vội vàng móc ra một phần trống không thuê sách. Tạ ơn. Lý Hồng Dữu đưa tay tiếp nhận, lễ phép nói lời cảm tạ. Tào Thánh, Di Nhĩ miệng đều cười rất ra, đây quả thực là lấy không một cái cực phẩm đồng đội. Bất quá bọn hắn cũng đều minh bạch, Lý Hồng Dữu làm như vậy, hoàn toàn là bởi vì Lý Lạc nguyên nhân, quan hệ của hai người cũng không bình thường. Lý Lạc nhìn Lý Hồng Dữu một chút, cũng không nói cái gì, hắn biết Lý Hồng Dữu cũng không tính cùng hắn tách ra, bất quá như vậy cũng tốt, đi theo cùng một chỗ còn có thể lẫn nhau trông nom. Đội hình bắt đầu lợi hại đứng lên, nếu như Khương Thanh Nga tại liền tốt. Tào Thánh có chút lòng tham nói, Khương Thanh Nga ngươi cũng đừng nghĩ, nàng tại Thánh Quang cổ học phủ chính thức tu hành qua, trên thân đánh lấy Thánh Quang cổ học phủ ấn ký, ngươi nếu là lấy Lý Lạc danh nghĩa, đưa nàng cưỡng ép đưa tới, chỉ sợ Thánh Quang cổ học phủ bên kia sẽ để cho các ngươi chịu không nổi. Lam Linh Tử phó viện trưởng nhắc nhở. Tào Thánh lộ vẻ tức giận cười cười. Không sao, có chúng ta như vậy đủ rồi. Như vậy, lần này Thiên Kính Tháp, liền do chúng ta tổ 5 người thành Thánh Huyền Tinh học phủ tiểu đội đi, ta cảm thấy, chúng ta hẳn là có thể đi rất xa. Lý Lạc cười nói. Không phải 5 người, là 6 người. Si Thiền lắc đầu, nói ra. 6 người. Lý Lạc một người, cái này cái thứ 6 là ai? Si Thiền phát ra ý vị không rõ tiếng cười khẽ, sau đó môi đỏ hé mở. Lã Thanh Nhi. Ai? Chương 1430, người thứ 6, Lã Thanh Nhi. Thanh Nhi. Lý Lạc hai mắt trợn tròn, cực kỳ kinh ngạc nhìn qua Si Thiền đạo sư, hiển nhiên nàng cái này nói ra được người thứ 6, là thật là có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nàng không phải tại Kim Long Sơn sao? Làm sao lại trở thành Thánh Huyền Tinh học phủ đạo sư tới tham gia cái này Thiên Kính Tháp? Si Thiền đạo sư mỉm cười nói, cụ thể nguyên do ta cũng không rõ lắm, bất quá chúng ta trước khi đi, là Ngư Hồng Khê hội trưởng chuyên tìm đến Tố Tâm phó viện trưởng, quyết định việc này. Chúng ta bây giờ nhân thủ thiếu nghiêm trọng, cho nên Tố Tâm phó viện trưởng đối với cái này tự nhiên không có ý kiến, dù sao nghe nói Lã Thanh Nhi bối cảnh cũng cực kỳ không tầm thường, mấy năm không thấy, hắn thực lực sợ là không kém gì chúng ta. Vậy nàng người đâu? Lý Lạc nhìn xung quanh, dù sao từ lần trước Linh Tướng Động Thiên từ biệt về sau, hắn cũng có hồi lâu chưa từng nhìn thấy Lã Thanh Nhi. Nàng cũng không theo chúng ta cùng nhau đến đây, nói là sẽ ở Thiên Kính Tháp chờ chúng ta. Si Thiền đạo sư nói ra. Dạng này à? Lý Lạc gật gật đầu. Lã Thanh Nhi những năm này tại Kim Long Sơn tu hành, nghĩ đến hắn thực lực tiến triển cực kỳ kinh người, dù sao nghe nói nàng cùng Kim Long Sơn cái kia Hàn Băng Thánh Chủng cực kỳ phù hợp, nếu là mượn nhờ Thánh Chủng chi lực, vậy nàng rất có thể cũng là bước vào phong hầu cảnh, thậm chí đúc thành thập trụ kim đài. Kể từ đó, bọn hắn cái này lâm thời chấp và Thánh Huyền Tinh học phủ đội ngũ, thực lực thì càng thêm hùng hậu. Tuy nói không đến mức so tứ đại cổ học phủ một chút uy tín lâu năm cường giả xuất lĩnh đội ngũ mạnh, nhưng ở Thánh học phủ trong hàng ngũ, hẳn là có thể xâm nhập một đường a. Đáng tiếc duy nhất chính là Khương Thanh Nga không thể gia nhập, bất quá điểm này hắn cũng lý giải. Dù sao người trước cùng hắn khác biệt, hắn rời đi Thánh Huyền Tinh học phủ về sau, cũng không chính thức gia nhập vào bất luận cái gì cổ học phủ bên trong, cho nên hắn không có hưởng thụ qua cổ học phủ lãnh ngộ, tự nhiên cũng không có nghĩa vụ vì những thứ khác học phủ xuất lực. Nhưng Thánh Quang cổ học phủ đối với Khương Thanh Nga, lại là chân chính có lấy ân tình, không chỉ có giúp nàng hóa giải quang minh tâm tế đốt thai hoàng ẩm, vị kia Tam viện trưởng còn thu nàng làm học sinh thân truyền thụ nàng rất nhiều thiên mệnh cấp phong hầu thuật, cho nên tại dưới loại thế cục này, Khương Thanh Nga nhất định là muốn trở thành Thánh Quang cổ học phủ một thành viên, không phải vậy dễ dàng dẫn tới chỉ trích cùng nhằm vào. Xem ra ngươi lựa chọn lấy Thánh Huyền Tinh học phủ danh nghĩa tham gia Thiên Kính Tháp. Một bên Lam Linh Tử phó viện trưởng cười nhạt nói, cô phụ Lam Linh Tử phó viện trưởng một mảnh hảo tâm, mong được tha thứ. Lý Lạc cái này nói, trước đây Lam Linh Tử còn vì hắn dự lưu lại Thiên Kính Tháp danh lệch, hắn nguyên bản cũng là dự định mượn Thiên Nguyên cổ học phủ danh nghĩa tham gia, nhưng người nào nghĩ đến Thánh Huyền Tinh học phủ cũng là tới, đã như vậy, hắn tự nhiên muốn giúp người sau. Dù sao bất luận là Si Thiền đạo sư hay là Thánh Huyền Tinh học phủ bên kia tình cảm, đều không phải do hắn khoanh tay đứng nhìn. Lam Linh Tử khẽ cười một tiếng, nhìn về phía Lý Lạc trong ánh mắt cũng không có tức giận, ngược lại là tràn đầy thưởng thức. Lý Lạc biết rõ lựa chọn Thiên Nguyên cổ học phủ sẽ làm cho hắn ở trong Thiên Kính Tháp thu hoạch được càng nhiều trợ lực, nhưng hắn hay là lựa chọn đến đỡ Thánh Huyền Tinh học phủ. Điều này nói rõ bản thân tính cách trọng tình tri ân, nhân cách như vậy mị lực, xa không phải thường nhân có thể so sánh. Nếu không nếu là người bạc tình bạc nghĩa, bất luận nó thiên phú cỡ nào chắc tuyệt, vậy cũng không đáng giá đầu tư, không phải vậy phản bị nó hại. Bàng Thiên Nguyên không nhìn lờ ngươi. Lam Linh Tử nói ra, ngươi không cần bởi vậy có ma ngày nấy, ngươi có thể tu thành vô song nhị phẩm, đích thật là thế gian đỉnh tiêm thiên phú cùng nội tình. Nhưng ta Thiên Nguyên cổ học phủ truyền thừa ngàn vạn năm, mấy chục năm này ở giữa, Thiên Tinh viện bên trong từng đi ra một đời lại một đời chắc tuyệt thiên tiêu, bọn hắn có người rời đi, nhưng cũng có người như khổ tu sĩ đồng dạng, tìm cơ hội tại Thiên Kính Tháp tu hành, có thể nói, Thiên Kính Tháp bên trong những người này, mới là chúng ta học phủ liên. Minh tương lai niềm hy vọng. Trong bọn họ, sẽ có vương giả sinh ra, thậm chí, còn có cái tiêu kinh tài tuyệt diễm, hậu tích bạc phát thiên tiêu, từng bị thiên vương lợi bình, có thiên vương chi tư. Lý Lạc âm thầm tắt lưỡi, hắn ngược lại là không hoài nghi chút nào các đại cổ học phủ nội tình. Dù sao cái kia Thiên Tinh viện chính là danh xưng phong hầu hẳn giống vương cấp cái nôi, mà mấy chục năm lắng đọng xuống, cho dù có người rời đi, nhưng này lưu lại thiên tiêu vẫn như cũ không thể khinh thường. Hắn cũng minh bạch Lam Linh Tử nói như vậy chỉ là muốn để hắn không cần bởi vì hắn lần này không có lựa chọn Thiên Nguyên cổ học phủ, liền trong lòng ôm lấy ấy nấy, bởi vì Thiên Nguyên cổ học phủ cũng không thiếu hắn như thế một cái đỉnh tiêm thiên tiêu. Tuy nói hắn cái này vô song nhị phẩm hoàn toàn chính xác lóa mắt, nhưng chung quy hay là phẩm giai hơi thấp một chút, tại trong Thiên Kính Tháp kia tất nhiên sẽ có thiên tiêu tại vô song chi lộ bên trên đi được so với hắn càng xa. Điểm này không thể nghi ngờ, bằng không thì cũng quá coi thường học phủ liên minh cái này đương thời cao cấp nhất cùng thế lực cổ lão. Lý Lạc thầm than, Lam Linh Tử phó viện trưởng cái này an ủi người phương thức cũng là rất hiện thực cùng đâm tâm. Lam Linh Tử phó viện trưởng, cái này Thiên Kính Tháp tin tức có thể nói cho ta một chút sao? Nói đến, ta đối với thứ này thật đúng là không có chút nào hiểu rõ. Lý Lạc khiêm tốn cầu vấn. Thiên Kính Tháp tên tuổi rất lớn, nhưng Lý Lạc dĩ vãng thật đúng là không sao cả chú ý qua nó. Dù sao hắn cũng không phải là cổ học phủ học viên, mà tại Thánh học phủ bên trong cũng chưa từng đảm nhiệm đạo sư, cho nên ban sơ không có ý định muốn đi Thiên Kính Tháp. Lần này nếu như không phải là vì thu hoạch được cái kia đại vô tướng thần đoán thuật giải quyết tự thân đạo thứ tư không tướng vấn đề, hắn có lẽ sẽ trễ một chút lại bồi Khương Thanh Nga cùng nhau tiến đến Thiên Kính Tháp. Lam Linh Tử phó viện trưởng khẽ bước cằm, nói: trên thế giới này, trừ thập đại thần châu bên ngoài, vẫn tồn tại như sao dày đặc hỗn tạp nhiều tiểu châu, mà trời kính châu chính là thứ nhất, Thiên Kính Tháp tọa lạc tại trong đó. Trời kính châu cực kỳ bí ẩn, nó bị địa hỏa cương phong chỗ vây quanh, hình thành thiên bích, bình thường chi pháp rất khó tiến vào, chỉ có thông qua tứ đại cổ học phủ cùng một chút đỉnh tiêm thánh học phủ tướng lực thụ làm môi giới, mới có thể tạo dựng truyền thống trận đến trong đó. Thiên Kính Tháp vốn là thuộc về thời kỳ viết cổ, cái kia xưng bá một thời đại trí cường tông môn, vô tướng thánh tông dốc hết tài nguyên chế tạo mà ra một tòa đỉnh cấp động thiên phúc địa, trong tháp có tầng 36, cũng được xưng là 36 thiên vực. Lý Lạc nghe vậy, trong lòng thất kinh, trong Thiên Kính Tháp này, vậy mà giấu giếm 36 tòa không gian thiên vực, đây cũng là làm cho hắn nhớ tới Lý Thiên Vương nhất mạch sát ma động, nơi đó cũng là bị chia cắt thành từng tầng tiểu không gian, nhưng cả hai quy mô, hiển nhiên không thể so sánh nổi. Nghe nói trong Thiên Kính Tháp này, có truyền lại từ vô tướng thánh tông rất nhiều truyền thừa, không biết phải làm thế nào thu hồi được. Lý Lạc xoay chuyển ánh mắt, hỏi: các ngươi những này thiên vương mạch nhìn chằm chằm Thiên Kính Tháp nhiều năm như vậy, liền vì muốn hao đến càng nhiều vô tướng thánh tông truyền thừa. Lam Linh Tử phó viện trưởng tức giận nói một tiếng: từ khi học phủ liên minh định ra quy củ về sau, thập đại thần châu các phương thiên vương cấp thế lực đều là tìm kiếm nghị cách đem nhà mình thiên tiêu đưa vào Thiên Kính Tháp. Cách làm chính là cái kia vô tướng thánh tông còn xuất lại tại Thiên Kính Tháp một chút truyền thừa. Thiên Kính Tháp 36 thiên vực, càng là về sau cơ duyên tự nhiên là càng lớn. Lý Lạc cũng không khách khí hỏi: nếu như muốn thu hoạch được vô song thuật truyền thừa, không biết hẳn là đi đâu một tầng? Lam Linh Tử phó viện trưởng khẽ giật mình, tiểu tử này dã tâm cũng quá lớn, vậy mà trực tiếp liền đem mục tiêu khóa chặt hướng về phía vô song thuật. Nàng ánh mắt kỳ lạ quét Lý Lạc một chút, chậm rãi nói: lần trước vô song thuật xuất hiện, hay là trăm năm trước đó, một lần kia, có thiên tiêu tiến vào tầng thứ 33 thiên vực. Từ đó về sau trăm năm, đều không người lại đạt tới như vậy cấp độ, cũng chưa từng lại từ trong thiên kính tháp, từng thu được vô song thuật. Lý Lạc ánh mắt khẽ nhúc đích, 33 tầng thiên vực, liền có cơ hội thu hoạch được vô song thuật truyền thừa. Mà đại vô tướng thần đoán thuật thần diệu vô biên, nó trình độ trọng yếu, sợ là so với bình thường vô song thuật đều muốn cao hơn a. Dù sao tốt xấu đây là vô tướng thánh tông tông chủ tu luyện. Nói cách khác, nếu như hắn muốn tìm được đại vô tướng thần đoán thuật tối thiểu đạt được cái kia thiên kính tháp 33 tầng thiên vực sau mới có cơ hội. Có hay không quang minh thuộc tính vô song thuật? Lý Lạc lại là hỏi. Quang minh thuộc tính vô song thuật? Ngươi là vì Khương Thanh Nga hỏi thăm tình báo a? Lam Linh Tử cười nói. Lý Lạc cũng không có phủ nhận, cười gật gật đầu. Quang minh thuộc tính vô song thuật cực kỳ hiếm thấy, nhưng thiên kính tháp có cái kia vô tướng thánh tông một phần chỗ nội tình, tự nhiên là có ngươi sở cầu, bất quá, có thể hay không cầu đến, cái này không biết. Mặt khác, nếu như các ngươi muốn tranh đoạt quang minh thuộc tính vô song thuật, như vậy có lẽ liền phải chú ý một người, hắn có lẽ sẽ là các ngươi cường địch. Lam Linh Tử phó viện trưởng nói ra. Ồ, ai? Lý Lạc hai mắt nhắm lại. Lam Linh Tử phó viện trưởng mỉm cười. Thần Dương cổ học phủ, Quang Minh Hầu, đệ ngũ Minh Huyên.